Chương 222, chặt đứt nhân quả liên lụy. Chương 222, chặt đứt nhân quả liên lụy. Ngày thứ hai, Bạch Tố dậy thật sớm. Cùng tối hôm qua một dạng, nàng lại cho Lục Trần làm một bàn lớn phong phú đồ ăn. Ăn như gió cuốn về sau, Lục Trần một mặt thỏa mãn sờ lên cái bụng. Nếu như nương tử có thể một mực lưu tại cái này thế giới liền tốt, dạng này ta mỗi ngày đều có thể ăn phía trên như thế ngon miệng đồ ăn. Lục Trần nhịn không được cảm khái nói. Bạch Tố cười trả lời, chỉ cần quan nhân ưa thích, cái kia tiểu bạch vẫn lưu tại cái này thế giới. Không có quan nhân hầu ở tiểu bạch bên cạnh, coi như trở lại thế giới kia cũng không có ý gì. Lục Trần nhìn lấy nàng hỏi, ngươi bỏ được thiên đỉnh cộng chủ thân phận. Bạch Tố mười phần thoải mái trả lời, cái này có cái gì không bỏ được, lúc trước muốn không phải quan nhân ủng hộ, ta mới sẽ không làm cái này thiên đỉnh cộng chủ. Nghe thấy nàng nói như vậy, Lục Trần không khỏi thở dài. Bạch Tố vội vàng hỏi, quan nhân vì sao thở dài? Chẳng lẽ tiểu bạch nói sai cái gì sao? Hoặc là, quan nhân không muốn để cho tiểu bạch lưu tại cái này thế giới? Lục Trần lắc đầu nói ra, thư dùng màu đen lưới hái bổ ra không gian thông đạo, chỉ có thể tồn tại một ngày. Thời gian vừa đến, nó liền sẽ triệt để đóng lại, mà nương tử cũng sẽ trong cái thế giới này tan thành mây khói. Nguyên lai là dạng này. Bạch Tố không khỏi một trận thần sắc cảm đạm. Lúc trước nàng tại hỗn độn không gian bên trong thời điểm, thư đúng là đã nói nàng chỉ có thể trong cái thế giới này đợi một ngày. Đương thời Bạch Tố cảm thấy chỉ cần có thể nhìn thấy Lục Trần, dù là chỉ có một ngày cũng không quan trọng. Nhưng làm nàng thật gặp được Lục Trần, lại cảm giác thời gian một ngày còn thiếu rất nhiều. Nàng muốn một mực hầu ở Lục Trần bên người. Một năm, 100 năm, 1000 năm. Thẳng đến thời gian cuối cùng. Bạch Tố ngẩng đầu nhìn liếc một chút đồng hồ trên tường. Khoảng cách nàng rời đi cái này thế giới còn có thời gian mấy tiếng. Nghĩ đến chính mình chẳng mấy chốc sẽ cùng quan nhân phân biệt. Nước mắt không tự chủ theo khỏe mắt nàng trở xuống. Lục Trần không biết nên an ủi ra sao nàng, đưa tay vô vô bờ vai của nàng, sau đó bắt đầu thu thập trên bàn cơm bắt đũa. Hắn ban đầu vốn còn muốn mang nương tử đi thương trường mua một thân di cờ thử một chút. Có thể bây giờ thấy Bạch Tố một mặt thương tâm bộ dáng, Lục Trần không còn có phương diện này tâm tư. Hào hào. Trong phòng bếp, Lục Trần thanh tẩy lấy một kiện lại một kiện bộ đồ ăn. Trong bất chi bất giác, đã từng màn lại xuất hiện tại hắn trước mắt. Theo hắn tại Xà Sơn phía trên lần thứ nhất nhìn đến đầu kia tiểu bạch xà, đến hắn phụ tá Bạch Tố thành vì thiên đỉnh cộng chủ. Trung gian kinh lịch hết thảy, tựa như là phát sinh ở giống như hôm qua, vô cùng quen thuộc. Trong bất chi bất giác, ánh mắt bắt đầu biến đến bắt đầu mơ hồ. Lục Trần đưa tay xoa xoa hốc mắt, lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra, tốt như trời mưa nữa nha. Cùng lúc đó, bầu trời bên ngoài một chỗ hỗn độn không gian bên trong, một đạo thân ảnh bỗng nhiên mở mắt. Chỉ thấy nàng mặc một bộ màu vàng kim phượng bào, quanh thân tản ra huyền diệu khó giải thích đại đạo khí vận. Dung mạo tuyệt mỹ, lại phối hợp bên hông cái kia thanh màu vàng kim trường kiếm, nổi bật lên nàng nguyện giống như cựu thiên huyền nữ, làm cho người cao không thể chạm. Ai, nếu là ta lại không xuất thủ, phu quân sẽ vì tình gây thương tích a. Bạch Tố chỉ là ta một đạo ý thức phân thân mà thôi, vậy mà cũng có thể để phu quân như thế si mê. Muốn là ta một đạo khác ý thức phân thân cũng tiến vào cái kia phương thế giới, không biết phu quân sẽ cao hứng đến bộ dáng gì. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Loan không khỏi lắc đầu cười khổ. Nàng cũng không có bởi vì phu quân nữa thích Tiểu Bạch mà tranh giành tình nhân. Chính như nàng lúc trước không có bởi vì phu quân nữa thích Khương Khanh Ngư tranh giành tình nhân một dạng. Dù sao, các nàng đều là Lâm Thanh Loan ý thức phân thân. Ưa thích Khương Khanh Ngư cùng Bạch Tố thì tương đương với ưa thích Lâm Thanh Loan. Cũng không biết phu quân như thế nào mới có thể khôi phục trước kia ký ức. Nếu như hắn ngày nào nhớ tới ta, sẽ còn giống trước kia như thế thích ta sao? Lâm Thanh Loan không khỏi thở dài. Vừa mới nàng thông qua Bạch Tố kia ý thức này phân thân, hiểu rõ Lục Trần hiện tại gặp phải khốn cảnh. Nhất là nhìn đến hắn chảy ra nước mắt, Lâm Thanh Loan chỉ cảm thấy tâm lý thì như kim đâm khó chịu. Không được, tuyệt không thể để phu quân lại trải qua sinh ly tử biệt. Coi như vĩnh cửu mất đi 1/3 tu vi, ta cũng muốn để Bạch Tố lưu trong cái thế giới kia. Tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Lâm Thanh Loan quất ra bên hông màu vàng kim trường kiếm, cắt lấy chính mình một luồng tóc dài. Ngay tại đối diện nàng tính tọa tu luyện hư, đột nhiên mở mắt. Nhìn đến Lâm Thanh Loan chính đang thi triển một loại nào đó cấm kỵ pháp quyết. Hắn không khỏi cười ra tiếng, ha ha, Lâm Thanh Loan, nghĩ không ra ngươi cũng có đạo tâm bất ổn thời điểm. Cái kia Bạch Tố bất quá chỉ là ngươi một đạo ý thức phân thân mà thôi, ngươi thật cam lòng làm như vậy sao? Một khi ngươi thi triển xong pháp thuật này, Bạch Tố liền sẽ triệt để theo ngươi cắt ra nhân quả liên hệ, trở thành tự do chi thân. Mà ngươi cũng sẽ vĩnh viễn mất đi 1/3 tu vi. Lâm Thanh Loan một bên thi triển pháp thuật, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, vì phu quân, ta vui lòng làm như thế. Nô hư, lúc trước sư tôn để chúng ta ba người tiến vào hỗn độn chi địa thí luyện, vốn là ngàn năm khó gặp cơ hội. Chỉ cần thí luyện kết thúc, chúng ta đều có cơ hội tấn thăng đệ nhất hàng ngũ. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác thi triển cấm kỵ pháp thuật, trọng thương ta phu quân, để hắn không thể không rơi vào luân hồi. Chờ lần này thí luyện kết thúc, ta sớm muộn muốn theo ngươi đem bút chướng này tính toán rõ ràng. Bản tên gọi là Ngô Hư Hôi Bảo nam tử, cười lạnh một tiếng nói, "Hừ, đây là hắn nên được. Năm đó muốn không phải hắn hoành đao đoạt ái, tiểu sư mọi ngươi sớm liền là người của ta." Lâm Thanh Loan lập tức đối với hắn trợn mắt nhìn nói, "Ngô Hư, ta cho tới bây giờ đều không có đối ngươi có quá một chút xíu hứng thú, hết thảy đều là ngươi tự mình đa tình thôi. Ta Lâm Thanh Loan liền xem như liều mạng cái mạng này, cùng phu quân cùng một chỗ rơi vào luân hồi, cũng sẽ không đi cùng với ngươi." Ngô Hư một mặt thờ ơ nói ra, "Tự mình đa tình lại như thế nào, chỉ cần ta lại nuốt rơi mấy cái thế giới, bộ tốc thể nội hỗn độn năng lượng, tất nhiên sẽ tấn thăng làm đệ nhất hàng ngũ. Đến lúc đó, Lục Trần thế giới đang ở cũng sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng. Ngươi muốn cho hắn khôi phục trước kia ký ức, một lần nữa trở về khởi nguyên chi địa, quả thực cũng là si nhân nằm mơ." Nói xong, Nô Hư nhắm mắt lại, bắt đầu khống chế hắn ý thức phân thân thu hoạch tiểu thế giới. Hừ, tiểu nhân vô sỉ. Nếu không phải có hỗn độn bình chướng tồn tại, ta đã sớm đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Thanh Loan nhìn lấy bình chướng mặt khát hôi bảo nam tử, trong mắt tràn đầy sát ý. Đúng lúc này, nàng thi triển cấm kỵ pháp thuật vừa tốt hoàn thành. Xoẹt. Trong tay cái kia một chòm tóc đông nhiên hóa thành một vệt cho tàn. Lâm Thanh Loan nhận lấy cấm kỵ pháp thuật phản vệ, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, một cái thế giới khác bạch tố, cảm giác mình tựa như là thoát khỏi một loại nào đó gông xiềng một dạng, thể xác tinh thần vô cùng thoải mái cùng tự do. Ngay sau đó, trong đầu của nàng truyền đến một thanh âm, hiện tại ngươi có thể vĩnh viễn lưu tại cái này thế giới, bất quá ngươi cần nếu ứng nghiệm với cái thế giới này thiên kiếp. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, liền xem như thu được cái này thế giới tán thành. Nghe được cái này thanh âm, bạch tố sợ hãi cả kinh, hỏi, ngươi là ai? Qua rất lâu, âm thanh kia lần nữa theo nàng não hải bên trong vang lên, ta gọi Lâm Thanh Loan. Trước kia ngươi, chỉ là ta một đạo ý thức phân thân. Từ giờ trở đi, ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi ta lại không cái gì nhân quả liên lụy. Chương 223. Tiểu tiểu lôi kiếp, coi như là làm điện liệu. Chương 223. Tiểu tiểu lôi kiếp, coi như là làm điện liệu trong phòng bếp, Lục Trần còn tại tinh thần chán nản. Bạch Tố đột nhiên từ phía sau ôm lấy hắn. Quan nhân, tiểu Bạch có thể vĩnh viễn lưu tại cái này thế giới giúp ngươi. Rất nhanh, nàng liền đem sự tình vừa rồi nói một lần. Sau khi nghe xong, Lục Trần không khỏi một trận ngạc nhiên. Lâm Thanh Loan, cái tên này làm sao nghe được có chút quen hay. Hắn theo một cái thế giới khác xuyên việt trở về thời điểm, tựa hồ từ nơi nào đã nghe qua cái tên này, mà lại hắn mơ hồ cảm thấy, cái tên này tựa hồ có đặc thù hàm nghĩa, hoặc là nói, nàng liên quan đến lấy nhất đoạn vô cùng bí ẩn ký ức. Bạch Tố đã sớm theo Lâm Thanh Loan chỗ đó biết mình lai lịch, cùng các nàng cùng Lục Trần ở giữa nhân quả liên lụy. Đơn giản điểm tới nói chính là, Lâm Thanh Loan cùng Lục Trần là khởi nguyên chi địa phu thê. Hai người tiến vào hỗn độn chi địa thí luyện, bị sư Minh Ngô hư ám toán, dẫn đến Lục Trần rơi vào luân hồi, bị mất trước kia sở hữu ký ức. Vì bảo hộ Lục Trần an toàn, đồng thời một lần nữa cùng Lục Trần thành lập nhân quả liên lụy. Sau đó nàng chế tạo hai cái ý thức phân thân đồng dạng rơi vào luân hồi. Ma nàng và một cái khác gọi là Khương Khanh Ngư nữ nhân, cũng là Lâm Thanh Loan ý thức phân thân. Nhưng là hiện tại, nàng và Lâm Thanh Loan đã không có nhân quả liên lụy, thành độc lập cá thể. Quan nhân, ngươi không nhớ rõ Lâm Thanh Loan sao? Bạch Tố thử hỏi. Ta lại không biết nàng, tại sao lại nhớ đến nàng? Lục Trần một mặt không giải thích được trả lời. Bạch Tố cười trả lời, vô luận quan nhân còn nhớ hay không cho nàng, vô luận lấy sau đó phát sinh cái gì, tiểu Bạch đều sẽ một mực cùng quan nhân cùng một chỗ. Ta cũng vậy, ta sẽ vĩnh viễn cùng nương tử cùng một chỗ. Lục Trần nói xong, dùng lực tại Bạch Tố trên mặt hôn một cái. Đột nhiên hắn nhớ đến một chuyện, đã nương tử về sau có thể vĩnh viễn lưu tại cái này thế giới, vậy chúng ta có phải hay không nên đi mua thân di cờ chúc mừng một chút. Nhớ tới tối hôm qua nàng mặc vào vớ đen váy ngắn cùng dây đeo, Lục Trần thì cùng cái động cơ vĩnh cửu một dạng dày vò một đêm. Bạch Tố không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Quan nhân, hiện tại còn không phải muốn loại chuyện như vậy thời điểm. Tuy nhiên ta có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này, nhưng là còn cần chống được cái này thế giới thiên kiếp mới được. Một khi độ kiếp thất bại, như cũng có thân tử đạo tiêu khả năng. Lục Trần vô ở ngực trả lời, nương tử không cần lo lắng, một cái nho nhỏ thiên kiếp mà thôi, không đáng để lo. Hắn cũng không phải là đang nói khoác lác. Bạch Tố bản thân liền là thiên đình cộng chủ, nắm giữ vạn năm đạo hạnh cũng nói, đồng thời còn là thiên đạo hóa thân. Lục Trần thì càng không cần phải nói, hắn trọn vẹn nắm giữ 1000 vạn năm đạo hạnh, hơn nữa còn là đạo tổ chuyển thế chi thân. Hai người cùng một chỗ chống cự cái này thế giới thiên kiếp, thì cùng uống nước một dạng đơn giản. Lục Trần nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách không gian thông đạo đóng lại, còn có không đến 2 giờ. Sau đó hắn cùng Bạch Tố tranh thủ thời gian thay xong y phục, sử dụng đằng vân thuật đi rời xa thành thị vùng núi. Xác nhận phương biên trăm dặm trong vòng, không có bất kỳ cái gì sinh linh sau. Lục Trần cùng Bạch Tố đứng tại cao nhất một chỗ trên đỉnh núi, ngồi đợi thiên kiếp đến. Quan nhân, đời này có thể gặp phải ngươi, là tiểu Bạch may mắn lớn nhất. Bạch Tố giúp vào Lục Trần trong ngực, ôn nhu nói. Phi phi phi. Loại này trước mắt, nương tử sao có thể nói ra lập phở lạc mà nói đến đâu. Lục Trần tranh thủ thời gian bồi thêm một câu, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Gặp hắn một bộ lải nhải bộ dáng, Bạch Tố không khỏi che miệng cười một tiếng. Quan nhân, ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu biến đến mê tín. Cái gì gọi là mê tín, cái này gọi thà rằng tin là có, không thể tin là không. Lại nói, chúng ta đều là thiên đình thần tiên, muốn mê tin cũng là người khác mê tín, sao có thể nói thần tiên chính mình mê tín đây? Bạch Tố cười gật gật đầu, điều này cũng đúng. Ta cùng quan nhân đều là thiên đình thần tiên, tự nhiên không có mê tín thuyết pháp này. Gặp thời gian còn sớm, Bạch Tố không khỏi hồi tưởng lại sự tình trước kia tới. Sau đó nàng hỏi, quan nhân, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt sao? Lục Trần gật đầu nói, đương nhiên nhớ đến. Đương thời ta đi Thanh Thành huyện thành Tây Xà Sơn phía trên hái thuốc, gặp phải bắt xà nhân bắt một đầu bạch xà, sau đó dùng một gốc nhân tham đem bạch xà đổi xuống dưới. Mà đầu kia bạch xà cũng là còn chưa biến hóa nữ tử. Bạch Tố một mặt cảm khái nói ra, đúng vậy à, đây chính là chúng ta nhân quả bắt đầu thời khắc. Không nghĩ tới thoáng chớp mắt, cái này đều đi qua hơn 1000 năm. Đã từng đầu kia tiểu bạch xà thành thiên đình cộng chủ, mà quan nhân cũng thành một thần phía dưới vạn thần phía trên Thanh Thành đế quân. Nghe thấy nàng nói như vậy, Lục Trần không khỏi lộ ra vô hạn nhớ lại thân sắc. Chỉ có Lục Trần cùng Bạch Tố tự mình biết, bọn hắn cái này cùng nhau đi tới đến cỡ nào không dễ dàng. Bây giờ bọn hắn rốt cục có thể tu thành chính quả, vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ầm ầm, đúng lúc này, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận sấm rền quần quần thanh âm. Lục Trần cùng Bạch Tố ngửa đầu nhìn qua. Nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời, đột nhiên biến đến trời u ám. Nhất là bọn hắn đỉnh đầu, mây đen dày nhất trọng. Một đạo đạo thiểm điện càng không ngừng tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, cho người cảm giác gáp bách cực kỳ mãnh liệt. Nếu như đổi thành người khác, đã sớm dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Nhưng là Lục Trần cùng Bạch Tố đã sớm lĩnh giáo qua Ngọc Đế Cửu Tiêu Lôi Kiếp, cho nên nhìn thấy loại này trình độ thiên kiếp, căn bản là không có đem nó để vào mắt. Thiên kiếp rốt cuộc đã đến, chỉ cần chống được thiên kiếp trừng phạt, ta liền có thể vĩnh viễn lưu tại cái này thế giới. Bạch Tố một bên nói, một bên huyễn hóa ra vạn trượng xà thân. Chỉ một thoáng, cả đỉnh núi phía trên tất cả đều bị Bạch Tố xà thân chiếm lĩnh. Xa xa nhìn lại, tựa như là có một con cự xà đem cả đỉnh núi bàn đi lên đồng dạng. Mau nhìn, Lôi Minh Sơn thượng hảo giống xuất hiện một tầng lôi vân. Chẳng lẽ là có người ở nơi đó độ kiếp hay sao? Hướng dẫn du lịch, ngươi sẽ không phải là đọc tiểu thuyết thấy cho a? Đúng rồi, cái gì độ kiếp, rõ ràng cũng là thiên nhiên bình thường phóng điện hiện tượng. Cái này hướng dẫn du lịch xem xét chính là không có đọc qua sách, không biết tầng mây có dẫn điện tác dụng. Tài xế, phiền phức mở gần một chút, ta muốn đem lần này thiên địa dị tượng vô xuống đến, cái chụp tóc đi lên, nhất định có thể hấp dẫn không ít lưu lượng. Nhìn đến một cố du lịch xe ngắm cảnh hướng Lôi Minh Sơn tới gần, Lục Trần trực tiếp thi triển xúc địa thành thốn pháp thuật, đem cái kia chiếc xe buýt xe cho chuyển rời đến ở ngoài ngàn dặm địa phương. Cùng lúc đó, bầu trời phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng sấm nổ. Ngay sau đó, một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi điện đột nhiên bổ vào Bạch Tố trên thân thể. Nương tử, cảm giác thế nào? Muốn là gánh không được, ta trực tiếp giúp ngươi đem lôi vân cho đập tan được rồi, dù sao cũng là thuận tay sự tình. Một đạo thanh âm ôn nhu ghé vào lỗ tai hắn truyền đến, quan nhân không cần như thế phiền phức. Tiểu tiểu lôi kiếp, coi như là tại làm điện liệu, cảm giác còn rất khá. Lục Trần, trọn vẹn bị bổ hơn 2 giờ. Đỉnh đầu lôi vân lúc này mới tán đi, mà Bạch Tố cũng triệt để đạt được cái này thế giới tán thành. Một lần nữa biến ảo thành hình người về sau, Bạch Tố cười trả lời, còn tưởng rằng cái này thế giới lôi kiếp có bao nhiêu lợi hại đâu, xem ra cũng không gì hơn cái này. Lục Trần thì là cái gì cũng không nói, trực tiếp lôi kéo nàng thì hướng Lâm Giang thành phố bay đi. Quan nhân, gấp gáp như vậy muốn đi làm cái gì? Đương nhiên là đi cho nương tử mua gì cờ. Ê! Tốt à! Chương 224. Quan nhân, nô gia hôm nay cô ngao nhuận. Chương 224. Quan nhân, nô gia hôm nay cô ngao nhuận. Trở lại Lâm Giang thành phố về sau, Lục Trần trực tiếp mang theo Bạch Tố đi thương trường. Đi dạo mấy nhà y phục cửa hàng, rốt cục mua đến mấy bộ không tệ di cờ chế phục. Không sai nhi, không phải một bộ, mà chính là mấy bộ. Ngoại trừ di cờ chế phục bên ngoài, Lục Trần còn mua một đống lớn quần tợ lệ y phục. Những y phục này phần lớn đều rất tiền bệ, Bạch Tố chỉ là nhìn thoáng qua thì đỏ bừng cả khuôn mặt. Có điều nàng gặp Lục Trần thích vô cùng, cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Dù sao nàng chỉ ở nhà bên trong mặc cho Lục Trần một người nhìn, quả nó bạo không bại lộ đây. Lục Trần chọn lựa quần tợ lệ y phục điều kiện rất hà khắc, nhân vật nhất định phải là Đấu La đại lục bên trong bị đông, Chu Tiên bên trong Lục Tuyết Kỳ. Hoàn mỹ thế giới bên trong thanh ý địa loại kia mới được. Hắn tin tưởng lấy trắng làm dáng người cùng nhan trị, hoàn toàn có thể khống chế những nhân vật này. Trở lại Thiên Nguyên biệt thự tiểu khu sau, Lục Trần không có vội vã để Bạch Tố cột tơ lại, mà chính là chọn lấy một kiện di cờ chế phục, đưa cho Bạch Tố nói ra, "Nương tử, đi thay đổi đi. Đợi lát nữa chúng ta chơi cái kích thích trò chơi." "Tốt, ta nghe quan nhân." Bạch Tố nói xong, một mặt thẹn thùng đi phòng tắm. Không bao lâu, nàng mặc một thân khêu gợi di cờ đi ra. Bởi vì thân hình của nàng quá hòa bạo, đến mức trên thân di cờ lộ ra quá nhũ chặt. "Quan nhân, Tiểu Bạch làm sao cảm giác bộ y phục này thật kỳ quái à, mặc vào có chút thật chặt, thì cùng tiểu hài tử mặc bộ dạng." Lục Trần tiến lên dắt tay của nàng, dùng lực tại trên mặt nàng hôn một cái. "Nương tử không hiểu, bộ y phục này hiệu quả chính là như vậy." "Tốt a." Bạch Tố gật gật đầu, có chút nóng lòng muốn thử nói, vừa mới quan nhân nói muốn chơi một cái kích thích trò chơi. "Hiện tại có thể bắt đầu chưa?" "Đương nhiên có thể." Không có cho đối phương thời gian chuẩn bị, Lục Trần trực tiếp nào tới. Đêm nay, phòng ngủ chính bên trong giường lớn lần nữa nhận lấy vô tình tàn phá. Ngay tại Lục Trần cùng Bạch Tố hưởng thụ hai người thế giới thời điểm, khoảng cách Lôi Minh Sơn ngoài ngàn dặm địa phương, một chiếc xe buýt bị treo ở một gốc trăm thước cao cổ thụ phía trên. Dưới cây cổ thụ vây quanh trên trăm tên trước đến người cứu viện biên. Bọn hắn đang suy nghĩ các loại biện pháp, đem vây ở xe buýt bên trong hành khách cho cứu ra. Trừ cái đó ra, còn có một số ký giả đang tiến hành hiện trường đưa tin. Nhìn đến đây tin tức về sau, không ít người hào hào phát biểu chính mình ý kiến, kỳ quái, cái này chiếc xe buýt xe là làm sao chạy đến trên cây đi? Ai biết được, đoán chừng là xe buýt tài xế uống nhiều quá đi. Ta nhìn ngươi mới là uống nhiều quá a. Tài xế coi như uống đến lại nhiều, hắn có thể đem xe buýt cho chạy đến trên đỉnh cây đi. Đúng đấy, muốn ta nói hẳn là bọn hắn đắc tội phụ cận sơn thần, cho nên bị sơn thần đùa giỡn một chút. Cái gì sơn thần? Cái này thế giới nơi nào có sơn thần? Ta nhìn, hẳn là gặp giác tỉnh lạ thường quái năng lực dị năng giả. Không sai nhi, hiện tại toàn cầu bắt đầu linh khí khôi phục, không ít người đều giác tỉnh ra kỳ kỳ quái quái năng lực, có lẽ bọn hắn cũng là gặp một vị nào đó dị năng giả. Ai, cái gì linh khí khôi phục, ta nhìn cũng là quỷ khí khôi phục. Thời gian này là càng ngày càng khó qua đi. Thiên Nguyên biệt thự tiểu khu, số 6 biệt thự phòng ngủ chính bên trong. Hai cái dây dưa thật lâu thân thể rốt cục tách ra. Chỉ thấy Bạch Tố gương mặt đỏ bừng lên, trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi dịn. Coi như nàng là thiên đình cộng chủ, nắm giữ nữ hoa nương nương chuyển thế chi thân, như cũng không phải Lục Trần đối thủ. Quan nhân nói đến quả nhiên không sai, mặc kệ là vớ đen váy ngắn vẫn là gì cờ chế phục, chỉ phải mặc lên bọn chúng, tiểu Bạch liền có thể gia tăng không ít bị lực. Cảm giác quan nhân khí lực cũng biến lớn hơn rất nhiều đây. Lục Trần đưa tay méo méo nàng khuôn mặt, vừa cười vừa nói, những cái kia đều chẳng qua là ngoại vật mà thôi, có bị lực nhất vẫn là nương tử bản thân. Nghe thấy hắn câu này khích lệ, Bạch Tố trong lòng nhất thời đắc ý quan nhân, lúc trước hư dùng lưỡi hái mở ra không gian thông đạo đã đóng lại, chúng ta là không phải lại cũng không trở về được trước kia thế giới. Không nhất định. Nghe thấy Lục Trần nói như vậy, Bạch Tố nhất thời hứng thú. Nàng đưa tay túm đồng chốc bị đệm, đắp lên sóng lớn mãnh liệt phong cảnh. Vậy chúng ta như thế nào mới có thể trở lại trước kia thế giới? Lục Trần không chút do dự nói ra, chờ thực lực của chúng ta đạt tới hư trình độ, liền có thể chém ra một đầu hư không thông đạo, bất quá. Bạch Tố vội vàng hỏi, bất quá cái gì? Lục Trần trả lời, ngoại trừ đạt tới hư thực lực bên ngoài, còn muốn cầm giữ có một thanh siêu việt tiên giai vũ khí mới được. Hư chỗ lấy có thể bổ ra một cái không gian thông đạo, cũng là bởi vì hắn cầm giữ có một thanh phẩm giai cực cao màu đen lưới hái. Bạch Tố không khỏi thở dài một tiếng, quan nhân, nếu như chúng ta hai cái hợp lực thi triển pháp thuật, cần phải đủ để mở ra không gian thông đạo, hiện tại còn kém một thanh cao giai vũ khí. Lục Trần trầm tư một lát, nói ra, không nóng nảy, ta sẽ nghĩ biện pháp. Vừa dứt lời, liên tiếp phụ đề đột nhiên tại trước mắt hắn xuất hiện, lần này xuyên việt kết thúc, ngươi chứng kiến đệ nhất tiên đỉnh nữ đế của thời, đồng thời đem nàng vĩnh viễn lưu tại bên cạnh mình. Lần này xuyên việt cho điểm, ép thỉnh theo phía dưới mấy cái lựa chọn bên trong, tuyển lựa phần thưởng của ngươi, nhiều nhất có thể chọn lựa 5 cái khen thưởng. 1. Trương đại phu y thuật bí tịch 2, Thanh Vân đạo trưởng đảo 1 kiếm 3, Các mô tinh yêu đan 4, Tiểu thanh thiếp thân áo lớp 5, Tiên giai sợi vàng pháp bảo 6, Tiên giai thiên cơ 8 7, Tử kim hồ lô 8, Chu tiên kiếm 9, Hỗn độn pháp bảo tạo hóa ngọc điệp. Nhìn đến phụ đề nhắc nhở, Lục Trần đầu tiên là sửng sở, lập tức trong lòng một trận cuồng hỉ. Lần trước hắn xuyên việt kết thúc, thu được một lần kết toán khen thưởng. Hiện tại xuyên việt kết thúc, hắn lần nữa thu được một lần kết toán khen thưởng. Lần trước ta lấy được cho điểm là S chỉ có thể chọn lựa 2 kiện khen thưởng. Hiện tại lấy được cho điểm là S cho nên có thể đầy đủ chọn lựa 5 kiện khen thưởng. Không tệ không tệ. Lục Trần không hề nghĩ ngợi, rất nhanh liền chọn lựa xong ngưỡng mộ trong lòng khen thưởng. Làm trước mắt hắn phụ đề biến mất về sau, trong tay nhiều hơn 5 dạng đồ vật. Theo thứ tự là: Tiên giai sợi vàng pháp bảo, Tiên giai thiên cơ tán, Tử kim hồ lô, Chu tiên kiếm cùng Hỗn độn pháp bảo tạo hóa ngọc điệp. Nhìn đến Lục Trần trong tay đột nhiên nhiều hơn mấy dạng này pháp bảo, Bạch Tố không khỏi hơi kinh ngạc. Nhất là nhìn đến cái kia thanh tiên cơ tán, trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoài niệm thân sắc. Quan nhân, ngươi lại đem trong thế giới kia đồ vật mang tới. Lục Trần cười gật đầu nói, vừa mới theo thế giới kia làm tới, lợi hại a. Bạch Tố không có hỏi thăm hắn là như thế nào làm tới, mà chính là cầm lấy cái kia thanh tiên cơ tán cẩn thận vuốt ve lên. Lúc trước nàng cũng là đánh lấy thanh dù này tìm kiếm Lục Trần. Sau cùng rốt cục tại Tây Hồ cầu gãy phía trên, cùng Lục Trần trùng phùng. Nương tử như là ưa thích, về sau có thể tùy thời đem thanh này thiên cơ tán mang ở trên người. Nhìn ra Bạch Tố là thật ưa thích thanh này thiên cơ tán, Lục Trần vừa cười vừa nói, vừa mới hắn chỗ lấy sẽ chọn cái này khen thưởng, kỳ thật chính là vì đưa cho Bạch Tố. Thật sao? Quan nhân thật tốt. Bạch Tố thu hồi tiên giai thiên cơ tán, đưa tay xốc lên đệm chăn. Một bộ hoàn mỹ không một tì vết điểm đạm thân thể, nhất thời nhìn một cái không sót gì xuất hiện tại Lục Trần trước mắt. Chỉ thấy Bạch Tố theo đầu giường cầm lấy một bộ y phục nói ra, quan nhân, nô gia hôm nay cô nấu nhuận như thế nào? Nhớ tới Na Cha hai dặm bệnh tiểu long nữ ngao nhuận. Lục Trần nhất thời một mặt kích động nói, vậy làm phiền nương tử. Chương 225, dung hợp hỗn độn vũ khí, bàn cổ phủ. Chương 225, dung hợp hỗn độn vũ khí, bàn cổ phủ. Không bao lâu, Bạch Tố mặc lấy một thân nữ long hóa trang đi ra. Chỉ thấy nàng quần áo trên người mỏng như cánh ve, linh lung dáng người như ẩn như hiện, không khỏi làm người ý nghĩ kỳ quái. Cùng cái khác cột tợ lẽ giờ không giống nhau chính là, Bạch Tố trên đầu sừng rồng cùng trên thân long lân sinh động như thật, tựa hồ cũng không phải là dụng đạo cố làm. Lại thêm nàng hoàn mỹ dáng người cùng dung mạo, quả thực thì cùng thật ngao nhuận một dạng. Nương tử, trên đầu ngươi sừng rồng cùng trên thân long lân. Quan nhân có chỗ không biết, ta sớm đã tiến hóa thành chân long huyết mạch, cho nên trên đầu sừng rồng cùng trên thân long lân đều là thật. Lục Trần nhịn không được tiến lên sờ lên, phát hiện bọn chúng thật sự là theo Bạch Tố trên thân mọc ra. Không tệ không tệ, nương tử thân này cổ hóa trang ta đánh 99 phần. Bạch Tố hỏi, vì sao không phải 100 phần đâu, chẳng lẽ quan nhân còn có không hài lòng địa phương? Thiếu cho một phần là sợ nương tử kiêu ngạo. Ê, một phen chiến đấu kịch liệt về sau, Bạch Tố nặng nề ngủ thiếp đi. Lục Trần thì là lấy ra kết toán khen thưởng, bắt đầu kiểm kê lên. Đệ nhất cái kiểm kê cũng là tử kim hồ lô. Lục Trần cẩn thận tra xét một phen, phát hiện cái hồ lô này như cũ có thể coi như chữ vật pháp bảo sử dụng. Để Lục Trần cảm thấy vui mừng chính là, bên trong vậy mà còn có không ít tiên nhưỡng cùng tiên đan. Những thứ này tiên nhưỡng cùng tiên đan đều là hắn tại Thiên Đình bái phòng các vị thần tiên đại năng thời điểm, đối phương tặng cho Lục Trần lễ gặp mặt. Lục Trần làm vì Thiên Đình địa vị gần với nữ đế tồn tại, thân phận tôn quý vô cùng. Đối phương đương nhiên sẽ không cầm kém vật phẩm đi ra, mà chính là cầm áp đáy hòm bảo bối tặng cho Lục Trần, dùng để tranh thủ Lục Trần hảo cảm. Những thứ này tiên nhưỡng cùng tiên đan tuy nhiên đều là cực phẩm, nhưng dù sao bọn chúng là một cái thế giới khác đồ vật, không biết cầm tới trong thế giới này dùng ăn sẽ có hay không có tác dụng phụ. Nghĩ tới đây, Lục Trần đi vào trên ban công, hướng tiên nhân trưởng chậu hoa bên trong nhỏ mấy giọt tiên nhưỡng. Sau một khắc, trong phòng nhất thời truyền đến một trận mùi thơm nồng nặc. Cái kia buồn tiên nhân trưởng cũng lập tức tỏa ra vô cùng tràn đầy sinh cơ. Đợi một hồi lâu, tiên nhân trưởng cũng chưa từng xuất hiện tác dụng phụ. Lục Trần lúc này mới yên lòng ngửa đầu uống một ngụm, sau đó lại nếm một viên tiên đan. Rất nhanh, trước mắt hắn xuất hiện hai hàng phụ để nhắc nhở, ngươi uống một ngụm ngàn năm tiên nhưỡng, đạo hạnh gia tăng 100 năm. Ngươi ăn một viên đại la tiên đan, đạo hạnh gia tăng 500 năm. Nếu đổi lại là người bình thường, nhìn đến tăng lên nhiều như vậy đạo hạnh, khẳng định sẽ vô cùng kích động. Liền xem như Mục Thương Tùng cùng Trần Trường Sinh dạng này đỉnh cấp đại lao, cũng sẽ kích động không thôi. Thế mà Lục Trần lại là thở dài, gia tăng đạo hạnh quá ít, còn chưa đủ ta một số không đầu số lẻ. Bây giờ đạo hạnh của hắn đã đạt đến 1000 vạn năm. Chỉ là mấy trăm năm đạo hạnh, hắn căn bản là không để vào mắt. Được rồi, những thứ này tiên nhượng vẫn là giữ đi. Có thể tìm cơ hội đưa cho Mục Thương Tùng cùng Trần Trường Sinh những thứ này đỉnh cấp đại lao, xem bọn hắn có thể hay không ở trên cảnh giới có đột phá. Lục Trần hiện tại là võ đạo đại tông sư cùng cầm giữ có đạo tổ chuyển thế chi thân tu tiên giả. Hắn thực lực đủ để trong cái thế giới này đi ngang. Bạch Tố thực lực tuy nhiên kém hắn một chút, nhưng cũng đủ để tại phương thế giới này bệ nghệ tứ phương. Tự nhiên cũng không cần đến những thứ này tiên nhượng cùng tiên đan. Đón lấy, Lục Trần lại tra nhìn lên cái khác mấy cái món pháp bảo. Tiên giai sợi vàng pháp bảo, hỗn độn pháp bảo tạo hóa ngọc điệp cùng chu tiên kiếm. Bọn chúng như cũng như trước kia một dạng có thể bị Lục Trần tùy ý sử dụng pháp thuật điều động. Cong. Lục Trần triệu hồi ra phủ bụi thật lâu rồi ảnh kiếm, dùng ngón tay tại trên thân kiếm gảy một cái. Trong phòng nhất thời vang lên một trận kim loại giòn minh thanh. Đáng tiếc, rồi ảnh kiếm cùng chu tiên kiếm tuy nhiên đều là tiên giai vũ khí, nhưng lại như cũng không cách nào dùng để chém phá không gian. Nếu như đem nó để thăng một cái cấp bậc, có lẽ liền có thể biến đến cùng hư màu đen lưới hái một dạng, lập tức chém phá không gian bình chướng. Nghĩ tới đây, Lục Trần lên tiếng hỏi, "Hệ thống, như thế nào mới có thể để thăng chu tiên kiếm phẩm chất?" Hệ thống rất nhanh liền làm ra đáp lại. Ký chủ có thể đến thử đem chu tiên kiếm cùng duệ ảnh kiếm dung hợp, sau đó dùng hỗn độn pháp bảo tạo hóa ngọc điệp xem như dung hợp thuốc, liền có thể một lần nữa dung luyện ra một thanh hỗn độn phẩm chất vũ khí. Xin hỏi ký chủ phải chăng lựa chọn dung hợp? Lục Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn đúng. Sau một khắc, duệ ảnh kiếm, chu tiên kiếm cùng tạo hóa ngọc điệp đồng thời bay vào giữa không trung, bắt đầu tiến hành dung hợp. Trong phòng nhất thời sáng lên năm màu lộng lẫy quang mang, mà lại ẩn ẩn có kim loại va chạm thanh âm. Trọn vẹn dùng một đêm thời gian, bọn chúng rốt cục thành công dung hợp lại cùng nhau. Chỉ thấy lóe lên một cái lấy màu vàng kim quang mang cự phủ, xuất hiện ở Lục Trần trước mặt. Ngay sau đó, một hàng chữ màn nhắc nhở xuất hiện, chúc mừng ký chủ thành công dung hợp ra hỗn độn vũ khí, bản cổ phủ. Nhìn đến bản cổ phủ ba chữ, Lục Trần không khỏi hít sâu một hơi. Phải biết, lúc trước bản cổ sở dĩ có thể khai thiên tích địa, dùng cũng là thanh này tiên tiên chí bảo. Không nghĩ tới Lục Trần lại đem nó cho dung hợp đi ra. Hẳn là tạo hóa ngọc điệp tồn tại, mới có thể đem duệ ảnh kiếm cùng chu tiên kiếm cho hợp thành bản cổ phủ. Lục Trần đưa tay ước lượng một chút bản cổ phủ, phát giác nó vậy mà vô cùng trầm trọng. Bây giờ hắn nhưng là võ đạo đại tông sư, cùng nắm giữ ngàn vạn năm đạo hạnh tu tiên giả. Coi như nặng hơn nữa đồ vật hắn đều có thể dễ như trở bàn tay cầm lên. Đây là hắn trở thành Thanh Thành Đế quân về sau, lần thứ nhất cảm nhận được có chút phân lượng vũ khí. Không hổ là hỗn độn cấp bậc tiên tiên chí bảo, quả thật có chút đồ vật. Lục Trần nhẹ nhàng vung đống nhúc nhích bản cổ phủ. Không gian chung quanh nhất thời xuất hiện một trận mắt trần có thể thấy gợn sóng. Thấy cảnh này, Lục Trần không khỏi có chút kích động. Vừa mới hắn chỉ là nhẹ nhàng huy động bản cổ phủ, liền tạo thành loại này dị tượng. Nếu như hắn toàn lực huy động bản cổ phủ, nhất định có thể cùng hư cái kia thanh màu đen lưới hái một dạng, tùy tiện bổ ra một đầu không gian thông đạo. Lúc này, Bạch Tố vừa tốt theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Lam Nang nhìn thấy Lục Trần trong tay cái kia thanh màu vàng kim cự phủ, nhất thời chấn kinh đến tột đỉnh. "Quan nhân, ngươi chừng nào thì lấy được thanh này bản cổ phủ? Đây chính là hỗn độn cấp bậc tiên tiên chí bảo a." Nghe nói, lúc trước bản cổ khai thiên tích địa về sau, thanh này cự phủ cùng hắn thân thể cùng một chỗ biến thành thiên địa vật bật. Lúc trước ta từng phái không ít tiên đỉnh thần tướng đi tìm bản cổ phủ hạ lạc, thế nhưng là vẫn luôn không tiến triển chút nào. Nghĩ không ra hiện tại, nó vậy mà xuất hiện ở trong tay của ngươi. Lục Trần hướng nàng cười cười, đem vừa mới dung hợp sự tình nói một lần. Đương nhiên, hắn cũng không có nói cho Bạch Tố liên quan tới hệ thống sự tình. Không phải tin bất quá đối phương, mà chính là không có cái kia tất yếu. Bạch Tố sau khi nghe xong, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Quan nhân, có thanh này bản cổ phủ, chúng ta về sau liền có thể đi hướng cái khác bất luận cái gì một chỗ thế giới." Nghe thấy Bạch Tố nói như vậy, Lục Trần đột nhiên nhớ tới một người. "Đã như vậy, vậy ta có hay không có thể bổ ra một đầu không gian thông đạo, đi hướng Khương Khanh Ngư thế giới đang ở?" Chương 226, Thiên Hai Hàng Lâm. Chương 226, Thiên Hai Hàng Lâm. Thời gian kế tiếp bên trong, Bạch Tố chính thức thành Thiên Nguyên tiểu khu số 6 biệt thự nữ chủ nhân. Vì để cho Bạch Tố nắm giữ một cái thân phận hợp pháp, Lục Trần xin nhờ dị năng cục trưởng Lý Tinh Giã cho Bạch Tố làm một tấm thẻ căn cước. Cứ như vậy, Bạch Tố vô luận đi chỗ nào đều thông suốt. Lục Trần thỉnh thoảng sẽ đi dị năng cục đi một chuyến, sẽ còn mang lên Bạch Tố cùng một chỗ. Những cái kia nguyên bản đối Lục Trần có ý tưởng nữ đồng sự, tất cả đều là một bộ thụ thương bộ dáng. Các nàng còn dự định công lược vị này võ đạo đại tông sư đây, không nghĩ tới nhân gia đã sớm có đối tượng. Nhất là Lý Tinh Giã tiểu di tử trước tuyết, tựa như là uống trăm năm lão Trần giống một dạng, tâm lý cái chốt. Nhưng làm nàng nhìn thấy Bạch Tố tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, cùng hoàn mỹ không một tì vết dáng người. Mỹ nữ loại này cấp bậc, liền xem như một đường nữ ngôi sao cùng nữ người mẫu tới, đều muốn tự ti mà cảm. Trương Tuyết nhất thời tâm lý thăng bằng không ít. Xem ra, cũng chỉ có hoàn mỹ như vậy nữ nhân, mới xứng được với Lục Trần vị này võ đạo đại tông sư đi. Nàng ở trong lòng lẩm bẩm nói. Đi qua Lục Trần dốc lòng dạy bảo, Bạch Tố rốt cục thích đứng cái này thế giới sinh hoạt. Tỷ như giặt quần áo nấu cơm xó nhưng chờ một chút, coi như không có Lục Trần buổi tiếp nàng cũng có thể chính mình hoàn thành. Thậm chí, Bạch Tố còn thi một cái bằng lái, thường thường thì biết lái xe ra ngoài hóng mát. Ngay từ đầu, Bạch Tố cảm giác lái xe xa còn lâu mới có được đẳng vân thuật dùng đến thuận tiện. Nhưng là rất nhanh nàng thì thích lái xe cảm giác. Dung nàng tới nói chính là, lái xe so ngự không phi hành thoải mái hơn, vô luận đi chỗ nào đều là một chân ga nhi sự tình. Trong khoảng thời gian này, Lục Trần cũng không có nhà rỗi. Hắn dùng thẻ ngân hàng bên trong tiền, mở một nhà đan dược công ty. Nương tựa theo tinh xảo luyện đan thuật, hắn luyện chế được đủ loại đan dược. thì như mỹ nhân đan, gân cốt đan, luyện khí đan, vân vân. Đương nhiên cũng có cùng loại với duyên thọ đan loại hình chân quý đan dược. Bởi vì Lục Trần luyện chế đan dược hiệu quả vô cùng tốt, rất nhanh liền quét ngang toàn bộ đan dược thị trường. Chỉ dùng thời gian 1 năm, Lục Trần sáng lập Lục Thị Đan Dược Tập Đoàn thì thành Hoa Hạ tài phú bảng trước 100 công ty, mà Lục Trần cũng thành có được 1000 ức tư sản phú hào. Hơn nữa là Hoa Hạ phú hào bảng trẻ tuổi nhất một vị đỉnh cấp phú hào. Một tòa toàn cầu tối đỉnh cấp trong khu nhà cao cấp. Lục Trần mặc lấy một thân đặc trước làm danh quý đường trang, chậm rãi thưởng thức một chén tiên nướng, biểu lộ vô cùng thoải mái. Hiện tại ta thân phận có, địa vị có, tài phú cũng tự do, thì liền lao bà của ta cũng đều là thiên tiên cấp bậc giai nhân. Nhân sinh có thể đạt tới loại này trình độ, cũng coi là viên mãn đi. Bạch Tố cười mỉm đi qua đến, đưa tay sờ sờ bụng của mình nói ra, quan nhân, cái này tính toán cái gì nhân sinh viên mãn? Chờ chúng ta hải tử đi ra, nhân sinh mới xem như viên mãn đây. Nghe được nàng nói như vậy, Lục Trần nhất thời đại hỉ. Nương tử có thai. Chuyện khi nào? Bạch Tố cười trả lời, cần phải có 2-3 tháng đi, trước mấy ngày ta cảm giác có chút chóng đầu hoa mắt, thì đi bệnh viện kiểm tra một chút, kết quả phát hiện chính mình có bầu. Nàng ngồi tại Lục Trần trong ngực, một mặt hạnh phúc nói, tiếp qua mấy tháng, chúng ta thì muốn trở thành cha mẹ, quan nhân. Lúc này, Bạch Tố mặc lấy một thân thanh hoa sứ kiểu dáng áo dài, lại thêm nàng linh lung tinh tế dáng người, cùng hoàn mỹ không một tì vết dung mạo. Coi như Lục Trần cùng với nàng ở chung lâu như vậy, thấy được nàng mặc đồ này, như cũ tim đập thình thịch. Quá tốt rồi, ta lập tức liền muốn làm ba ba. Lục Trần kích động đến tại Bạch Tố mặt phía trên hôn một cái. Cùng lúc đó, một cái thế giới khác, một vị người mặc màu đỏ phượng bảo mỹ mạo nữ tử, ngay tại trên giường phượng tĩnh tọa tu luyện. Nàng chính là Đại Hạ Vương triều nữ đế Khương Khanh Ngư. Từ khi Lục Trần theo cái này thế giới biến mất về sau, nàng đem tên của mình lại đổi trở lại Khương Chiếu. Toàn thiên hạ bách tính chỉ biết là Đại Hạ nữ đế tên là Khương Chiếu, cũng không hiểu biết nàng một cái tên khác gọi Khương Khanh Ngư. Khoảng cách Lục Trần rời đi đã qua mấy chục năm, Khương Khanh Ngư như cũ vẫn là lúc còn trẻ bộ dáng. Xem xét lại hầu hạ nàng nửa đời người thị nữ Nam Cung Uyển Nhi, cũng đã thành người đẹp hết thời. Thì liên Lục Trần nhị đệ Lục Văn cùng tam đệ Lục Võ cũng đều thành tóc hoa dâm lao đầu tử. Bây giờ Khương Khanh Ngư đã tu luyện đến lục địa thần tiên cảnh giới, khoảng cách thành là chân chính võ thần chỉ thiếu chút nữa. Hô, tính toán sau khi kết thúc, Khương Khanh Ngư thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cái kia ngụm trọc khí giống như lợi kiếm đồng dạng, đâm rách trên giường phượng màn tre, cái này mới hoàn toàn tiêu tán. Đáng tiếc, vẫn là kém mấy cái phần hòa hậu. Muốn đột phá đến võ thần cảnh giới, làm sao lại khó như vậy đâu? Khương Khanh Ngư không khỏi thở dài. Kỳ thật nàng biết nguyên nhân, cái này thế giới võ vận là có hạn. Chỉ là nàng một người, thì chiếm toàn thiên hạ 7 thành trở lên võ vận. Nếu như muốn một lần hành động đột phá đến võ thần cảnh giới, trừ phi đem còn lại 3 thành võ vận cũng hút dọn sạch. Nhưng là làm như vậy, nàng cần đem toàn thiên hạ tất cả võ giả toàn bộ giết chết. Khương Khanh Ngư tuy nhiên nằm mộng cũng nhớ đột phá đến võ thần cảnh. Bởi vì dạng này nàng liền có thể dùng nắm đấm đánh phá không gian bình chướng, đi một cái thế giới khác bên trong tìm kiếm Lục Trần. Có thể nàng không phải giết người không chớp mắt đại ma đầu, không làm được giết hại thiên hạ võ giả cử động. Huống chi, nếu như nàng thật làm như vậy, coi như gặp được Lục Trần, đối phương khẳng định cũng sẽ đối nàng vô cùng thất vọng. Khương Khanh Ngư sẽ không đi làm giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Nàng muốn bằng vào chính mình thực lực, từng bước một bước vào võ thần cảnh giới. 1 năm không được, vậy liền 10 năm. 10 năm không được, vậy liền 100 năm. Một ngày nào đó, ta Khương Khanh Ngư sẽ thành công tấn thăng làm võ thần. Khương Khanh Ngư nắm lại nắm đấm, ánh mắt kiên định nói. Đúng lúc này, một vị người mặc cung trang tóc trắng thị nữ đi đến. Nàng chính là hầu hạ Khương Khanh Ngư mấy chục năm thiếp thân thị nữ, Nam Cung Uyển Nhi. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Vừa tiến vào nữ đế tầm cung, Nam Cung Uyển Nhi thì thần sắc hốt hoảng nói ra. Sớm tại vài thập niên trước, Khương Khanh Ngư thì xuất lĩnh đại hạ binh mã, thống nhất toàn bộ đại lục bản đồ. Bây giờ, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Khương Khanh Ngư thực sự không nghĩ ra được, còn có chuyện gì làm cho Nam Cung Uyển Nhi hoảng thành dạng này. Sau đó nàng đứng dậy đi xuống giường vượng, hỏi: "Uyển Nhi, vì gì hốt hoảng như vậy, chẳng lẽ có chư hầu tạo phản hay sao?" Nam Cung Uyển Nhi tranh thủ thời gian trả lời: "Bệ hạ, cũng không phải là có chư hầu làm loạn, mà chính là Khâm Thiên giám quan sát thiên tượng, phát hiện có tai họa lập tức hàng lâm cái này thế giới." Nghe được tin tức này, Khương Khanh Ngư không khỏi lạnh hừ một tiếng. Khâm Thiên giám đám người kia cũng là nhóm ngu ngốc, cả ngày lại nhải, lời của bọn hắn cũng có thể tin. Nam Cung Uyển Nhi cúi đầu nói ra: "Bệ hạ, Khâm Thiên giám đã tồn tại mấy ngàn năm. Bọn hắn không đi qua hỏi nhân gian vương triều thay đổi, sẽ chỉ tập trung tinh thần nghiên cứu thiên tượng. Đã từng, bọn hắn chuẩn xác dự chắc mấy lần đại kiếp, để vô số dân chúng miễn ở thiên hai. Nô tỳ cảm thấy, bọn hắn không có lý do gì biên soạn nói láo, gây ngài tức giận." Điều này cũng đúng. Khương Khanh Ngư tuy nhiên không phải giết người không chớp mắt nữ ma đầu, nhưng nàng thân là đại hạ nữ đế, uy nghiêm không cho xúc động. Một cái nho nhỏ Khâm Thiên giám không trải qua trăm người, võ đạo tu vi cùng nhau, cũng không bằng Khương Khanh Ngư một thành cảnh giới. Lựa bọn hắn cũng không dám đắc tội Khương Khanh Ngư vị này đại hạ nữ đế. Thật chẳng lẽ có tai họa muốn hàng lâm hay sao? Khương Khanh Ngư ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thì thào nói ra: "Chương 227, giới này làm thế. Chương 227, giới này làm thế. Bệ hạ, Khâm Thiên giám tống giám chính cầu kiến." Nữ đế trong tầm cung, một tên tiếp thân tỷ nữ tiến lên bẩm báo nói. Khương Khanh Ngư vung tay lên nói: "Để hắn tiến đến." "Vâng." Tỷ nữ cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Nam Cung Uyển Nhi lo lắng nói: "Bệ hạ, tống giám chính nhất định là vì thiên hàng dị tượng mà đến." Khương Khanh Ngư gật đầu nói: "Chớ cũng muốn nhìn nhìn, hắn có biện pháp gì ứng đối lần này thiên tai." Không bao lâu, một tên người mặc tinh tượng phục sức trung niên nam tử sải bước đi tiến đến. Nhìn thấy Khương Khanh Ngư về sau, hắn cả sửa lại một chút ống tay áo, một mặt cung kính quỳ lạy làm lễ. Vi thần Tống Hoàng Cảnh, bái kiến nữ đế bệ hạ. Tống giám chính miễn lễ. Tạ bệ hạ. Khương Khanh Ngư trầm giọng hỏi, Tống giám chính lần này tới, có thể là vì thiên địa dị tượng. Tống Hoàng Cảnh không người hồi đáp, bệ hạ liệu sự như thần, vi thần bội phục. Được rồi, đến lúc nào rồi còn ở nơi này vớt mông ngựa? Mau nói nhìn, như thế nào mới có thể ứng đối lần này thiên tai? Đúng, bệ hạ. Tống Hoàng Cảnh theo ống tay áo bên trong lấy ra một tấm địa đồ, trải tại bên cạnh trên bàn sách. Bệ hạ, đây là Đại Hạ Vương triều mới nhất bản đồ. Phía trên vòng đỏ địa phương, cũng là tức sẽ xuất hiện thiên tai địa phương. Căn cứ Khâm Thiên giám luyện khí sĩ quan sát đánh giá, thiên tai xuất hiện thời điểm, những địa phương này đem về sinh linh đồ thán, không có một mảng cỏ. Mà lại, Tống Hoàng Cảnh ngẩng đầu nhìn liếc một chút nữ đế bệ hạ, không dám nói tiếp. Tống giám chính có lời nói thẳng chính là, không cần che giấu. Khương Khanh Ngư trầm giọng nói ra. Tống Hoàng Cảnh hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng, căn cứ vi thần dự chắc, lần này thiên tai tựa hồ cùng trước kia khác biệt, chính là này phương thế giới vạn năm đại kiếp. Đại kiếp về sau, toàn bộ sinh linh đều muốn biến thành tro bụi. Lời này vừa nói ra, Khương Khanh Ngư không khỏi ngu ngơ tại nguyên chỗ. Vạn năm đại kiếp, toàn bộ sinh linh đều muốn biến thành tro bụi. Gặp sát mặt nàng có chút khó coi, Nam Cung Uyển Nhi lập tức đối Tống Hoàng Cảnh phẫn nộ quát, "Tống giám chính, đừng muốn ở chỗ này nói vớ nói bẩn. Này phương thế giới đã tồn tại vạn vạn năm lâu, nếu là thật sự có cái gọi là vạn năm đại kiếp, người ta lại như thế nào sẽ tồn tại ở cái này thế giới? Ta nhìn ngươi chính là yêu ngôn hoặc chúng, muốn nhiễu loạn bệ hạ tâm thần." Làm nữ đế bên người hồng nhân, Nam Cung Uyển Nhi có thể nói là quyền khuynh triều dã. Thì liền đương triều tể tướng Lục Văn cùng đại tướng quân Lục Võ đều không dám tùy tiện đắc tội Nam Cung Uyển Nhi. Nghe thấy nàng lần này gầm thét, Tống Hoàng Cảnh lập tức dọa đến quỳ trên mặt đất. Khương Khanh Ngư đánh gãy lại nói của nàng nói, "Uyển Nhi, việc này không thể coi thường, ta muốn hỏi cái rõ ràng mới được." Nam Cung Uyển Nhi tranh thủ thời gian một mặt cung kính trả lời, "Đúng, bệ hạ." Khương Khanh Ngư ra hiệu Tống Hoàng Cảnh đứng lên mà nói, "Thế mà mở miệng hỏi, Tống giám chính, ngươi vừa rồi nói, nhưng có căn cứ?" Tống Hoàng Cảnh không người nói ra, vì thần may mắn chỉnh lý qua mấy cái quyển thượng cổ thẻ tre, đi qua giải đọc về sau, hiểu rõ liên quan tới vạn năm đại kiếp tương quan tin tức. Dựa theo phía trên đại kiếp thời gian, vi thần phỏng đoán, lần này thiên hàng dị tượng chính là vạn năm đại kiếp bắt đầu. Nghe xong hắn lời nói này, Khương Khanh Ngư trên mặt biến ảo không ngừng. Nàng không nắm chắc được đối phương nói chính là thật hay là giả. Từ khi nàng thống nhất cả phiến đại lục, bây giờ đại hạ con dân đạt đến đem gần trăm ức. Nếu là thật sự xuất hiện vạn năm đại kiếp, đem gần trăm ức bách tính đều sẽ hóa thành hư vô. Nếu như lại tính cả cái khác mấy cái còn chưa đặt chân qua đại lục, trên cái thế giới này 1000 ức bách tính đều muốn đứng trước tai họa ngập đầu. Vạn năm đại kiếp, tại sao lại có loại này hủy tiên diệt địa kiếp nạn? Chẳng lẽ là thượng tiên trừng phạt hay sao? Khương Khanh Ngư tự lẩm bẩm. Nàng quay đầu nhìn về phía Tống Hoàng Cảnh, thần sắc nghiêm túc nói, "Tống giám chính, ngươi nhưng có ứng đối vạn năm đại kiếp biện pháp?" Tống Hoàng Cảnh trầm tư rất lâu, cuối cùng lắc đầu. Nếu là thật sự có biện pháp, thượng cổ tiên dân nhóm cũng sẽ không chôn vùi tại bên trong bụi bặm của lịch sử, chắc hẳn thời điểm đó bọn hắn trong lòng cũng là vô cùng tuyệt vọng. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Uyển Nhi đã là dọa đến trên trán rịn ra một tầng mồ hôi dị. Đi theo nữ đế bệ hạ mấy chục năm, nàng còn chưa bao giờ giống hôm nay kinh hoàng như vậy qua. "Bệ hạ, chúng ta nên làm cái gì?" Nam Cung Uyển Nhi sắc mặt tái nhợt mà hỏi thăm. Biết được vạn năm đại kiếp tin tức, Khương Khanh Ngư như cũ như trước kia một dạng trấn định tự nhiên. Nàng nhìn hướng Nam Cung Uyển Nhi, trầm giọng nói ra, "Ngươi đi thay chấm khởi thảo chiếu thư, để các nơi bách tính rộng rãi chữ lương, cao tưởng. À đúng, để bọn hắn cũng muốn nhiều đáo chút hầm ngầm loại hình công sự che chắn. Chớ cũng không tin, cái gì đại kiếp có thể hủy diệt tất cả sinh linh." Nam Cung Uyển Nhi làm cái bát phúc, trả lời, "Đúng, bệ hạ." Đợi nàng cùng Tống Hoàng Cảnh rời đi tẩm cung sau, Khương Khanh Ngư đi đến tẩm cung trong sân, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mặc kệ là ngàn năm đại kiếp, vẫn là vạn năm đại kiếp, chỉ cần chớ vẫn là đại hạ nữ đế, thì tuyệt sẽ không để cho loại này tai họa hàng lâm tại đại hạ cảnh nội. Mệnh ta do ta không do trời. Vừa dứt lời, chỉ thấy nàng vận chuyển thể nội rồi rào chân khí, triệu hồi ra một cái toàn thân dục hỏa phượng hoàng. Đây là nàng bản mệnh pháp tướng. Khi nàng đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới về sau, cái này phượng hoàng đã nắm giữ linh thức, thành một cái hàng thật giá thật phượng hoàng thần thú, mà không còn là huyễn ảnh. Lệ lệ. Hỏa phượng hoàng hướng Khương Khanh Ngư túi đầu kêu vài tiếng, thần sắc vô cùng tôn kính. Đi, theo chấm đi trên bầu trời nhìn xem, đến tột cùng là cái gì thiên thai muốn hàng lâm đại hạ cảnh nội. Khương Khanh Ngư một bên nói, một bên nhảy tới hỏa phượng hoàng trên lưng. Lệ lệ. Theo một trận huyền chuyển gọi tiếng vang lên, hỏa phượng hoàng huy động hai cánh, xông thẳng lên trời. Không bao lâu, Khương Khanh Ngư liền đi tới bầu trời phía trên. Chỉ thấy nơi này khắp nơi đều là nồng đậm hắc vụ, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại theo hắc vụ bên trong xuyên việt mà đến. Đây chính là cái gọi là thiên kiếp sao? Khương Khanh Ngư nhìn về phía trong đó một đoàn hắc vụ, tiện tay vung ra một trường. Một cái lớn như núi cao trường ấn, lập tức đánh tới hướng đoàn hắc vụ kia. Ầm ầm. Theo một đạo tố tiếng sấm vang lên, đoàn hắc vụ kia trực tiếp bị trường ấn đánh tan. Khương Khanh Ngư cười lạnh nói, "A, không gì hơn cái này." Thế mà sau một khắc, một đạo thân ảnh đột nhiên theo hắc vụ biến mất địa phương xuất hiện. Chỉ thấy hắn mặc lấy một thân hắc bào, tay nắm một thanh màu đen lưới hái, bởi vì mang theo mũ trùm tròn nên thấy không rõ dung mạo. Nhìn đến đối phương lần này hóa trang, Khương Khanh Ngư không khỏi sợ hãi cả kinh. Hừ, phát động vạn năm đại kiếp lại là hắn. Khương Khanh Ngư không khỏi hồi tưởng lại, vài thập niên trước, cũng là hư dùng lưới hái mở ra không gian thông đạo, để cho nàng đi lục trần thế giới đang ở hư không phải là bị ta cùng phụ quân chém giết sao? Vì sao hắn sẽ còn xuất hiện? Lúc này, Hắc bào nam tử kia lạnh giọng trả lời, đó bất quá là ta một bộ ý thức phân thân mà thôi. Mà bây giờ, đem về có ngàn vạn khôi lỗi phân thân hàng lâm giới này. Chỉ thấy hắn huy động một chút trong tay màu đen lưới hái. Bầu trời phía trên hắc vụ bên trong, nhất thời xuất hiện lít nha lít nhít thân ảnh. Bọn hắn tất cả đều là hư khôi lỗi phân thân. Giới này, làm thế. Một đạo âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ bầu trời. Chương 228, Lâm Thanh Loan hiện thân. Chương 228, Lâm Thanh Loan hiện thân. Bầu trời bên ngoài nơi nào đó hỗn độn chi địa, đang tính tọa tu luyện Lâm Thanh Loan đột nhiên mở mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn bình chướng mặt khác Lô Hư, trong mắt tràn đầy phẫn hận thần sắc. Ngay tại vừa mới, nàng cảm ứng được Khương Khanh Ngư thế giới đang ở, bị Lô Hư khôi lỗi phân thân xâm lấn. Nếu như không xuất thủ can thiệp, không bao lâu, thế giới kia sinh linh liền sẽ toàn bộ hóa thành Lô Hư hỗn độn năng lượng. Sau đó Bạch Tố về sau, hắn lại bắt đầu châm đối ta thứ hai cái phân thân sao? Một khi bị hắn đạt được, vậy ta đem về vĩnh cửu mất đi thành là thứ nhất hàng ngũ cơ hội. Sư tôn nói qua, lần này thí luyện chỉ cần thu nạp đầy đủ hỗn độn năng lượng, liền có thể tấn thăng làm đệ nhất hàng ngũ, không có danh ngạch hạn chế. Có thể coi như thế, Nô Hư vẫn là hại ta phu quân rơi vào luân hồi. Hiện tại hắn lại đem chủ ý đánh vào trên người của ta, thật sự là không thể tha thứ. Lâm Thanh Loan hận không thể lập tức tay xé đối diện Nô Hư. Có thể bởi vì có hỗn độn bình chướng tồn tại, nàng chỉ có thể cố nén trong lòng hận ý không được, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu Khương Khanh Ngư. Nếu không Nô Hư luyện hóa thế giới kia, đem sẽ trực tiếp thu hoạch được đầy đủ hỗn độn năng lượng, tấn thăng làm đệ nhất hàng ngũ. Đến lúc đó ta muốn cho phu quân báo thủ, cũng sẽ biến dị thường khó khăn. Có thể ta hiện tại thân ở hỗn độn thế giới, không cách nào trực tiếp tiến vào Khương Khanh Ngư thế giới đang ở. Mà lại ta lại cùng Bạch Tố chặt đứt nhân quả liên lụy, không cách nào trực tiếp cùng với nàng bắt được liên lạc. Lâm Thanh Loan trầm tư rất lâu, cuối cùng làm ra một cái to gan quyết định. Lúc trước nàng đem chính mình chia ra làm bốn, trong đó hai đạo ý thức phân thân rơi vào luân hồi, một bộ chân thân bản thể giấu ở cái nào đó bên trong tiểu thế giới. Mà nàng bây giờ cũng chỉ là một đạo ý thức phân thân. Chỉ cần nàng đem kia ý thức này phân thân dung nhập chân thân bản thể, liền có thể hoàn mỹ kế thừa hiện tại sở hữu ký ức cùng tu vi cảnh giới. Thí luyện lập tức liền phải kết thúc, ta nhất định phải tranh thủ thời gian ngăn cản Ngô Hư thu hoạch cái khác tiểu thế giới mới được. Chỉ có dạng này, ta mới có cơ hội vi phu quân báo thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Loan đưa tay bóp một cái pháp quyết, thi triển ra vô thượng thần thông. Sau một khắc, thân ảnh của nàng đột nhiên bị một đoàn hỏa diễm thôn phệ. Chỉ dùng một lát thời gian, ý thức của nàng phân thân liền bị đốt không còn một mảnh. Hỗn độn không gian tu luyện khu vực bên trong, chỉ còn lại có Ngô Hư một đạo thân ảnh vẫn còn đang đánh ngồi tu luyện. Mà Lâm Thanh Loan ý thức bản thể hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập cái nào đó tiểu thế giới. Cùng lúc đó, Lục Trần cùng Bạch Tố thế giới đang ở bên trong. Một đạo lưu quang đột nhiên xẹt qua chân trời, đã rơi vào Côn Lôn Sơn phía trên một cái băng kén bên trong. Phủ đuổi vô số cái tuế nguyệt băng kén, đột nhiên xuất hiện giống mạng nện vết nứt. Giang rắc, giang rắc. Theo một trận giòn vang truyền đến, băng kén phía trên vết nứt bắt đầu không ngừng mở rộng. Chỉ nghe phanh một tiếng, một cái nho nhỏ đôi bàn tay trắng như phấn, trực tiếp từ bên trong đem băng kén đập vỡ nát. Hô. Cuối cùng từ hỗn độn chi địa chuyển sinh đến phương này tiểu thế giới. Nghe được chính mình thanh âm có chút manh manh, tựa như là tiểu hài tử nói ra được một dạng. Lâm Thanh Loan không khỏi sửng sở. Chuyện gì xảy ra, thanh âm của ta thay đổi thế nào? Nàng tiện tay thi triển một cái băng hệ pháp thuật. Một cái cao hơn 2 mét mặt băng rất nhanh ở trước mặt nàng xuất hiện. Lâm Thanh Loan đem cái này mặt băng trở thành tấm gương, tỉ mỉ đánh giá chính mình bộ thân thể này. Ban đầu cái kia dáng người thẳng tắp nàng, vậy mà biến thành một M50 mấy cái tiểu la lị. Không chỉ thân hình của nàng nhỏ đi, thì liền dung mạo cũng biến thành mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Vì sao ta lại biến thành bộ dáng này? Lâm Thanh Loan đột nhiên nhớ tới, chính mình lúc trước chặt đứt cùng Bạch Tố nhân quả liên lụy, cái này dẫn đến nàng hết thảy đều giảm mất 1/3, cho nên nàng mới có thể theo một cái hơn 20 tuổi nữ nhân biến thành một cái mười mấy tuổi tiểu la lị. Được rồi, la lị thì la lị đi, chỉ cần ta tu vi cảnh giới còn tại là được. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian mở ra thông hướng Khương Khanh Ngư thế giới kia không gian thông đạo, nhất định phải cứu Khương Khanh Ngư cùng thế giới của nàng mới có thể ngăn cản Ngô Hư thực lực tiếp tục tăng trưởng. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Loan cắn nát đầu ngón tay tại chỗ mi tâm điểm một cái. Một bàn tay lớn nhỏ màu vàng kim phát ấn rất nhanh tại nàng mi tâm xuất hiện. Thanh Loan kiếm, đi ra cho ta. Theo Lâm Thanh Loan một tiếng khét đều, một thanh màu vàng kim trường kiếm chậm rãi theo mi tâm của nàng phát ấn bên trong rút ra đi ra. Thanh này màu vàng kim trường kiếm chính là nàng bản mệnh kiếm, Thanh Loan kiếm. Cong. Thời gian qua đi vô số tuế nguyện, Thanh Loan kiếm rốt cục gặp được chủ nhân của mình. Nó vây quanh Lâm Thanh Loan bắt đầu bay vòng vòng, trên thân kiếm ẩn ẩn truyền đến tiếng long âm. Đã lâu không gặp, lão hòa kế. Lâm Thanh Loan đưa tay vuốt ve thân kiếm, một mặt cảm khái nói ra. Ánh mắt của nàng cùng trong giọng nói lộ ra một loại thượng vị giả tư thái. Thân vị khởi nguyên chi địa tiên chi tiêu nữ, nàng có đầy đủ tư bản bệ nghệ hết thảy. Nhưng bây giờ, nàng lại trở thành một cái chỉ có mười mấy tuổi tiểu la lị. Cái này khiến khí chất của nàng cùng dung mạo tạo thành mãnh liệt tương phản. Cầm tới Thanh Loan kiếm về sau, Lâm Thanh Loan trên thân khí thế đột nhiên tăng lên. Coi như nàng xem ra là cái chỉ có mười mấy tuổi tiểu la lị, quanh thân khí chẳng lại là vô cùng cường đại. Dù là nắm giữ vạn năm đạo hạnh lục trần, ở trước mặt nàng cũng không đáng chú ý lao hòa kế, phá vỡ cho ta phương này thiên địa cấm chế, mở ra một đầu thông hướng một cái thế giới khác thông đạo. Lâm Thanh Loan đứng tại Côn Lôn Sơn chỗ cao nhất, dùng lực hướng trong hư không vung ra một kiếm. Một đạo dài đến vạn trượng kiếm khí, đột nhiên chém về phía giữa không trung. Ầm ầm, ầm ầm, một trận tiếng sấm rền từ giữa không trung truyền đến. Lâm Thanh Loan mơ hồ trông thấy, thiên khung bên trong xuất hiện kịch liệt không gian ba động. Nàng vốn cho là một kiếm này có thể phá vỡ không gian bình chướng. Thật không nghĩ đến, vừa mới xuất hiện không gian ba động rất nhanh biến mất. A, chuyện gì xảy ra? Lâm Thanh Loan nhíu mày, lần nữa hướng giữa không trung vung ra một kiếm. Thế mà cùng lần trước một dạng, thiên cung bên trong xuất hiện lần nữa một trận kịch liệt không gian ba động, nhưng là rất nhanh lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chẳng lẽ nói, ta thực lực bây giờ đã không đủ chém ra không gian bình chướng sao? Lâm Thanh Loan không khỏi âm thầm bối rối. Lúc này, Nô Hư chính tại khống chế khôi lỗi phân thân thu hoạch Khương Khanh Ngư thế giới đang ở, nàng nhất định phải lập tức đi qua nghị cách cứu viện mới được. Đột nhiên, Lâm Thanh Loan não hải bên trong linh quang lóe lên, nhớ tới một người tới. Với hảo phu quân cùng Bạch Tố cũng trong cái thế giới này, không bằng đi tìm hắn giúp đỡ chút. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Loan ném ra ngoài trong tay màu vàng kim trường kiếm, trực tiếp ngự kiếm bay về phía nơi xa. Nửa canh giờ về sau, Lục Thị Đan Dược Tập Đoàn tổng bộ, một người mặc màu vàng kim vượng bảo tiểu La Lệ đứng tại cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Bằng vào trực giác của mình, nàng có thể xác định Lục Trần ngay tại cái này tòa nhà trung tâm thương mại chỗ cao nhất. Thế mà nàng đang chuẩn bị tiến vào cao ốc, lại bị một cái dáng người khôi ngô bảo an cho ngăn lại. "Tiểu muội muội, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao?" "Ta muốn tìm các ngươi đồng sự trưởng, Lục Trần." "Xin lỗi, muốn gặp chúng ta đồng sự trưởng cần sớm hẹn trước. Ta có việc gấp, tranh thủ thời gian gọi hắn đi ra." "Xin lỗi, ngài cần sớm hẹn trước. Ta hẹn trước ngươi muội a." Lâm Thanh Loan nhịn không được sổ một câu nói tục, sau đó thả người nhảy lên. Chỉ thấy thân hình của nàng giống như vẫn thạch đồng dạng, hướng cao ốc chỗ cao nhất chạy như bay. Khôi Ngô Bảo An ngẩng đầu nhìn cái kia đạo nho nhỏ thân ảnh, không khỏi trợn mắt hốt hồn. Chương 229. Sư Minh, là ta nha. Chương 229. Sư Minh, là ta nha. Lục Thị Đan Dược Tập Đoàn, tổng giám đốc văn phòng bên trong. Hai đạo thân ảnh quấn quýt lấy nhau, phát ra một trận to khỏe tiếng thở dốc. Đúng lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng, cửa sổ sắt sàn pha lê đột nhiên vỡ vụn. Một người mặc màu vàng kim vượng bảo tiểu La Lệ trực tiếp phá cửa sổ mà vào. Thấy cảnh này, ngay tại kích tình ôm hôn Lục Trần cùng Bạch Tố không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ. "Uy, tiểu nha đầu, ngươi đang làm cái gì?" Lục Trần quay đầu nhìn về phía đối phương, một mặt không vui hỏi. Nhìn lấy vẫn tại quấn quýt lấy nhau hai đạo thân ảnh, Lâm Thanh Loan không khách khí chút nào trả lời, "Các ngươi lại đang làm cái gì đâu? Nơi này là chỗ làm việc, không phải là các ngươi hai cái hồ cảo loạn cảo địa phương." Nghe thấy hắn nói như vậy, Lục Trần cùng Bạch Tố nhất thời đỏ mặt lên. Bọn hắn cặp vợ chồng thân mật bị người trông thấy còn chưa tính, không nghĩ tới còn bị đối phương nghĩa chính ngôn từ dạy dỗ một trận. Càng kỳ quái hơn chính là, đối phương vẫn là cái không thành niên tiểu La Lệ. Lục Trần đem trong ngực Bạch Tố bung ra, cả sửa lại một chút quần áo, sau đó hướng cái kia cái tiểu La Lệ đi qua. "Uy, tiểu muội muội, ngươi có biết hay không nơi này là người nào địa phương?" "Nơi này là Lục Thị Tập Đoàn, mà ta là Lục Thị Tập Đoàn đồng sự trưởng. Ngươi tại trên địa bàn của ta giáo huấn ta, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Có tin ta hay không hiện tại thì kêu bảo an tới, đem ngươi cho đuổi đi ra." Gặp hắn một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, Lâm Thanh Loan chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười khúc khích. "Lục Trần, ngươi vừa mới gọi ta tiểu muội muội, ngươi có biết hay không ta là ai?" Lâm Thanh Loan một bộ tiểu La Lệ bộ dáng, vẻ mặt và ngữ khí lại là một bộ đại nhân dáng vẻ. Cái này khiến Lục Trần cùng Bạch Tố nhất thời có chút buồn cười. Bạch Tố vừa cười vừa nói, "Tiểu muội muội, ngươi đột nhiên phá cửa sổ mà vào, sau đó lại ngang ngược chỉ trích chúng ta một trận, hiện tại lại hỏi chúng ta có biết hay không ngươi. Lần đầu gặp mặt, ta cùng quan nhân đương nhiên không biết ngươi." Mặc dù đối phương có chút ngang ngược vô lý, nhưng nhìn đối phương mềm mại tiểu bộ dáng khả ái, Bạch Tố lại không đành lòng trách cứ đối phương. Chỉ thấy tiểu La Lệ hai tay chống nạnh, một bộ bộ dáng tức giận nói ra, "Cái kia ta hiện tại nói cho các ngươi biết ta là ai? Ta gọi Lâm Thanh Loan." Nghe được cái tên này, Bạch Tố không khỏi sửng sở. "Lâm Thanh Loan? Ngươi chính là Lâm Thanh Loan? Không có khả năng a, Lâm Thanh Loan không cần phải cùng ta không chênh lệch nhiều sao? Vì sao ngươi lại là một bộ tiểu hài tử bộ dáng?" Lục Trần quay đầu nhìn về phía Bạch Tố hỏi, "Nương tử, ngươi biết cái này tiểu nha đầu?" Lập tức, Bạch Tố đem Lâm Thanh Loan lai lịch đại khái nói một lần. Biết được Bạch Tố cùng Lâm Thanh Loan quan hệ, Lục Trần não hải bên trong tựa hồ về nhớ ra cái gì đó. "Lúc trước ta xuyên việt trở về thời điểm, giống như có quá nhất đoạn xa lạ ký ức, mà cái kia đoạn ký ức thì cùng Lâm Thanh Loan có quan hệ." Lục Trần nhìn trước mắt cái này tiểu La Lệ, hỏi, "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Chỉ thấy tiểu La Lệ hướng hắn ngon mặt cười, giả làm cái đáng yêu mặt quỷ nói ra, "Sư Minh, là ta nha. Ta là ngươi tiểu Thanh Loan, chẳng lẽ ngươi không nhớ ta sao?" Nhìn đối phương bộ dáng khả ái, Lục Trần não hải bên trong đột nhiên tràn vào đại lượng ký ức, khởi nguyên chi địa. Ngọa Long trấn, hai cái sống nương tựa lẫn nhau bé ăn mày. Vô Thượng Tiên Tông linh căn kiểm chắc, hai người đồng thời tiến vào Thái Thanh Tông, trở thành ngoại môn đệ tử. Đi qua một phen tu luyện gian khổ, hai người tuần tự trở thành nội môn đệ tử, chủ phong đệ tử, chân truyền đệ tử, thủ tịch đệ tử. Hai người tư chất tuy nhiên không phải đỉnh phong, nhưng lại có thể đánh bạc tính mệnh đi tu luyện. Sau cùng bọn hắn rốt cục trở thành Thái Thanh Tông Thiên Chi Tiêu Tử cùng Thiên Chi Tiêu Nữ, đồng thời toại nguyện kết làm đạo lữ. Dựa theo khởi nguyên chi địa thời gian tính toán, đại khái nửa năm trước, khởi nguyên chi địa mở ra hỗn độn thí luyện. Lục Trần, Lâm Thanh Loan cùng Ngô Hư thành vì lần này thí luyện hạt giống tuyển thủ. Thế nhưng là tại thí luyện quá trình bên trong, Lục Trần lọt vào Ngô Hư an toàn, rơi vào tiểu thế giới bên trong luân hồi. Vì bảo hộ Lục Trần an toàn, Lâm Thanh Loan chia ra làm bốn, dùng hai cái ý thức phân thân đi bảo hộ Lục Trần, đồng thời cùng hắn nối lại tiền duyên. Một ý kiến biết phân thân lưu tại hỗn độn không gian, mà nàng bản thể nhục thân không biết ngấp ở chỗ nào, lưu đối nghịch phó Ngô Hư sau cùng thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Lục Trần ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng sắc bén lên. Thì liền hắn toàn thân khí chẳng cũng đột nhiên nhất biến, dường như biến thành người khác. Quan nhân, Phát giác được Lục Trần biến hóa, Bạch Tố tiến lên kéo lại cánh tay của hắn, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Lục Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, ra hiệu chính mình không có việc gì. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Lâm Thanh Loan, lộ ra một tấm nụ cười sán lạ. "Thanh Loan, đã lâu không gặp." Cái đầu chỉ có một M6 mấy cái tiểu la lị, hai tay trước ngực ở trước ngực, vô cùng ngạo kiểu nói, "Ngươi phải gọi ta lão bà?" "Ừ." Nếu như đổi thành trước kia nàng, bộ dáng này khẳng định phi thường cao lãnh. Mà bây giờ, nàng xem ra lại càng thêm đáng yêu. Lục Trần đi đến nàng trước mặt, sờ lên đầu của nàng nói ra, "Ngươi xem ra thì cùng cái vị thành niên tiểu nha đầu giống như, ta sợ bảo ngươi một tiếng lão bà, sẽ bị làm thành hèn tướng hiếp vị thành niên người phần tử ngoài vòng luật pháp." Nghe được câu trả lời này, Bạch Tố không khỏi ở một bên cười ra tiếng. Nàng đã sớm biết chính mình cùng Lâm Thanh Loan quan hệ, cũng biết Lục Trần cùng Lâm Thanh Loan quan hệ. Bạch Tố đối với cái này không thèm để ý chút nào. Chỉ cần có thể cùng Lục Trần cùng một chỗ, nàng cái gì đều không để ý, nàng không quan tâm chính mình là Lâm Thanh Loan một đạo ý thức phân thân, nàng cũng không quan tâm Lục Trần đã từng cùng quá khứ. Lâm Thanh Loan cũng không có buộc Lục Trần bảo nàng lão bà. Mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm, nàng lập tức nói ra chính mình ý đồ đến. "Lục Trần, Bạch Tố, ta lần này qua tới tìm các ngươi, là muốn mời các ngươi cùng ta cùng một chỗ phá vỡ không gian bình chướng, đi cứu Khương Khanh Ngư cùng nàng chỗ tiểu thế giới kia. Hiện tại Ngô Hư chính tại khống chế khôi lỗi phân thân, thu hoạch tiểu thế giới kia sinh mệnh năng lượng. Một khi bị hắn đạt được, hắn đem sẽ trở thành đệ nhất hàng ngũ số 1 hạt giống. Đến lúc đó, hắn đem lại nhận vô thượng học cung bảo hộ cùng trọng điểm vũ trọng. Chờ hắn theo thí luyện chi địa ra ngoài, chúng ta thì không còn có biện pháp hướng hắn báo thủ." Nghe xong nàng lời nói này, Bạch Tố lập tức tỏ thái độ nói, "Thanh Loan tỷ tỷ, Tiểu Bạch nguyện ý giúp ngươi một tay." Phải biết, Bạch Tố thân cao không sai biệt lắm một M76 tả hữu, thỏa thỏa xem như chân dài đại mỹ nữ. Cái đầu chỉ một M5 mấy cái Lâm Thanh Loan, ở trước mặt nàng cũng là cái 10 phần tiểu la lị. Thế mà Bạch Tố lại để nàng một tiếng Thanh Loan tỷ tỷ thấy thế nào đều cảm thấy khó chịu. Thế mà Lâm Thanh Loan lại là mảy may không có cảm giác được khách khí. Chỉ thấy nàng quay đầu nhìn về phía Lục Trần, cười như không cười nói ra, "Không biết Lục đại soái ca có bỏ được hay không hắn cái này đồng sự trưởng thân phận." Lục Trần cười trả lời, "Chỉ là một cái 1000 nước tư sản đồng sự trưởng mà thôi, ta thế nhưng là trưởng sinh tu đạo giả, sao lại đem điểm ấy thế tục danh lợi để vào mắt." Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn đưa tay hư không một nắm, một thanh màu vàng nóng bản cổ cự phủ lập tức xuất hiện tại hắn trong tay. Chương 230, Lâm Thanh Loan ăn dấm. Chương 230, Lâm Thanh Loan ăn dấm. Một cái thế giới khác. Khương Khanh Ngư nhìn lấy ngàn vạn hắc bảo nam tử, trong lòng một trận tuyệt vọng. Lấy thực lực của nàng, đối phó một cái hắc bảo nam tử đều có chút miễn cưỡng. Đồng thời đối phó nhiều như vậy hắc bảo nam tử, không khác nào châu chấu đá xe, tiến càng lấy cây. Đây chính là Tống Giám Trinh nói tới vạn năm đại kiếp sao? Lấy những thứ này hắc bảo nam tử thực lực, đầy đủ diệt đi cái này thế giới toàn bộ sinh linh. Có thể coi như thế lại như thế nào? Chỉ cần ta còn không có ngã xuống, thì tuyệt không để bọn hắn xâm lấn cái này thế giới. Khương Khanh Ngư ngẩng đầu nhìn về phía Lít Nha Lít Nhít hắc bảo nam tử, ánh mắt dần dần biến đến kiên định. Chỉ thấy nàng thôi động thể nội chân khí, sau lưng lập tức xuất hiện một cái to lớn dục hỏa phượng hoàng. "Lệ lệ." Hỏa phượng hoàng huy động hai cánh, phát ra một đạo đình thai nhức góc gọi tiếng. "Tiểu hoàng, xem ra chúng ta tỷ muội lần này cần chiến tử ở đây. Đáng tiếc ta còn không có đột phá đến võ thần cảnh, không cách nào mở ra không gian bình chướng, đi tìm phu quân. Chỉ có thể hy vọng đời sau lại cùng phu quân gặp nhau." Lời còn chưa dứt, Khương Khanh Ngư quất ra bên hông trường kiếm, trực tiếp hướng cái kia nhóm hắc bảo nam tử vào tới. Trong lúc nhất thời, binh khí tiếng va chạm bên tai không dứt. Hỏa phượng hoàng cũng phun ra từng đạo hỏa diễm, đem xuống lại tới hắc bảo nam tử bất lui. Khương Khanh Ngư bội kiếm chính là tinh thiết chế tạo, có thể cuối cùng vẫn là đánh không lại hắc bảo nam tử lưỡi hái. Giang giác, giang giác. Theo một trận thanh thúy kim loại giòn kêu tiếng vang lên, Khương Khanh Ngư trong tay bội kiếm đứt gãy thành vô số toái phiến. Chỉ nghe xùy một tiếng vang trầm, một tên hắc bảo nam tử lách qua hỏa phượng hoàng thần diễm, dùng màu đen lưỡi hái xuyên thủng Khương Khanh Ngư cánh tay. Đau đớn kịch liệt, để Khương Khanh Ngư không khỏi hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, lại có mấy tên hắc bảo nam tử hướng Khương Khanh Ngư vây quanh đến. Hỏa Phượng Hoàng gặp chủ nhân có sinh mệnh nguy hiểm, muốn dùng thân thể của mình giúp đối phương ngăn cản lưỡi hái công kích. Thế mà nó lại bị mấy tên khác hắc bảo nam tử ngăn lại. Mắt thấy Khương Khanh Ngư liền muốn mệnh tang tại chỗ. Đúng lúc này, bầu trời phía trên đột nhiên xuất hiện một cái không gian thông đạo. Ngay sau đó, Lục Trần tay cầm màu vàng kim bản cổ phủ theo trong thông đạo bay ra. Nhìn đến Khương Khanh Ngư đang bị mấy tên hắc bảo nam tử vây công, Lục Trần đột nhiên hướng cái kia một bên vung ra một phủ. "Cho lão tử chết." Theo Lục Trần một tiếng gầm hét, một đạo dài đến ngàn trượng cự phủ cương phong, trong nháy mắt chém giết một mảng lớn hắc bảo nam tử. Khương Khanh Ngư ban đầu bản đã bỏ đi chống cự, nhưng làm nàng nghe được sau lưng truyền tới một vô cùng thanh âm quen thuộc, nhất thời thần sắc khẽ giật mình. "Phu quân." Khương Khanh Ngư xoay người sang chỗ khác, quả nhiên thấy được tay cầm màu vàng kim bản cổ phủ Lục Trần. Cái này không để cho nàng cấm vui đến phát khóc. "Phu quân." Khương Khanh Ngư bước qua vô số hắc bảo nam tử thi thể, hướng Lục Trần chạy như điên. Ven đường có không ít hắc bảo nam tử muốn chặn giết Khương Khanh Ngư, tất cả đều bị Lục Trần một phủ đánh chết. "Phu quân, tiểu ngư nhớ ngươi muốn chết." Khương Khanh Ngư nhào vào Lục Trần trong ngực, nhịn không được rơi lệ. Làm đại hạ vương triều nữ đế, Khương Khanh Ngư vẫn luôn là cao cao tại thượng tư thái, chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài triển lãm qua nhu nhược một mặt. Nhưng là bây giờ, nàng lại không hề cố kỵ ghé vào Lục Trần trong ngực khóc không ngừng. "Tiểu ngư ngoan, đừng khóc ha. Đều là lỗi của ta tới chậm." Lục Trần một bên thay nàng lau nước mắt, một bên lên tiếng an ủi. Khương Khanh Ngư lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào nói, "Không, phu quân tới rất kịp thời. Tiểu ngư còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại phu quân, không nghĩ tới phu quân vậy mà phá vỡ hư không, đi tới tiểu ngư trước mặt. "Phu quân, ngươi nhanh bóp ta một chút, ta xem một chút chính mình có phải hay không đang nằm mơ." Nghe thấy nàng nói như vậy, Lục Trần vẫn thật là tại nàng trên đùi bấm một cái. "T, ngươi còn thật bóp a, phu quân." Khương Khanh Ngư đưa tay vuốt vuốt bắt đùi, một mặt u oán nói ra. Nàng lúc này chỗ nào vẫn là cái gì nữ đế bệ hạ, rõ ràng là cái ưa thích nũng nịu tiểu nữ nhân. Lục Trần cười giúp nàng xoa nhẹ vài cái, nói ra, "Nhiều năm không thấy, nương tử bắp đùi vẫn là như thế tròn." Khương Khanh Ngư hỏi, "Cái gì?" "Hả? Là nương tử ngực còn như thế dài." Gặp Lục Trần tay còn tại trên đùi của mình nào nặn. Khương Khanh Ngư trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp đem tay của hắn đẩy ra. "Phu quân, nhiều người nhìn như vậy đâu, uy củ điểm. Chờ đại chiến kết thúc, buổi tối tùy tiện ngươi làm sao mò." Đúng lúc này, Bạch Tố cùng Lâm Thanh Loan cũng theo trong thông đạo bay ra. Nhìn đến Lục Trần cùng Khương Khanh Ngư hai người chính đang liếc mắt đưa tình, Bạch Tố không khỏi che miệng cười khẽ. Nàng đã theo Lâm Thanh Loan từ nơi nào biết Lục Trần cùng Khương Khanh Ngư quan hệ. Làm Lâm Thanh Loan hai đạo ý thức phân thân một trong, Bạch Tố cũng không mâu thuẫn Lục Trần đồng thời thích các nàng ba cái. Dù sao, các nàng ban đầu vốn là cùng một người. Cho nên khi nàng nhìn thấy Lục Trần cùng Khương Khanh Ngư một bộ thân mật bộ dáng, nàng cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Thế mà Lâm Thanh Loan lại là hai tay chống nạnh, không khách khí chút nào hô, "Uy, họ Lục. Nơi này là chiến trường, không phải là các ngươi anh em địa phương." Rất rõ ràng, cái này tiểu nha đầu chính đang ghen. Lâm Thanh Loan cái đầu chỉ một M5 mấy cái, bộ dáng cũng cùng tiểu La Lệ một dạng. Mà bây giờ nàng lại là một bộ đại nhân tư thái, mãnh liệt tương phản, nhất thời đưa tới Khương Khanh Ngư chú ý phu quân, cái này tiểu nha đầu là ai? Khương Khanh Ngư tò mò hỏi. Lục Trần cười trả lời, nàng gọi Lâm Thanh Loan. Nghe được cái tên này, Khương Khanh Ngư trong nháy mắt hồi tưởng lại nhất đoạn phủ bụi thật lâu ký ức. Qua rất lâu, nàng bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là nàng. Chắc không được, phu quân có thể kịp thời chạy tới nơi này. Chắc là Lâm Thanh Loan cùng ta còn có nhân quả liên lụy, cho nên mới có thể tinh chuẩn tìm tới ta vị trí. Mắt thấy Hắc Bảo nam tử lại hướng bên này xuống lại tới. Khương Khanh Ngư mau từ Lục Trần trong ngực tránh ra khỏi, vung tay lên nói, "Phu quân, theo ta giết địch." "Tốt." Lục Trần thần sắc kiên nghị trả lời. Đại chiến tiếp tục dòng dã hơn 2 canh giờ. Bầu trời phía trên không ngừng có Hắc Bảo nam tử thi thể rơi xuống. Bọn hắn chỉ là Ngô Hư Khôi lỗi phân thân, ban đầu vốn không thuộc về cái này thế giới. Cho nên khi bọn hắn sau khi ngã xuống, thi thể rất nhanh liền biến thành hư vô. Chém giết một tên sau cùng Hắc Bảo nam tử, Lục Trần vây khô sạch bản cổ phủ phía trên vết máu, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Từ khi hắn tạo dựng Lục Thị Đan Dược tập đoàn về sau, cũng không có về việc tu hành mặt lưỡi biếng. Cầm giữ có đạo tổ chuyển thế chi thân, lại thêm lịch tiên tu luyện tiên phú, cùng Bạch Tố cải tiến tu luyện tâm pháp, Lục Trần đạo hạnh lần nữa có chất tăng lên. Đối phó Ngô Hư Khôi lỗi phân thân, hắn cơ hồ đều không cần phí quá lớn khí lực. Bạch Tố cùng Lâm Thanh Loan cũng đều một cái so một cái mãnh liệt. Trên chiến trường có gần 1/3 Hắc Bảo nam tử là bị bọn hắn hai người liên thủ chém giết. Thả trước kia, Khương Khanh Ngư thế nhưng là trên phiến đại lục này thực lực tối cường đỉnh phong võ giả. Nhưng bây giờ, nàng lại ngay cả nhúng tay đều không nhúng vào. Đây chính là võ giả cùng tu tiên giả ở giữa trên lệch sao? Khương Khanh Ngư nhìn về phía Bạch Tố cùng Lâm Thanh Loan hai vị này thiên chi thiếu nữ, trong lòng của nàng không khỏi sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Chương 231, cá lọt lưới. Chương 231, cá lọt lưới. Đại Hạ Vương triều cảnh nội, cơ hồ tất cả bách tính, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía màn trời. Cùng ngay phía trên xuất hiện một mảng lớn Hắc Bảo nam tử thân ảnh lúc, bọn hắn tất cả đều lộ ra một mặt tuyệt vọng thần sắc. Đối với bọn hắn tới nói, những thứ này Hắc Bảo nam tử cũng là vực ngoại thiên ma. Toàn bộ thiên hạ chỉ sợ chỉ có nữ đế Khương Chiếu loại này cấp bậc đỉnh phong võ giả mới có tư cách cùng bọn hắn nhất chiến. Có thể là như vậy đỉnh phong cao thủ, toàn thiên hạ chỉ có một vị. Lại như thế nào ngăn được tất cả vực ngoại thiên ma? Vạn năm đại cấp tới, đại gia mau đảo mạng đi. Hiện ở trên trời khắp nơi đều là vực ngoại thiên ma, chúng ta chạy trốn tới đâu đây? Lúc trước nữ đế bệ hạ không phải để chúng ta rộng rãi chữa lương, cao tưởng sao? Chúng ta thì trốn ở trong thành trì, cũng không đi đâu cả. Đúng. Thực sự không được chúng ta thì trốn đến trong hầm ngầm. Thiên địa lớn như vậy, chẳng lẽ những thứ này vượt ngoại thiên ma còn có thể đem tất cả mọi người giết sao? Mau nhìn, nữ đế bệ hạ thụ thương, liền nàng đều không phải là những thứ này vượt ngoại thiên ma đối thủ. Đi thôi, tranh thủ thời gian trốn đi, không phải vậy thì không còn kịp rồi. Chuẩn bị tốt lương thực, trước tránh nó 10 ngày nửa tháng, ta cũng không tin nấu không đi những thứ này vượt ngoại thiên ma. Ngay tại dân chúng nghị luận ầm ĩ thời điểm, bầu trời phía trên đột nhiên xuất hiện một nói không gian thông đạo. Chỉ thấy Lục Trần tay cầm màu vàng kim cự phủ, một chiêu thì quét ngang một mảng lớn vượt ngoại thiên ma. Lại thêm hắn mặc lấy một thân tiên giai phẩm chất sợi vàng pháp bảo, cả người huyền như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Thấy cảnh này, tất cả bách tính đầu tiên là sức sở, sau đó buộc phát ra một trận reo hò. Quá tốt rồi, thiên đình phái thần tiên tới cứu chúng ta. Đại gia mau nhìn, thật là thần tiên a. Giống như đằng sau còn có hai cái tiên tử. Nhìn đến trên trời Hắc Bảo nam tử càng ngày càng ít, đại hạ mỗi cái quận thành quân phòng giữ đội, tất cả đều thở dài một hơi. Kinh thành Ngự Lâm quân, cùng đầy triều văn võ bách quan cũng đều xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nhất là Khâm Thiên giám tống Hoàng Cảnh, một mặt khó có thể tin thần sắc. Hắn chỉ biết là vạn năm đại kiếp lập tức liền muốn hàng lâm, toàn thế giới sinh linh đều sẽ gặp nạn. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, sẽ có thiên thần giúp bọn hắn vượt qua kiếp nạn. Làm tất cả mọi người ở trong tối tự may mắn lúc, kinh thành trên không đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc vụ. Một cái tay cầm đen nhánh lươi hái hôi bảo nam tử đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn xuống toàn bộ kinh thành, trong mắt tràn đầy phẫn hận thần sắc. Nghĩ không ra Lâm Thanh Loan vậy mà tự hủy nhục thân, rơi vào tiểu thế giới trong luân hồi. may mà ta sớm tại tiểu thế giới này bên trong ẩn giấu một đạo ý thức phân thân, nếu không thì thật bị nàng bị hư chuyện tốt. Nàng coi là dạng này liền có thể ngăn cản ta thu hoạch tiểu thế giới này sinh linh năng lượng sao? Chờ ta trước diệt đại hạ kinh thành sở hữu bách tính, đem bọn hắn tế luyện thành mới khôi lỗi phân thân. Cứ như vậy, ta liền có thể một lần nữa nắm giữ một chi khôi lô đại quân. Muốn thu hoạch cái này thế giới sinh linh, cũng sẽ biến dễ như trở bàn tay. Nói xong, Khôi Bảo nam tử đột nhiên vung động trong tay lưới hái. Ầm ầm, kinh thành bên trong nhất thời xuất hiện một vùng phế tích. Nghe được động tĩnh về sau, thủ thành tướng lĩnh Trương Hoài An lúc này mới phát hiện, bầu trời phía trên lại còn có một tôn bực ngoại thiên ma. Sau đó hắn tranh thủ thời gian dẫn 3000 huyền giáp quân bảy trận lên địch. Đúng lúc này, hắn thấy được vô cùng một màn kinh khủng. Theo một cái lưới hái hư ảnh lướt qua, hàng trăm hàng ngàn huyền giáp quân toàn bộ hóa thành bạch cốt. Cùng tiến doanh, cho ta bắn tên. Hắn tranh thủ thời gian lớn tiếng ra lệnh. Siêu siêu siêu. Vô số mưa tên hướng Hôi Bảo nam tử kích bắn đi. Không sai mà đối phương chỉ là cơ cơ ống tay áo, tất cả mưa tên nhất thời hóa thành một biển. Ầm ầm. Một cái lưới hái hư ảnh lần nữa gào thét mà tới, trong nháy mắt đem Trương Hoài An cánh tay chặt đứt. Cái nào đó trong nháy mắt, Trương Hoài An trông thấy trước mắt hiện ra vợ con vẻ mặt vui cười. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện cánh tay trên vết thương leo lên lấy hắc vụ, chính đang từ từ gặm ăn hắn huyết đủ. Mãi cho đến tử hắn đều chưa từng biết được, thiên ma lưới hái cắt đứt không chỉ là hắn nhục thân, còn có hắn nhân quả luân hồi. Cùng lúc đó, Khương Khanh Ngư ngự phong theo bầu trời phía trên trở về. Nhìn đến Hôi Bảo nam tử ngay tại trắng trợn phá hư, nàng không khỏi giận dữ. Lại còn có một cái cá lọt lưới, đáng chết. Chỉ thấy nàng vẫy tay, một thanh cung phụng tại nữ đế tẩm cung linh kiếm, đột nhiên mà tới. Đang đang đang. Khương Khanh Ngư tay cầm linh kiếm cùng Hôi Bảo nam tử đấu ở cùng nhau. Nàng coi là bằng vào lục địa thần tiên cảnh giới có thể vững vàng chém giết đối phương. Thật tình không biết, đối phương cũng không phải là phổ thông khôi lỗi phân thân, mà chính là Ngô Hư ý thức phân thân. Đi qua một phen chiến đấu, Khương Khanh Ngư vượng bảo phía trên thẩm tấu máu tươi. Thế mà Khương Khanh Ngư lại là càng đánh càng hăng. Chấm tức đại hạ. Nàng tại trong cuồng phong giấy lên bản mệnh tinh huyết, chô mi tâm tách ra hồng liên. Giờ khắc này, nàng vậy mà đột phá đến võ thần cảnh. Muốn vong đại hạ, trước nát chấm hồn. Khương Khanh Ngư tay cầm linh kiếm đột nhiên vung lên, một đạo dài đến ngàn trượng kiếm quang trong nháy mắt bổ ra Hôi Bảo nam tử trên đầu mũ trùm. Chỉ thấy mũ trùm phía dưới, đúng là ngàn vạn trương trọng xếp khắp mặt. A, thú vị. Hôi Bảo nam tử vung đống lúc nhích màu đen lưới hái. Một đạo kình phong đột nhiên bổ về phía Khương Khanh Ngư. Coi như bên nàng thân tránh đi, vai trái vẫn bị gọt đi nửa mảnh kim giáp. Khương Khanh Ngư thừa cơ vung động trong tay linh kiếm, kiếm ảnh chấn trụ lưỡi hái một cái trước mắt, kiếm phong đâm thẳng đối phương mi tâm. Long cong, liêm nhận chống chọi mũi kiếm nháy mắt, Khương Khanh Ngư đột nhiên thấy rõ liêm đao phía trên, thậm chí ngay cả lấy đại hạ sở hữu con mới sinh cái rốn. Chỉ cần nàng đem mũi kiếm đâm vào đối phương mi tâm, như vậy những này tần sinh nhi cũng đem bị mất mạng. Thấy cảnh này, Khương Khanh Ngư không khỏi toàn thân kịch chấn. Hôi Bảo nam tử cười gần nói, hiện tại thu kiếm, những thứ này còn kiến hôi còn có thể đi vào luân hồi. Khương Khanh Ngư nhíu mày, lực đạo trên tay cũng không có thu hồi. Suy, bằng vào võ thần cảnh giới lực đạo, Khương Khanh Ngư thành công thanh kiếm nhọn đâm vào Hôi Bảo nam tử mi tâm. Thế mà Hôi Bảo nam tử lại không để ý thương thế của mình, cầm trong tay lưỡi hái chém thẳng tại Khương Khanh Ngư trên bờ bay. Quỷ dị chính là, miệng vết thương cũng không có máu tươi phun tung tóe, mà chính là đã tuôn ra màu vàng kim khí vận. Thanh này màu đen lưỡi hái vậy mà tại hấp thu Khương Khanh Ngư trên thân quốc vận. Vậy hạ, nhìn đến Khương Khanh Ngư thụ thương, văn võ bá quan đều là thần sắc buồn bã. Thân là đại hạ quan văn đứng đầu lục văn, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Mà thân là võ quan đứng đầu lục võ, thì là tay cầm bảo đao hướng Hôi Bảo nam tử bỏ tới. Coi như biết rõ chính mình không phải Hôi Bảo nam tử đối thủ, hắn vẫn muốn đi cứu đại hạ nữ đế. Thử, chỉ là một giới võ phu cũng muốn cùng ta liều mạng. Hôi Bảo nam tử phất tay chấn khai Khương Khanh Ngư linh kiếm, muốn đem lục võ chém thành hai khúc. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên phá không mà tới. Chỉ thấy hắn người mặc sợi vàng pháp bảo, tay cầm màu vàng kim cự phủ, chính là từ bầu trời phía trên chạy tới Lục Trần. Thử, không có nghĩ tới đây còn có một cái cá lọt lưới. Chỉ thấy Lục Trần đột nhiên vung động trong tay bàn cổ phủ, một đạo không cùng địch nổi cương khí trực tiếp đem Hôi Bảo nam tử chém làm một miệng. Nhìn đến cái này vô cùng thân ảnh quen thuộc, đại hạ tể tướng Lục Văn cùng đại hạ binh bộ thượng thư Lục Võ đều là lệ rơi đầy mặt. Đại ca, ngài rốt cục về đến rồi. Chương 232, đã từng cố nhân. Chương 232, đã từng cố nhân. Dựa theo Khương Khanh Ngư cái này thế giới thời gian để tính, Lục Trần đã rời đi hơn 30 năm. Thời gian lâu như vậy bên trong, hắn hai cái đệ đệ Lục Văn cùng Lục Võ đều đã thành tóc trắng lão giả. Xem xét lại Lục Trần, vẫn như cũng là hơn 20 tuổi tuổi trẻ bộ dáng. Nhìn đến vị này rất lâu chưa từng thấy qua mặt huynh trưởng, Lục Văn cùng Lục Võ không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Lúc này, một tên người mặc màu bạc khôi giáp tuổi trẻ tướng lĩnh đi lên phía trước ôm quyền nói ra, "Cấm vệ quân thống lĩnh, Tống Thanh gặp qua Bắc Lương Vương." Gặp hắn bộ dáng có chút quen thuộc, Lục Trần như có điều suy nghĩ hỏi, "Ngươi có thể nhận biết Tống Thành cùng Lâm Viễn đây?" Đối phương cung kính trả lời, "Bọn hắn chính là mạt tướng cha mẹ. Ngày bình thường, cha mẹ thường xuyên đề cập với ta lên ngài, bây giờ tận mắt nhìn đến Bắc Lương Vương, mạt tướng có phúc ba đời." Đối phương quả nhiên là Tống Thành cùng Lâm Viễn nhi hài tử. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, bọn hắn hài tử đều lớn như vậy. Lục Trần không khỏi cảm khái không thôi. "Quan nhân, ngươi không sao chứ?" Đúng lúc này, Bạch Tố từ thiên khung bên ngoài chạy tới, một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Lúc trước nàng và Lâm Thanh Loan đang tìm Hôi Bảo nam tử tung tích. Chính như các nàng sở liệu, Ngô Hư quả nhiên trong cái thế giới này lưu lại một tay. Còn tốt Lục Trần kịp thời chạy tới, tiêu diệt hết Ngô Hư sau cùng một bộ ý thức phân thân. "Nương tử, ta không sao." Lục Trần cười lắc đầu, sau đó giúp Bạch Tố sửa sang bên hai tóc dài. Thấy cảnh này, Khương Khanh Ngư cùng Lâm Thanh Loan đều là lạnh hừ một tiếng, quay đầu nhìn phía nơi khác. Rất rõ ràng, hai nữ nhân này ghen. Các nàng ba cái tất cả đều là Lục Trần vợ cả, lúc này đột nhiên tập hợp một chỗ, không khỏi làm Lục Trần đau cả đầu. Lục Văn, Lục Võ, gặp qua huynh trưởng. Lúc này, hai vị tóc trắng lão giả đi lên phía trước, cung kính hướng Lục Trần chắp tay thở dài nói: "Mấy chục năm không gặp, Lục Trần hai vị đồng bào huynh đệ đã dài ra tóc trắng, dung mạo cũng lộ ra đến vô cùng tương lão. Lục Trần lại như cũng giống như trước một dạng còn trẻ như vậy." Hắn cười trả lời: "Chúng ta đều là người trong nhà, không cần khách khí như thế." Gặp hai vị lão giả vậy mà xưng hô một người trẻ tuổi vì huynh trưởng, phu cận vây xem mắt tính, không khỏi bắt đầu xì xào bàn tán lên. "Cái này hai vị lão nhân gia sẽ không phải là dàn tên hồ đồ rồi a? Xưng hô như thế nào một người trẻ tuổi là huynh trưởng đâu?" Xuyệt. Bọn hắn thế nhưng là đương triều quan văn đứng đầu cùng võ quan đứng đầu, xem như nữ đế bệ hạ trợ thủ đắc lực. Ngươi lại dám nói bọn họ như vậy, chẳng lẽ không muốn sống sao? Đúng đấy, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Ta chỉ là hiếu kỳ, hai vị đại nhân này tại sao lại hô một người trẻ tuổi huynh trưởng, rõ ràng không thích hợp à? Ngươi không rõ ràng cũng rất bình thường, hai vị đại nhân này nguyên bản có một vị huynh trưởng, tên là Lục Trần. Mà vị này từ trên trời đến tuổi trẻ thần tiên, cần phải chính là huynh trưởng của bọn hắn Lục Trần. Ta nhớ ra rồi, hắn tựa như là nữ đế bệ hạ tự mình sắc phong Bắc Lương Vương. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là nữ đế bệ hạ phu quân đây. Thế nhưng là, Bắc Lương Vương không phải đã chết rồi sao? Nói vơ nói bẩn. Bắc Lương Vương làm sao có thể sẽ tử, sớm tại vài thập niên trước hắn thì tấn thăng thành võ đạo đại tông sư, không có khả năng dễ dàng chết như vậy rơi. Ta đoán Bắc Lương Vương hẳn là tại một nơi nào đó bế quan tu luyện, bây giờ đã đắc đạo thành tiên, cho nên mới có thể chém giết nhiều như vậy vực ngoại thiên ma. Chắc không được qua mấy chục năm, Bắc Lương Vương vẫn là lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, nguyên lai hắn đã sớm thành thần tiên a. Thì là. Nửa canh giờ về sau, đại tướng quân phủ bên trong, Lục Trần đứng tại phụ thân Lục Thanh Sơn linh vị trước, cung cung kính kính dâng một nén nhang. "Phụ thân, hài nhi bất hiếu, không thể gặp ngài một lần cuối." Lục Trần một mặt đầy này nói. Từ khi hắn rời đi cái này thế giới về sau, không có qua mấy năm Lục Thanh Sơn cũng bởi vì bệnh cũ tái phát qua đời. Thân là Lục Thanh Sơn trưởng tử, Lục Trần lại không năng lực lão nhân ra người đưa mà, thực đang đáng tiếc. Lục Văn đứng ở một bên an ủi hắn nói: "Huynh trưởng, như là phụ thân biết ngươi bình an vô sự, hắn nhất định sẽ rất cao hứng." Lục Võ cũng an ủi hắn nói: "Đúng vậy a huynh trưởng, phụ thân thẳng đến trước khi lâm chung đều tại ghi nhớ lấy ngươi đây. Hiện tại ngươi bình an trở về, cũng coi là giải quyết xong lão nhân gia người một nỗi lòng." "Ai?" Lục Trần không khỏi thở dài. Lên hết lúc sau, Lục Văn cùng Lục Võ hai huynh đệ lập tức ở phòng khách bày một bàn lớn yến hội, vì Lục Trần cùng Bạch Tố, Lâm Thanh Loan bày tiệc mời khách. Chất nhi Lục Vân, gặp qua đại bá. Chất nữ Lục Tú Quyên, gặp qua đại bá. Nhìn đến một đám nam nữ trẻ tuổi tới cùng chính mình chào hỏi, Lục Trần cười hướng bọn họ nhẹ gật đầu. Những người tuổi trẻ này đều là Lục Văn cùng Lục Võ hài tử. Bây giờ bọn hắn đã lớn lên thành người, nam oa từng cái anh tuấn bất phàm, nữ oa thì là từng cái thanh tú thoát tục. Thậm chí có mấy cái còn kết hôn thành nhà có chính mình hài tử. Gặp Lục gia hương hỏa như thế cường thịnh, Lục Trần trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Lục Võ tiến đến thai của hắn bàng thuyết nói: "Huynh trưởng, ngài cũng nên thêm chút sức nhi a." "Ách, ta tranh thủ đi." Lục Trần cười trả lời. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bạch Tố. Cái sau không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Sau khi ăn cơm xong, Lục Trần mang theo Bạch Tố cùng Lâm Thanh Loan đi Ngô Đồng Nguyện. Đây là hắn vừa về tướng quân phủ lúc, ở qua biệt tử. Qua mấy thập niên, nơi này vẫn là như trước kia giống như lúc. "Quan nhân, nơi này chính là chỗ ở của ngươi sao?" Bạch Tố quan sát bốn phía xung quanh, trong mắt tràn đầy thần sắc tò mò. Lâm Thanh Loan đồng dạng nơi này nhìn một cái, chỗ đó nhìn xem, đối cái viện này tràn đầy hứng thú. "Không sai." Lục Trần cười trả lời. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở viện tử bên trong. Chỉ thấy nàng tóc trắng phơ, trên mặt cũng hiện đầy nếp nhăn, không sai biệt lắm hơn 60 tuổi bộ dáng. Thế mà ánh mắt của nàng lại là vô cùng sắc bén, quanh thân khí chẳng cũng vô cùng tương đại. Rõ ràng là cái tông sư cảnh, thậm chí là đại tông sư cảnh võ đạo cao thủ. Tỷ nữ Cẩm Nhi ra mắt công tử. Tóc trắng lao ẩu một mặt cung kính làm cái vạn phúc. Mặc dù đối phương đã thành tóc trắng phơ láo giả, nhưng là Lục Trần như cũ có thể nhận ra nàng chính là mình tiếp thân tỷ nữ. "Cẩm Nhi, những năm này ngươi một mực canh chừng chỗ này viện từ sao?" Lục Trần lên tiếng hỏi. Đối phương gật gật đầu trả lời, tựa như công tử, từ khi ngài đi về sau, Cẩm Nhi mỗi ngày đều sẽ tới đem viện tử quét dọn một lần. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, đã qua 3-40 năm. Bất quá còn tốt, Cẩm Nhi đem công tử cho trông mong trở về. Nghe thấy nàng nói như vậy, Lục Trần trong lòng nhất thời có chút áy náy. Sau đó hắn từ bên hông gỡ xuống tử kim hồ lô, đổ ra mấy quả duyên thọ đan đưa tới nói ra, "Cẩm Nhi, đây là tối thượng phẩm duyên thọ đan, mỗi viên có thể gia tăng 10 năm thọ mệnh. Những năm này, ngươi vẫn luôn đang nhìn Ngô Đồng Nguyện, cũng đang bảo vệ lấy người Lục gia an toàn. Cái này mấy quả duyên thọ đan tính toán là đối ngươi ban thưởng. Cái này thế giới không có tu tiên giả, muốn gia tăng thọ mệnh so với lên trời còn khó hơn." Mà Lục Trần lập tức liền đưa tới mấy viên duyên thọ đan. Cái này khiến tóc trắng phơ Cẩm Nhi không khỏi có chút kích động. "Cẩm Nhi, cảm ơn công tử." Chương 233. Hỗn độn pháp quyết luyện khí. Chương 233. Hỗn độn pháp quyết luyện khí. Đại Hạ hoàng cung bên trong, trời còn chưa sáng, Khương Khanh Ngư liền đã tắm rửa thay quần áo, bắt đầu phê chữa tấu chương. Tuy nhiên Ngô Hư thu hoạch cái này thế giới kế hoạch thất bại, nhưng lại cũng lưu lại một đống cục diện rối rắm. Tỷ như kinh thành có không ít phòng ốc bị phá hủy, cần muốn tiến hành một lần nữa tu sửa. Mặt khác Huyền Giáp quân cũng không ít binh lính cùng tướng lĩnh bỏ mình, cần cấp cho tiền trợ cấp. Khương Khanh Ngư làm Đại Hạ Vương triều nữ đế, rất nhiều chuyện đều là tự thân đi làm. Coi như loại chuyện nhỏ nhặt này, nàng đều muốn đích thân hỏi đến một lần. Phê chữa hết tất cả tấu chương về sau, sắc trời đã sáng rõ. Khương Khanh Ngư thả xuống trong tay bút son, lẩm bẩm nói, không biết phu quân rời giường không có. Nhớ tới bên cạnh hắn có Bạch Tố vị này, dung mạo không thua tại chính mình mỹ nhân tuyệt sắc bồi tiếp, Khương Khanh Ngư trong lòng một trận mỏi nhừ. Có thể lập tức nàng lại lộ ra một tấm nụ cười tới. Bạch Tố cùng ta đều là Lâm Thanh Loan ý thức phân thân, chúng ta nguyên bản là một người. Phu quân đưa thích Bạch Tố, chẳng khác nào thích ta, vậy ta vì sao còn muốn ăn dấm đâu? Ngay tại nàng tự lẩm bẩm lúc, đột nhiên nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt quế hoa hương. Đợi nàng xoay người, vừa hảo nhìn đến mặc lấy một thân xanh nhạt váy ngắn Bạch Tố, mang theo hộp cơm từ bên ngoài đi tới. Lúc trước Khương Khanh Ngư cùng Tẩm Cung thủ vệ bắt chuyện qua, vô luận lục trần, Bạch Tố cùng Lâm Thanh Loan đi nơi nào, đều không được ngăn cản, cho dù là Tẩm Cung của nàng cấm địa. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Bạch Tố lại đột nhiên qua đây xem nhìn chính mình. Khương Khanh Ngư không khỏi hơi kinh ngạc nói, "Bạch Tố tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Bạch Tố vừa cười vừa nói, "Chiều hội còn sớm, ta làm cho ngươi một chút tiểu nhượng biết tử, ngươi nếm thử có ăn ngon hay không?" Nàng một bên nói, một bên đem chén sứ men xanh đặt ở trên bàn. Quan nhân nói ngươi dùng bữa lúc kỵ sinh lạnh, cho nên ta thì nhân lúc còn nóng lấy tới. Nhìn đến cái bát phía trên còn bốc hơi nóng, Khương Khanh Ngư trong lòng không khỏi ấm áp. Nàng cầm lấy cái thìa múc run rẩy viên tử, cắn nhẹ. Mềm nhuyễn cảm giác cùng mùi thơm nhàn nhạt, nhất thời tại đầu lưỡi của nàng nở rộ. Bạch Tố tỷ tỷ chủ nghệ coi như không tệ. Khương Khanh Ngư không khỏi tán dương. Bạch Tố đứng ở một bên thay nàng chỉnh lý tấu chương, vừa cười vừa nói, "Ăn ngon ngươi thì ăn nhiều một chút, về sau ta lại cho ngươi làm." Ăn hết tiểu nhưỡng cái mông, Khương Khanh Ngư đang chuẩn bị đem cái chén không thả lại trong một cơm. Đột nhiên nhìn đến bên trong thả một bản Bá Đạo Vương gia xinh đẹp nữ đế quyển sách. Bạch Tố theo nàng ánh mắt, không khỏi khẽ cười nói, hẳn là Thanh Loan vụng trộm bỏ vào đến. Nàng đang chuẩn bị đem quyển sách lấy đi, lại bị Khương Khanh Ngư cầm lên. "Bạch Tố tỷ tỷ, quyển sách này ở lại đây đi, ta lúc rồi danh nhìn xem." "Vậy được rồi." Bạch Tố đem cái chén không bỏ vào trong hộp cơm, ngồi có trong hồ sơ đọc bên cạnh cùng Khương Khanh Ngư bắt chuyện lên. Hai người làm Lâm Thanh Loan ý thức phân thân, nguyên bản liền cùng thuộc một thể. Cho nên bọn họ đánh trong đáy lòng đều là nhận nhưng đối phương, nói chuyện phiếm cũng rất dễ dàng cho tới cùng một chỗ đi. Chỉ trò chuyện trong chốc lát, Khương Khanh Ngư cái kia khóa chặt cùng một chỗ mi đầu thì dần dần mở giãn ra. Một bên khác, đại tướng quân phủ một gian độc đáo trong tiểu viện. Lâm Thanh Loan cả người ngâm mình ở ngọc thạch trong thùng, chỉ lộ ra một cái nho nhỏ đầu. Không biết nàng tại tu luyện công pháp gì, trong thùng tắm thuốc càng không ngừng cuộn cuộn lấy, dường như đun sôi đồng dạng. Nhìn lấy trong thùng không ngừng xuất hiện pha trộn vũ khí. Lục Trần một bên dùng cây lược gỗ giúp nàng trải đầu, một bên lên tiếng hỏi, Lâm Thanh Loan nhắm hai mắt nói ra, "Ngươi không hiểu, cái này gọi thủy lửa đã tế. Năm đó ta dạy cho ngươi xong tu đại pháp lúc, chúng ta thế nhưng là cùng nhau phao qua tắm thuốc đây." Muốn là Bạch Tố cùng Khương Khanh Ngư nói ra những lời này đến, Lục Trần khẳng định sẽ cảm thấy không có gì. Nhưng hắn nhìn trước mắt vị này tiểu La Lệ, Lục Trần tâm lý đột nhiên có loại cảm giác tội lỗi. Chương 234, Thần Thăng Võ Thần. Chương 234, Thần Thăng Võ Thần. Tu luyện xong Hỗn Độn Pháp Quyết luyện khí sau, Lục Trần mặt bảng phía trên nhiều hơn một cái hỗn độn năng lượng thanh trạng thái. Thế nhưng là nghiên cứu nửa ngày, Lục Trần như cũng không thể hiểu rõ cái này hỗn độn năng lượng có làm được cái gì. Chẳng lẽ nói, vật này cùng hỗn độn không gian có quan hệ? Được rồi, về sau lại nghiên cứu đi. Lục Trần đóng lại giao diện thuộc tính, nhìn đến Lâm Thanh Loan còn đang nhắm mắt tu luyện. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí theo trong thùng tắm đi ra, sau đó thi triển một cái pháp thuật đem trên thân nước đọng làm sạch sẽ. A, thơm quá a. Vừa thay đổi một thân khô mát thoải mái dễ chịu y phục, Lục Trần thì ngửi thấy một cỗ hương khí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chính mình phòng nhỏ, chỉ thấy Khương Khanh Ngư cùng Bạch Tố đã cho hắn thu xếp một bàn lớn phong phú đồ ăn. "Tiểu Ngư, sao ngươi lại tới đây, trong cung thông thả sao?" Lục Trần đi nhanh lên đi qua, cùng Khương Khanh Ngư chào hỏi. Đối phương cười trả lời, "Vẫn còn, không tính bể bộn nhiều việc." Bạch Tố thả xuống trong tay bát đũa nói ra, "Quan nhân, ta cùng Khanh Cá làm mấy đạo sở trường thức ăn ngon, ngươi vừa mới tu luyện lâu như vậy, khẳng định đói bụng không, mau tới nếm thử ta cùng Khanh Cá tay nghề." Trên bàn những thức ăn này tất cả đều là Bạch Tố một người làm. Khương Khanh Ngư chỉ là ở bên cạnh đánh cái ra tay, cũng không có đến giúp quá nhiều bận điệu. Mà bây giờ, Bạch Tố lại nói đồ ăn là bọn hắn hai cái cùng một chỗ làm. Cái này khiến Khương Khanh Ngư nhất thời cảm giác trong lòng ấm áp. "Tốt, vậy ta nếm thử nhìn." Lục Trần cầm lấy đũa không kịp chờ đợi kẹp lên một miếng cơm đồ ăn bỏ vào trong miệng. Một trận mùi thơm nồng nặc rất nhanh liền tại đầu lưỡi của hắn nở rộ. "Không tệ, ăn thật ngon." Bạch Tố vừa cười vừa nói, "Đã ăn ngon, cái kia quan nhân thì ăn nhiều một chút." Khương Khanh Ngư cũng đội vàng nói, "Đúng vậy à, phu quân cũng không thể cô phụ tỷ muội chúng ta hai hảo ý, đội vàng đem đồ ăn tất cả đều ăn sạch sẽ." Lục Trần gật đầu nói, "Tốt, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh." Thời gian kế tiếp bên trong, Khương Khanh Ngư cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến đại tướng quân phủ, cho Lục Trần bưng trà rót nước. Nguyên bản vô cùng thanh lãnh Ngô Đồng Nguyện, đột nhiên trở nên náo nhiệt. Nửa tháng sau, Lục Trần kết thúc cùng Lâm Thanh Loan song tu, yên lặng mở ra giao diện thuộc tính danh, Lục Trần võ mệnh, 23 vô hạn hỗn độn năng lượng, một thân phận, Lâm Giang thành phố dị năng cục thành viên, Lục Thị Đan Dược tập đoàn động sự trưởng cảnh giới, võ thần cảnh võ giả đạo hạnh, 1200 vạn năm công pháp, hỗn độn pháp quyết luyện khí võ học, hám sơn quyền, hàng long thập bát trưởng, đả cầu quân pháp, độc cô cửu kiếm, vạn kiếm quy tông pháp thuật, khống, thủy thuật, ngưng thủy thuật, thanh kết thuật, vân chu thuật, huyễn hình thuật, câu hồn thuật, câu thần thuật, pháp thiên tượng địa, trích luyện hỏa chủng, vạn pháp quy nhất, vạn vật triều tông, thải âm bổ dương chỉ thấy mặt bảng phía trên, lục trần cảnh giới đã theo lục địa thần tiên cảnh biến thành võ thần cảnh. Có Lâm Thanh Loan truyền thụ cho hỗn độn luyện khí tâm pháp, hắn rốt cục thành công đột phá đến tối đỉnh cấp võ đạo cảnh giới. Lục Trần đóng lại giao diện thuộc tính, tiện tay chỉ lên trời vung lên ra một quyền. Một đạo vô cùng cường đại quyền cương đột nhiên oanh ra, lại đem một mảnh thật dày đám mây đánh tan. Phải biết, thiên phía trên đám mây cách xa mặt đất chí ít 5-600 trượng, mà Lục Trần lại tiện tay đánh tan trên trời đám mây, quả thực cũng là khủng bố như vậy. Đây chính là võ thần cảnh thực lực sao? Quả nhiên cường đại. Lục Trần không khỏi hít sâu một hơi. Đã ta đã đột phá đến võ thần cảnh, như vậy trên thân dư thừa võ vận cũng liền không có dùng, không bằng biếu tặng cho tiểu ngư. Nói xong, Lục Trần trực tiếp đem trên thân dư thừa võ đạo khí vận đánh tan. Cái này đoàn võ đạo khí vận tại Lục Trần thần thức dẫn dắt dưới, toàn bộ hội tụ đến Khương Khanh Ngư tầm cung phụ cận. Ngay tại trong tầm cung tĩnh tọa tu luyện Khương Khanh Ngư, đột nhiên cảm giác được võ đạo khí vận ngay tại liên tục không ngừng hòa tan vào thân thể bên trong. Sau đó nàng bài trừ tạp niệm, bắt đầu toàn lực hấp thu những cái này võ đạo khí vận. Ước chừng nửa nén hương công phu sau đó, Khương Khanh Ngư bỗng nhiên mở to mắt, dùng lực phun ra một ngụm trọc khí. Lúc trước ta hao phí thời gian mấy chục năm, đều không có thể đột phá đến võ thần cảnh. Không nghĩ tới bây giờ, vậy mà thoáng cái thì đột phá đến võ đạo bình cảnh, tấn thăng đến võ thần cảnh giới. Đột nhiên, Khương Khanh Ngư tựa hồ ý thức được cái gì. T. Chẳng lẽ là bởi vì phu quân đem võ đạo khí vận biếu tặng cho ta? Chương 235. Thâm viên dị thú xâm lấn. Chương 235. Thâm viên dị thú xâm lấn. Bầu trời bên ngoài nơi nào đó hỗn độn không gian bên trong, Nô Hư đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn về phía đối diện giống tuyết chỗ tu luyện, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn hận thần sắc. Cái này đáng chết Lâm Thanh Loan cùng Lục Trần, vậy mà lại hỏng chuyện tốt của ta. Ta lưu tại số 002 tiểu thế giới ý thức phân thân, không nghĩ tới dễ dàng như vậy thì bị tiêu diệt rơi mất, xem ra cần phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bù đắp lại mới được. Thí luyện lập tức liền phải kết thúc, nhất định phải hấp thu đầy đủ hỗn độn năng lượng, dạng này mới có cơ hội tấn thăng làm hạng nhất hàng ngũ. Nghĩ tới đây, Nô Hư lập tức thôi động một loại nào đó cấm kỵ pháp thuật, câu thông chính mình sau cùng một đạo ý thức phân thân. May mà ta tại số 001 bên trong tiểu thế giới còn lưu lại một tay. Chỉ cần thu hoạch hết số 001 tiểu thế giới hỗn độn năng lượng, cần phải cũng đủ để tấn thăng làm hạng nhất hàng ngũ. Cùng lúc đó, hiện thực thế giới bên trong, nguyên bản xanh thẳm trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo thân xuyên hôi bảo, con đen nhánh lươi hái thân ảnh. Chỉ thấy hắn nhìn xuống toàn bộ thế giới, lộ ra một bộ giả hoạt nụ cười. Lục Trần, Lâm Thanh Loan, Bạch Tố, các ngươi ngay tại số 003 bên trong tiểu thế giới tiêu giao khoái hoạt, khẳng định nghĩ không ra ta sẽ đi qua thu hoạch số 001 tiểu thế giới hỗn độn năng lượng à? Chỉ cần thành công thu hoạch được số 001 tiểu thế giới hỗn độn năng lượng, ta liền có thể tấn thăng làm số 1 hàng ngũ. Đến lúc đó, Lâm Thanh Loan đừng nói muốn tấn thăng số 1 hàng ngũ, coi như muốn sống theo hỗn độn không gian bên trong đi ra đều là cái vấn đề. Kiệt kiệt kiệt. Nói xong, hôi bảo nam tử gỡ xuống sau lưng cái kia thanh màu đen lưới hái, hướng trong hư không đột nhiên vung đống lúc đích. Sau một khắc, màu xanh thăm thẳm bầu trời bên trong, lập tức xuất hiện một đầu hẹp dài không gian thông đạo. Không gian thông đạo này liên thông chính là cái nào đó bên trong tiểu thế giới sinh mệnh cấm khu, bên trong sinh tồn lấy đến hàng vạn mà tính cao giai dị thú. Lấy những thứ này cao giai dị thú thực lực, đủ để đem số 001 thế giới chỗ có sinh mệnh thu sạch cắt sạch sẽ. Coi như cái này thế giới tồn tại không ít dị năng giả, bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản cao giai dị thú xâm lấn. Dù là Lục Trần bọn hắn theo số 002 bên trong tiểu thế giới chạy tới, cũng không kịp thanh trừ hết tất cả cao giai dị thú. Kiệt kiệt kiệt. Hôi bào nhóm đàn ông cười lạnh một tiếng, lập tức đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ nghe ba một tiếng vang dọn. Cái nào đó tiểu thế giới sinh mệnh cấm khu bên trong, lập tức vang lên một tiếng sấm nổ. Vô số chính đang say giấc nồng cao giai dị thú, toàn bộ theo ngủ đồng bên trong tỉnh táo lại. Bọn chúng ngẩng đầu nhìn về phía đại địa phía trên cái kia không gian thông đạo, ánh mắt lộ ra khát vọng cùng bạo lệ thần sắc. Giống, giống. Theo một trận tiếng giống giận dữ vang lên, vô số cao giai dị thú hướng không gian thông đạo chạy như điên. Thậm chí thì liền cấm khu chỗ sâu nhất thâm viên dị thú cũng mở ra tinh con mắt màu đỏ. Bọn chúng nhìn về phía cái kia không gian thông đạo, phát ra một trận gầm nhẹ. Có thâm viên dị thú thậm chí miệng nói tiếng người nói, chúng ta đã bị Ngô Hư lão tổ trấn áp ở chỗ này vài vạn năm tuế nguyệt, bây giờ rốt cục có thể giải thoát. Hừ, giải thoát. Chúng ta bây giờ bị hư vô xích sắt khóa lại, như thế nào từ nơi này giải thoát? Đúng đấy, chỉ có Ngô Hư lão tổ mở ra những thứ này hư vô xích sắt, chúng ta mới tính là chân chính giải thoát. Làm bọn hắn ngay tại gầm nhẹ gào thét thời điểm, thâm viên chỗ sâu đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Ngay sau đó, cuốn quanh lấy trên trăm đầu thâm viên dị thú hư vô xích sắt toàn bộ mở ra. Thấy cảnh này, tất cả thâm viên dị thú đầu tiên là sửng sợ, lập tức toàn bộ hướng không gian thông đạo bên trong chạy như điên. Chương 236, Lâm Giang thành phố nguy cơ. Chương 236, Lâm Giang thành phố nguy cơ. Hiện thực thế giới, Lâm Giang thành phố cái nào đó vắng vẻ vùng núi bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái không gian thật lớn vết nứt. Vô số cao giai dị thú theo không gian vết nứt bên trong trốn xuống tới. Bọn chúng hình thể luyện giống như núi nhỏ, ánh mắt cũng như màu đỏ tươi đèn lồng. Ầm ầm, ầm ầm, một cái lại một cái cao giai dị thú theo trong núi sâu chạy ra, đem ven đường gặp phải hết thảy toàn bộ dẫm vì bụi mịn. Thôn dân phụ cận còn tưởng rằng phát sinh động đất, ào ào chạy ra sân nhỏ. Thế mà bọn hắn lại nhìn đến một đám cao giai dị thú gào thét, theo trong núi lớn chạy ra đến. Trời ạ, đây là cái gì sinh vật, cái đầu cũng quá lớn đi. Làm sao còn có viễn cổ thời kỳ khủng long? Chẳng lẽ là ta nhìn hoa mắt hay sao? Vừa mới động tĩnh giống như cũng là bọn này cự thú làm ra. Ta ở chỗ này sinh sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ thấy qua trên núi có loại sinh vật này. bọn chúng rất có thể là theo lòng đất chỗ sâu trồng tới, có lẽ là theo một không gian khác bên trong chạy tới. Không quản chúng nó là từ lâu tới, tóm lại tranh thủ thời gian thông báo dị năng của người, để bọn hắn tranh thủ thời gian giải quyết hết bọn này sinh vật biến dị. Đúng, tranh thủ thời gian thông báo dị năng của người. Buổi sáng, Lâm Giang thành phố dị năng của cục trưởng trong văn phòng. Lý Tinh Giã chính ở một bên soát phim, một bên ăn mì tôm. Lúc này, Trương Tuyết đột nhiên mặt mũi tràn đầy kinh hoàng vào. "Thị phu, việc lớn không tốt." Lý Tinh Giã ăn hết một miệng mì tôm, không đội không chậm nhắc nhở nàng nói, "Tiểu Tuyết, nói cho ngươi bao nhiêu lần, công tác thời điểm muốn xứng chức vụ." Trương Tuyết thở dốc một hơi, tiếp tục nói, "Lý chức vụ, lần này thật việc lớn không tốt, Nam Bộ vùng ngoại thành có người gọi điện thoại tới, nói trong núi lớn xuất hiện một đám hình thể biến dị to lớn sinh vật. Bọn chúng không biết là theo từ đâu chạy tới, lực phá hoại cực mạnh. Hiện tại đã có không ít thôn dân chết tại những thứ này sinh vật biến dị móng đuốt phía dưới. Thì liền trong thôn phòng ốc cũng bị đại diện tích phá hư, hàng trăm hàng ngàn thôn dân ngay tại gặp phải sinh mệnh nguy hiểm." Nghe được tin tức này, Lý Tinh Giã tranh thủ thời gian để tay xuống bên trong mì tôm. Lập tức thông báo chỗ có dị năng tiểu đội, tiến về Nam Bộ vùng núi tiến hành trợ giúp. Cần phải đem những thứ này sinh vật biến dị toàn bộ tiêu diệt. Nghe được Lý Tinh Giã mệnh lệnh, Trương Tuyết thần tình nghiêm túc trả lời, "Đúng, cục trưởng." Từ khi tiến vào dị năng cục đến nay, nàng còn là lần đầu tiên xưng hô Lý Tinh Giã vì cục trưởng. Bởi vậy có thể thấy được, lần này sinh vật biến dị xâm lấn sự kiện, xác thực vô cùng nghiêm trọng. Sau nửa giờ, Lâm Giang thành phố dị năng cục phái ra chỗ có dị năng người, tiến về Nam Bộ vùng núi chấp hành nhiệm vụ. Lý Tinh Giã đứng tại trong phòng chỉ huy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giám sát màn hình. Chỉ thấy lớn như vậy trên màn hình, xuất hiện một cái lại một cái hình thể to lớn dị thú. Bọn chúng cái đầu huyền giống như núi nhỏ, người bình thường tại bọn chúng trước mặt lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Liền xem như thực lực vô cùng cường đại dị năng giả, đối diện với mấy cái này sinh vật biến dị cũng mảy may chiếm cứ không được thượng phong. Mắt thấy đám kia sinh vật biến dị, chính đang không ngừng hướng khu vực thành thị phương hướng tới gần. Lý Tinh Giã không khỏi nhíu mày. "Tiểu Tuyết, lập tức thông báo quân đội, để bọn hắn điều động tên lửa bộ đội tới trợ giúp. Coi như tên lửa giết không chết đám này dị thú, tối thiểu nhất cũng có thể ngăn cản bọn chúng một đoạn thời gian. Mặt khác thông báo dị năng cục tổng bộ, để bọn hắn tranh thủ thời gian phái Mục Thương Tùng tiền bối cùng Trần Trường Sinh tiền bối tới trợ giúp." Nghe được Lý Tinh Giã mệnh lệnh sau, Trương Tuyết thần tình nghiêm túc trả lời, "Đúng, cục trưởng." Chương 237, Thâm Viên dị thú. Chương 237, Thâm Viên dị thú. Lâm Giang thành phố trên không, Lam Lục Trần cùng Mạch Tố, Khương Khanh Ngư, Lâm Thanh Loan xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người bạo phát ra một trận reo hò. Nhất là dị năng của người, càng là vô cùng kích động. "Mau nhìn, Lục Trần theo một cái thế giới khác về đến rồi. Quá tốt rồi, cái này chúng ta được cứu rồi a." Lục Trần thế nhưng là đại tông sư cảnh dị năng giả, cùng Mục Thương Tùng tiền bối cùng Trần Bình An tiền bối ngang nhau thực lực, có hắn đối phó cao giai dị thú cùng thâm viên dị thú, nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Ngoại trừ Lục Trần bên ngoài, còn có mấy vị thực lực cường đại dị năng giả cũng theo đến đây, chẳng lẽ Lục Trần đi dị thế giới chính là vì đem các nàng mang về sao? Có hay không một loại khả năng, ba vị này mỹ nữ đều là Lục Trần lão bà, hoặc là hồng nhan tri kỷ? "Ừm, huynh đệ ngươi nói rất có thể. Quá hâm mộ Lục Trần, cái gì thời điểm ta mới có thể tìm được dạng này thiên tiên lão bà?" "Huynh đệ, ta ý nghĩ theo ngươi có chút không giống nhau." "Chỗ nào không giống nhau?" "Ta muốn trở thành Lục Trần lão bà." "A, tỷ muội vẫn là tranh thủ thời gian ngủ một giấc đi, trong động cái gì đều có." Lục Trần mới từ không gian vết nước bên trong đi ra, thì cảm ứng được mấy đạo khí tức cường đại. Hắn không khỏi nhíu mày nói, xem ra chính như Lý cục trưởng nói như vậy, có thực lực dị thú mạnh mẽ theo cái khác thế giới bên trong xuyên việt qua đến. Lâm Thanh Loan nhìn về phía xa xa một nơi nào đó, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra hẳn là Ngô Hư dùng hỗn độn lưỡi hái mở ra một đầu không gian thông đạo, đem cái nào đó bên trong tiểu thế giới dị thú dẫn đi qua. Bạch Tố hỏi, đến đón lấy chúng ta phải làm gì? Khương Khanh Ngư trực tiếp triệu hồi ra một cái toàn thân dục hỏa phượng hoàng, trầm giọng nói ra, còn có thể làm sao, đương nhiên là đem bọn nó toàn bộ cho diệt đi. Lâm Thanh Loan không nói hai lời, trực tiếp triệu hoán ra một cái màu xanh thần điểu, sau đó cưỡi tại thanh điểu trên lưng, hướng cái kia nhóm cao giai dị thú bắt tới. Khương Khanh Ngư cũng cưỡi tại hỏa phượng hoàng trên lưng, theo sát phía sau. Rất nhanh, Lâm Giang ngoại ô thành phố bên ngoài vùng núi bên trong, thì truyền đến một trận cao giai dị thú tiếng kêu thảm thiết. Một cái lại một cái hình thể to lớn cao giai dị thú, chỉ là vừa đối mặt thì chết tại trong tay của các nàng. Nguyên bản ngay tại nơi xa ngắm nhìn dị năng giả, thấy cảnh này, tất cả đều là một mặt bộ dáng khiếp sợ. Các nàng đến tột cùng là cái gì người, tại sao lại lợi hại như thế? Các ngươi mau nhìn, các nàng kỵ giống như đều là thượng cổ thần thú. Phượng Hoàng cùng Thanh Điểu. Loại này thần thú không phải chỉ tồn tại ở trong chuyện thần thoại xưa sao? Trời ạ, chẳng lẽ các nàng thật là tiên nữ trên trời hay sao? Lâm Giang thành phố dị năng cục trong phòng chỉ huy. Lý Tinh Giã nhìn đến Lục Trần bọn hắn trở về, trực tiếp ra lệnh, sở hữu tiểu đội lập tức tiến vào tác chiến khu vực, đi theo Lục Trần bọn hắn cùng một chỗ tiêu diệt cao giai dị thú. Tất cả dị năng giả lập tức trở về nói, "Đúng, cục trưởng." Sau một khắc, chỉ thấy trên màn hình mấy trăm cái điểm đỏ toàn bộ hướng tác chiến khu vực di chuyển nhanh chóng đi qua. Có Lâm Thanh Loan cùng Khương Khanh Ngư hai vị này cường giả đi đầu, theo không gian vết nứt bên trong bỏ trốn đi ra dị thú, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Mấy trăm tên dị năng giả đi theo các nàng sau lưng, cũng bắt đầu phát huy ra tác dụng tích cực. Tuy nhiên bọn hắn thực lực còn chưa đủ lấy đơn độc đối phó dị thú, nhưng là chỉ cần đi theo Lâm Thanh Loan cùng Khương Khanh Ngư sau lưng nhặt nhạnh chỗ tốt, dùng bầy sói chiến thuật đủ để đối phó lạc đàn cao giai dị thú. Cùng lúc đó, Lâm Giang thành phố bầu trời phía trên, Bạch Tố nhìn về phía ngay tại đại sát tứ phương Lâm Thanh Loan cùng Khương Khanh Ngư, quay đầu đối Lục Trần nói ra, quan nhân, chúng ta mau chóng tới cùng với các nàng cùng một chỗ đối phó cao giai dị thú đi. Không ngờ, Lục Trần lại là lắc đầu nói ra, không, còn có càng đối thủ lợi hại đang chờ chúng ta. Vừa dứt lời, hắn quay người nhìn về phía sơn cốc một phương hướng khác. Bạch Tố theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy mười mấy đầu thâm viên dị thú chính đang lặng lẽ hướng Lâm Giang thành phố thị khu phồn hoa tới gần. Lục Trần cùng Bạch Tố liếc nhau, lập tức thi triển pháp thuật, nhanh chóng hướng cái kia chút thâm viên dị thú đuổi theo. Chương 238, tiến tính có được. Chương 238, tiến tính có được. Sáng sớm, Lục thị tập đoàn trong biệt thự xa hoa, chính đang say ngủ bên trong Lục Trần đột nhiên cảm giác trên thân vô cùng trầm trọng. Hắn đột nhiên mở to mắt, phát hiện Khương Khanh Ngư chính là một mặt dí dỏm dạng chân tại chính mình trên thân. Lúc này Khương Khanh Ngư không lại xuyên cái kia thân màu đỏ phượng bảo, mà chính là đổi lại một thân di cờ chế phục. Trắng non cánh tay cùng chân dài, lại thêm nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, trong nháy mắt để Lục Trần đã mất đi tất cả chống cự. Nhìn đến Lục Trần một mặt si mê thần sắc, Khương Khanh Ngư không khỏi cười đắc ý phu quân, nô gia bộ quần áo này xem được không? Đây chính là nô gia cố ý theo Bạch Tố tỷ tỷ chỗ đó muốn tới y phục. Tối hôm qua Lục Trần đem Bạch Tố, Khương Khanh Ngư cùng Lâm Thanh Loan an bài vào cùng một cái phòng ngủ, mà chính hắn thì là đơn độc ngủ ở một cái phòng. Mục đích hắn làm như vậy chính là vì không cho ba nữ nhân vì mình ăn dấm. Có thể để Lục Trần không nghĩ tới chính là các nàng ba nữ nhân tụ cùng một chỗ, vậy mà bắt quái một đêm, mà lại đề tài tất cả đều là liên quan tới Lục Trần. Bạch Tố thậm chí giảng Lục Trần mua cho nàng các loại cột tơ lệ y phục cùng mấy bộ di cờ chế phục, cho nên Khương Khanh Ngư mới có thể theo Bạch Tố chỗ đó muốn một bộ di cờ chế phục mặc vào, sáng sớm liền đến mị hoặc Lục Trần. Phu quân, ngươi còn chưa nói đâu, nô gia mặc vào bộ quần áo này đến cùng có đẹp hay không? Khương Khanh Ngư dạng chân tại Lục Trần bên hông, nhẹ nhàng túi người nói ra. Nàng một đầu tóc xanh còn như là thác nước theo bả vai trở xuống, nhẹ nhàng đảo qua Lục Trần gương mặt. Nhìn nàng kia trương khuôn mặt đẹp đẽ, cùng có thể xưng hoàn mỹ dáng người. Lục Trần đột nhiên sinh ra một loại không hiểu xúc động. Sau đó hắn một thanh nắm ở Khương Khanh Ngư eo thon, đem nàng đặt tại trước người của mình, sau đó dụng lực hôn lên. Nô, phu quân. Khương Khanh Ngư cảm giác sắp không thở nổi rồi, dãy rủa lấy bắt đầu cầu xin tha thứ. Lục Trần chỗ nào chịu tùy tiện bỏ qua cho nàng, một mực hôn rất lâu mới đem Khương Khanh Ngư buông ra. Nhìn lấy nàng thở hổn hển, trên mặt đỏ bừng bộ dáng, Lục Trần vừa cười vừa nói, "Nương tử, đây chính là trước câu dẫn ta, không thể trách ta ha." Khương Khanh Ngư lườm hắn một cái, túi người lại hôn lên. Ngay tại hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, muốn tiến hành bước kế tiếp thời điểm, Bạch Tố mặc lấy một thân lục tuyết kỳ cột tơ lệ hóa trang, theo ngoài cửa đi đến. "Quan nhân, ngươi nhìn nô tỳ xuyên bộ quần áo này xem được không?" Bạch Tố một bên nói, một bên chợt đông nhúc nhích vòng eo. Thân hình của nàng cùng Khương Khanh Ngư so ra, muốn hơi có vẻ nở nang một số, cái kia lớn địa phương rất lớn, cái kia tỉ mỉ địa phương rất nhỏ. Lấy nàng góc người này hoàn toàn có thể khống chế lục tuyết kỳ nhân vật này. Lúc này Bạch Tố bày ra một cái vô cùng yêu nhiều động tác, nhất thời để Lục Trần huyết mạch phát trương. Đẹp mắt, nương tử mặc cái gì đều dễ nhìn. Thế mà Lục Trần vừa dứt lời, Khương Khanh Ngư ngay tại hắn trên trán hôn một cái, nũng nịu mà hỏi thăm, "Phu quân, cái kia nô gia đâu?" "Đương nhiên cũng đẹp mắt." Lục Trần cười đáp lại nói. Lúc này, Bạch Tố lắc eo hướng hắn đi tới, trực tiếp nhào vào hắn trên thân. Cảm thụ được trên thân mềm mại, Lục Trần không khỏi một trận thay lòng đổi dạ. "Phu quân, để nô gia tới hầu hạ ngươi rời giường đi." Khương Khanh Ngư nũng nịu nói, ánh mắt của nàng như là biết phóng điện đồng dạng, để Lục Trần toàn thân một trận sốt mềm. Bạch Tố cũng không có chút nào yếu thế, tiến lên tiến đến Lục Trần trước người nói ra, "Phu quân, tiểu Bạch cũng muốn phục thị ngươi rời giường." Nói xong, nàng hai cái tay nhỏ tại Lục Trần trên thân một trận tìm đòi. Nhìn lấy hai vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, đồng thời mỹ nhãn như tơ ngồi tại trước người mình, Lục Trần đột nhiên cảm thấy chính mình thể nội vô cùng khô nóng. Chương 239. Phát hiện Ngô Hư tung tích. Chương 239. Phát hiện Ngô Hư tung tích. Lâm Giang thành phố dị năng cục phòng quan sát bên trong, hơn 10 người giám sát người đang toàn lực tìm kiếm Ngô Hư ý thức phân thân. Lần trước Lục Trần tuy nhiên giải quyết hết dị thú xâm lấn nguy cơ, nhưng là Ngô Hư ý thức phân thân lại thừa dịp loạn chạy trốn, cho tới bây giờ đều không có tìm được hắn dấu vết để lại. Lý Tinh Giám một bên đang theo dõi trong phòng đi qua đi lại, một bên tự lẩm bẩm, Mục Thương Tùng cùng Trần Trường Sinh hai vị tiền bối nói qua, Ngô Hư ý thức phân thân còn không hề rời đi cái này thế giới. Vì sao nhưng vẫn không có thể tìm tới hắn dấu ở nơi nào đâu? Chẳng lẽ lại hắn đã rời đi Lam Tinh, dấu ở những tinh cầu khác? Cái này vũ trụ quá lớn, nếu như hắn thật dấu ở những tinh cầu khác, lại nghĩ tìm tới hắn thì cùng mò kim đáy biển một dạng khó khăn. Đáng giận à, cái này Ngô Hư cũng quá giàu hoạt, vậy mà lại chơi loại này chơi trốn tìm trò xiếc. Ngay tại Lý Tinh Giã líu lo không ngừng thời điểm, đang toàn lực điều tra đạo ý thức kia phân thân trước tuyết, đột nhiên la lớn, "Cục trưởng, ta tìm tới Ngô Hư ý thức phân thân ở đâu? Hắn chính tại khống chế nạp mẹ cơ khí nhân, nỗ lực bắt cóc chúng ta một cái vệ tinh." Nghe được tin tức này, Lý Tinh Giã không khỏi sửng sở. Cái này đáng chết Ngô Hư, lại còn muốn bắt cóc chúng ta vệ tinh. Mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Lý Tinh Giã nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Sau đó hắn trực tiếp bấm Lục Trần điện thoại, đem tin tức này báo cho đối phương. "Lục huynh đệ, Ngô Hư muốn thông qua dị thú xâm lấn phương thức, thu hoạch cái này tình cầu sinh mệnh năng lượng. Theo lý thuyết hắn kế hoạch đã bị chúng ta cho phá hư hết, vì sao hắn còn muốn thử đồ bắt cóc vệ tinh? Chẳng lẽ hắn còn có kế hoạch khác hay sao?" Rất nhanh, trong điện thoại thì truyền đến Lục Trần thanh âm, "Lý cục trưởng, sau đó ngươi đem đạo ý thức kia phân thân tọa độ cụ thể phát cho ta. Chờ ta giúp xong trong tay sự tình, thì đi giải quyết rơi Ngô Hư đạo ý thức kia phân thân." Lý Tinh Giã tranh thủ thời gian trả lời, "Tốt, ta cái này cho ngươi gửi tới." Một bên khác, cái nào đó trong biệt thự xa hoa, Lục Trần sờ mát toát phía trên rất nhanh liền tiếp thu được một tọa độ tin tức. Lâm Thanh Loan lập tức lại gần nói ra, lúc trước ta tìm rất lâu, đều không có thể tìm tới Ngô Hư sau cùng một đạo ý thức phân thân. Không nghĩ tới, hắn vậy mà giấu đến ngoài vũ trụ, thậm chí còn muốn bắt cóc một cái vệ tinh. Bạch Tố một mặt kỳ quái hỏi, quan nhân, Ngô Hư bắt cóc vệ tinh làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn thông qua vệ tinh, cùng hỗn độn không gian bên trong chân thân bắt được liên là sao? Lục Trần gật đầu nói, rất có cái này khả năng. Lúc trước chúng ta chặt đứt hắn cùng chân thân nhân quả liên lụy, cho nên hắn hiện tại vô cùng cấp bách muốn cùng chân thân một lần nữa bắt được liên lạc, tốt tiến hành bước kế tiếp phá hư hành động. Khương Khanh Ngư xuất ra một thanh kiếm lạ dở, lạnh giọng nói ra, quản nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp tìm tới hắn chỗ ẩn thân, giết chết hắn chẳng phải xong việc sao? Nghe thấy nàng nói như vậy, Bạch Tố cùng Lâm Thanh Loan vô cùng đồng ý gật gật đầu. Tiểu Ngư nói không sai, mặc kệ hắn có mục đích gì, chúng ta đều muốn bắt hắn cho xử lý. Lục Trần theo Tử Kim Hồ Lô bên trong lấy ra bản cổ phủ, chuẩn bị thi triển đẳng vân thuật đi hướng ngoài vũ trụ. Đúng lúc này, Lục Trần sở mát toát đột nhiên ném bắn ra một cái hình chiếu 3D. Chỉ thấy Lý Tinh Giã trầm giọng nói ra, "Lục huynh đệ, Ngô Hư ý thức phân thân tại Thái Bình Dương phía trên, lại mở ra một đầu mới không gian vết nứt." Nghe được tin tức này, Lục Trần không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Cái này cậu tặc đến cùng muốn làm gì? Chương 240, bàn cổ phủ bí mật. Chương 240, bàn cổ phủ bí mật. Làm Lục Trần phát hiện Hôi Bảo Nam tử tung tích về sau, trực tiếp dùng bàn cổ phủ bổ ra mặt biển. Chỉ nghe bịch một tiếng, Lục Trần một cái lặn xuống nước đâm vào hải lý. Bởi vì có năng lượng hộ cháo tồn tại, Lục Trần hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị nước biển bao phủ. Chỉ thấy hắn thân ảnh còn như điện chớp, nhanh chóng hướng đáy biển bơi đi. Đây cũng là Ngô Hư sau cùng một đạo ý thức phân thân, chỉ muốn tiêu diệt hắn, tiểu thế giới này cũng liền triệt để biến đến an toàn. Giải quyết cái phiền toái này về sau, ta liền có thể đi hỗn độn không gian đi tìm Ngô Hư bản thể tính sổ. Lúc trước hắn vì tấn thăng hạng nhất hàng ngũ, vậy mà xuất thủ ám toán ta, để cho ta rơi vào tiểu thế giới bên trong luân hồi. Ta nhất định phải làm cho hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lục Trần cắn răng nghiến lợi nói ra. Bạch Tố, Khương Khanh Ngư cùng Lâm Thanh Loan ba vị mỹ nữ đang chuẩn bị khống chế phi hành khí tiến vào trong biển, giúp Lục Trần cùng một chỗ đối phó Hôi Bảo Nam tử. Đúng lúc này, kết mẹ kết đội hung mãnh hải thú đột nhiên hướng bên này xuống lại tới. Bọn chúng vốn chỉ là trong hải dương rất thường gặp các loại cá mập. Linh khí khôi phục về sau, bọn chúng hình thể biến lớn gấp bội, lực phá hoại cùng công kích lực cũng có chất tăng lên. Bọn chúng tựa như là bị biến dị hải thú huyết dịch hấp dẫn tới. Nhất định phải tranh thủ thời gian trừ rơi đám này hải thú, một khi bọn chúng đã ăn xong biến dị hải thú thi thể, khẳng định sẽ đi đáy biển vây công phu quân, cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Đúng, trước giải quyết hết đám này hải thú, chúng ta lại đi đáy biển đối phó Ngô Hư sau cùng một đạo ý thức phân thân. Hạ quyết tâm sau, Bạch Tố cùng Khương Khanh Ngư trực tiếp theo phi hành khí bên trong đi ra, đối với đám kia chỉ hải thú một trận mãnh liệt phát ra. Lâm Thanh Loan cũng không chê phi hành khí, dùng kích quang pháo cùng pháo điện từ đối với mặt biển các loại của ngoênh loạn tạc. Rất nhanh, trên mặt biển thì phiêu hiện lên rất nhiều hình thể to lớn hải thú thi thể. Cùng lúc đó, đại dương chỗ sâu một nơi nào đó, Lục Trần trong tay bản cổ phủ bắn ra chói mắt kim mang, phủ nhận xẹt qua quỹ tích tại đáy biển xé mở mấy ngàn trượng chỗ nước. Nước biển như là e ngại thần uy giống như hướng hai bên cuốn ngược, lộ ra sâu đạt một vạn mét dưới biển. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu thủy mạc chiết xạ ra thất thải quang mang, chiếu sáng ẩn nút tại thâm viên bên trong Hôi Bảo thân ảnh. Tìm tới ngươi. Lục Trần tay cầm bản cổ phủ đột nhiên tiến lên. Chỉ thấy quanh người hắn bờn quanh hỗn độn năng lượng, trong nháy mắt đem đến gần biến dị hải thú chấn thành huyết vụ. Những thứ này vốn nên chỉ lớn chừng bằng bàn tay thâm hải ác ma, giờ phút này lại như là tiền sử cự thú đồng dạng, làm cho người dùng mình. Làm Lục Trần đi vào đáy biển thời điểm, phát hiện rãnh biển chỗ sâu nhất vậy mà đứng sừng sững lấy màu vàng xanh nhạt to lớn kiến trúc nhóm. Lúc này, Hôi Bảo Nam tử chính ngồi ngay ngắn ở thủy mẫu hình dáng vương tọa phía trên, điên cuồng hấp thu cái này thế giới linh khí. Lục Trần bén nhạy phát hiện, Hôi Bảo Nam tử sau thân có mấy đầu xúc tu giống như tuyến ống. Những thứ này tuyến ống kết nối lấy trên trăm đầu làm kình thi thể, xem ra có siêu cường đánh vào thị giác lực. Ngoại trừ những thứ này làm kình thi thể bên ngoài, phụ cận còn có mấy chiếc hàng mẫu thi thể. Hôi Bảo Nam tử nhẹ nhàng nâng tay, mấy chiếc kia đắm chìm hàng mẫu thi thể đột nhiên bị kích hoạt, dì xét hạm pháo nhắm ngay Lục Trần khởi xướng công kích mãnh liệt. A, vậy mà sử dụng loại này cấp bậc vũ khí đối phó ta. Lục Trần cười lạnh một tiếng, trong tay bản cổ phủ quét ngang ra một đạo màu vàng kim hồ quang. Sở hữu đạn pháo tại chạm đến phủ mang trong nháy mắt, toàn bộ hóa thành một đống phế liệu. Nhìn tới nhân loại vũ khí sát thực đối ngươi không tạo được nửa điểm thương tổn. Hôi Bảo Nam tử sốc lên mũ trùm, lộ ra cùng Ngô Hư bản thể bảy phần tương tự khuôn mặt. Lục Trần, ngươi cần phải cảm tạ ta, những thứ này biến dị hải thú thế nhưng là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị tiến hóa hàng mẫu. Vừa dứt lời, Hôi Bảo Nam tử nước biển chung quanh đột nhiên sôi trào. Một đầu bao trùm lấy máy móc cốt cách cự sĩ xa đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện, đồng nhiên hướng Lục Trần vọt tới. Đây là bị ta dùng một loại nào đó cấm thuật cải tạo sau cự sĩ xa, lực sát thương tăng lên mười mấy lần. Trước hết để cho nó chơi với ngươi chơi, dạng này ta mới có thể hấp thu nhiều linh khí hơn. Lục Trần không sợ hãi chút nào, tay cầm bàn cổ phủ bay thẳng đến cự sĩ xa bổ chém tới. Làm hắn đối phó đầu này cự sĩ xa thời điểm, trên mặt biển chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn trạng thái. Chỉ thấy Bạch Tố mũi chân trên mặt biển nhẹ nhàng điểm một cái. Phương viên mười dặm mặt biển trong nháy mắt hóa thành một mảnh bóng loáng băng nguyên. Mười mấy đầu hung mãnh hải thú bị hàn băng cho đông cứng trên mặt băng. Khương Khanh Ngư thừa cơ triệu hoán ra Hỏa Phượng Hoàng, sau đó cơi tại trên lưng của nó đem những thứ này hải thú từng cái chém giết. Hỏa Phượng Hoàng phun ra một quả lại một quả hỏa cầu, đem tới gần cái khác hải thú đánh lui. Lâm Thanh Loan cũng không chút nào yếu thế, khống chế phi hành khí một cái lao xuống, đem một đám hung thú dùng điện từ lưới tinh chuẩn bao phủ ở bên trong. Không thích hợp, bọn chúng tựa như là đang cố ý chịu chết. Bạch Tố đột nhiên đóng băng toàn bộ sóng biển, cau mày nói ra. Tiếng nói của nàng vừa dứt, những cái kia bị đánh chết hải thú thi thể đột nhiên hòa tan, biến thành một đoàn mặc màu xanh huyết dịch. Những cái kia mặc dòng máu màu xanh lục rót vào tầng băng, bắt đầu ăn mòn Bạch Tố dưới chân tầng băng. Rất nhanh, tầng băng phía dưới thì truyền đến một trận rợn người gặm ăn âm thanh. Bạch Tố lúc này mới phát hiện, đoàn kia mặc màu xanh huyết dịch lại là cỡ nhỏ sinh vật cơ giáp. Cái gì? Những thứ này hung mãnh hải thú lại là từ cỡ nhỏ sinh vật cơ giáp tạo thành. Nô hư vậy mà trưởng không cái này thế giới tân tiến nhất khoa học kỹ thuật. Không được, ta phải vội vàng đem tình báo này báo cho con nhân, không phải vậy hắn có thể sẽ tại Ngô Hư trong tay ăn thịt đòi. Khương Khanh Ngư cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có điều nàng rất nhanh đã tìm được chút ít này hình sinh vật cơ giáp được điểm. Bạch Tố tỉ tỉ, những sinh vật này cơ giáp sợ lửa có thể dùng hỏa hệ pháp thuật công kích bọn chúng. Nghe được Khương Khanh Ngư nhắc nhở, Bạch Tố lúc này mới phát hiện, nàng Hỏa Phượng Hoàng có thể đem cỡ nhỏ sinh vật cơ giáp đốt thành tro bụi. Sau đó Bạch Tố sử xuất hỏa hệ pháp thuật, đối với trong tầng băng cỡ nhỏ sinh vật cơ giáp một trận thiêu đốt. Giang giác. Giang giác. Đoàn kia lít nha lít nhít sinh vật cơ giáp quả nhiên bị thiêu thành cho tàn. Thôi đi, các ngươi hiện tại mới phát hiện bọn này hải thú dị thường sao? Thật thấp. Lâm Thanh Loan lái phi hành khí, tiếp tục đối hải thú một trận cuồng oanh loạn tạc. Nguyên lai nàng sớm liền phát hiện hải thú chỗ dị thường, cho nên vẫn luôn là dùng hỏa lực nặng đối hải thú tiến hành toàn phương vị bao trùm. Phần lớn hải thú tất cả đều bị nàng cho oanh thành bã vụn, hải thú thi thể phân giải mà thành cỡ nhỏ sinh vật cơ giáp, cũng tất cả đều bị thiêu thành cho tàn. Một bên khác, đáy biển chỗ sâu, Lục Chân dùng bàn cổ phủ bổ ra cự sĩ xa máy móc xương vào ngoài, bởi ra máy móc linh kiện lại chắp vá thành hôi bảo nam tử toàn bộ tin tức hình ảnh. Kinh thì sao? Những thứ này hải thú trôi gen bên trong, ghi chép ngươi chiến đấu số liệu. Chỉ cần ta đem những này số liệu chú nhập ngươi người nhân bản, bọn chúng thì sẽ có được ngươi một bộ phận thực lực. Đây chính là ta mới nhất nghiên cứu ra tới khối lỗi, chỉ cần đem bọn nó toàn bộ kích hoạt, ta liền có thể triệt để trưởng khống cái này thế giới. Lục Trần, coi như thực lực ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Ngươi đánh thắng được 100 cái chính mình, 1000 cái chính mình sao? Hôi bào nam tử nhịn không được ngửa đầu cười ha hả. Ầm ầm, theo nổ vang truyền đến, cách đó không xa thanh đồng khu nhà đột nhiên biến hình gây dựng lại, lộ ra bên trong hàng trăm hàng ngàn bồi dưỡng băng. Chỉ thấy mỗi cái bồi dưỡng trong khoang thuyền đều có một bộ Lục Trần người nhân bản. Những thứ này người nhân bản mọc ra mang cá, tứ chi cũng bảo lưu lại loại cá đặc thù. Cùng nói chúng nó là Lục Trần người nhân bản, chẳng bằng nói là cùng Lục Trần dài đến rất giống hình người hải thú. Hôi bào nam tử duỗi tay vuốt ve bồi dưỡng băng, một mặt ngây ngất nói, bọn chúng sẽ nghe theo chỉ thị của ta, đi đem nhân loại của thế giới này toàn bộ thôn phệ hết. Đến lúc đó, bản thể của ta cũng liền có thể triệt để luyện hóa cái này thế giới, hấp thu xong tất cả sinh mệnh năng lượng. Lục Trần nhìn lấy bồi dưỡng trong khoang thuyền những hình người kia hải thú, không khỏi giận tím mặt. Hô trướng, ngươi dám dùng ta chiến đấu số liệu đến vũ trang những này hình người hải thú? Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên vung động trong tay bản cổ phủ, trong nháy mắt chém nát mấy trăm cái bồi dưỡng băng. Xoẹt một tiếng, người nhân bản tàn chi tự động ghép lại thành một cái to lớn hải thú. Hấp thu Lục Trần chiến đấu số liệu về sau, thực lực của nó cao hơn nhiều cái khác hải thú. Lục Trần phí hết đại công phu, lúc này mới đưa nó triệt để tiêu diệt hết. Nhìn lấy còn lại mấy trăm bồi dưỡng băng, Lục Trần tay cầm bản cổ phủ đưa chúng nó toàn bộ chém nát. Còn chưa triệt để thành hình người nhân bản, nhất thời hóa thành một đoàn hỗn độn năng lượng. Để Lục Trần cảm thấy kinh ngạc chính là, bản cổ phủ vậy mà có thể hấp thu những thứ này hỗn độn năng lượng, đem chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Hôi bào nam tử thấy mình sau cùng át chủ bài bị hủy diệt, nhất thời thẹn quá hóa giận. Nhưng hắn biết mình xa hoàn toàn không phải Lục Trần đối thủ. Đáng giận. Bút chướng này ta sớm muộn muốn cho ngươi tính toán cái rõ ràng. Hôi bào nam tử quay người tiến vào trước đó chuẩn bị xong khoang cứu thương, chuẩn bị trốn hướng hải dương càng sâu địa phương. Thế mà Lục Trần sớm một bước đem hắn ngăn lại. Đây hết thể cái kia kết thúc, không cho đối phương cơ hội phản kháng, Lục Trần huy động phủ bổ về phía hôi bào nam tử. Sắc bén phủ không trở ngại chút nào đâm thủng lồng ngực của đối phương. Không sai mà bên trong cũng không có huyết dịch chảy ra, mà chính là xuất hiện lít nha lít nhít cỡ nhỏ sinh vật cơ giáp. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Lục Trần phát hiện chút ít này hình sinh vật cơ giáp bám vào bản cổ phủ phía trên, ngay tại thôn phệ phía trên hỗn độn năng lượng. A, ngươi cho là mình thật có thể giết chết ta sao? Buồn cười. Hiện tại ta đã thành bất tử chi thân, chỉ cần còn có một cái cỡ nhỏ sinh vật cơ giáp tồn tại, ta liền không khả năng sẽ bị giết chết. Hôi bào nam tử nói xong, rất nhanh liền hóa thành một đoàn đen như mực cỡ nhỏ sinh vật cơ giáp. Cùng lúc đó, trên mặt biển đột nhiên nhấc lên ngàn mét biển động, mỗi một giọt nước biển đều nổi lên Ngô Hư khuôn mặt. Bạch Tố hao hết toàn bộ linh lực, xây lên một đạo băng tường. Khương Khanh Ngư hỏa phượng hoàng phát ra vang lên, muốn thiêu đốt mỗi một giọt dị hóa nước biển. Lâm Thanh Loan phi hành khí thì là tại sóng biển bên trong, càng không ngừng lượn vòng, nỗ lực tìm tới hôi bào nam tử chân thân. Chuyện gì xảy ra? Ngô Hư phân thân làm sao đột nhiên biến đến nhiều như vậy? Bạch Tố hỏi. Không biết phu quân hiện tại như thế nào, có hay không gặp phải phiền phức? Khương Khanh Ngư nhíu mày nói ra. Đúng lúc này, Lục Trần dùng lực đem bản cổ phủ cắm vào đáy biển. Một đoàn hỗn độn năng lượng lập tức tạo thành màu vàng kim kết giới. Ba vị nương tử, giúp ta kết trận. Nghe được Lục Trần thần nhiệm sau, Bạch Tố theo chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra tiên giai thiên cơ tán, Khương Khanh Ngư cùng Lâm Thanh Loan thì là lấy ra chính mình bản mệnh linh kiếm. Ba cỗ bản nguyên chi lực đồng thời rót vào đáy biển bản cổ phủ. Ầm ầm, sắc bén phủ nhận đột nhiên bộc phát ra một đoàn màu vàng óng quang mang, đem trọn phiến hải dương biến dị tế bào triệt để tinh hóa. Những cái kia hiện ra Ngô Hư khuôn mặt giọt nước, toàn bộ biến mất hầu như không còn. Tất cả cỡ nhỏ sinh vật cơ giáp cũng tất cả đều bị đốt sạch sẽ. nửa nén hương sau đó, mặt biển triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Bạch Tố lơ lửng giữa không trung bên trong, một mặt cảnh giác nhìn lấy mặt biển nói ra, Ngô Hư sau cùng một đạo phân thân bị tiêu diệt sao? Khương Khanh Ngư thu hồi chính mình bản mệnh hỏa phượng hoàng, lẩm bẩm nói, ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Lâm Thanh Loan thì là mở ra phi hành khí tìm kiếm hình thức, bắt đầu tra tìm Hôi Bảo Nam tử tung tích. Đột nhiên, phi hành khí trên màn hình xuất hiện một cái màu đỏ tín hiệu nguyên. Sau đó nàng dùng sở mát quát đối Bạch Tố cùng Khương Khanh Ngư nói ra, ta giống như phát hiện một số đồ vật lê bớm. Đi, chúng ta đi đáy biển xem một chút đi. Bạch Tố cùng Khương Khanh Ngư gật gật đầu, lập tức một đầu đâm vào trong nước biển. Các nàng quanh thân xuất hiện một đoàn trong suốt tấm chắn năng lượng, đem nước biển hoàn toàn ngăn cách bởi bên ngoài. Rất nhanh, hai người liền đi tới đáy biển một chỗ bí ẩn phòng thí nghiệm. Chỉ thấy bên trong một cái bồi dưỡng khoang phía trên, biểu hiện ra hàng ngũ không, lục trần hoàn toàn thể mấy chữ. Lâm Thanh Loan cách lái phi hành khí, tiến nhập trong phòng thí nghiệm. Làm nàng nhìn thấy cái này bồi dưỡng khoang về sau, nhất thời thần sắc lại biến. Không tốt, Nô Hư muốn hoàn mỹ phục khắc ra một cái khác lục trần tới. Hắn khả năng còn có một cái khác không muốn người biết kế hoạch. Đúng lúc này, một thân ảnh theo phòng thí nghiệm chỗ sâu đi ra, chính là dấu kín thật lâu Hôi Bảo Nam tử. Thích không? Hôi Bảo Nam tử nhẹ vỗ về bồi dưỡng khoang nói ra, đây là dùng lục trần tổ hợp gen hợp thành hoàn mỹ người nhân bản. Hắn một bên nói, một bên mở ra bồi dưỡng khoang cửa khoang. Một cái cùng lục trần giống nhau như lúc người nhân bản đi ra. Nương tử, ta rất nhớ các ngươi a. Hắn cười hướng Bạch Tố, Khương Khanh Ngư cùng Lâm Thanh Loan đi tới. Tuy nhiên hắn tướng mạo cùng lục trần hoàn toàn tương tự, nhưng là ba người lại không cảm giác được chút nào quen thuộc. Không, ngươi không phải quan nhân. Dám nhân bản ta phu quân, ta nhìn ngươi là không muốn sống a. Đúng đấy, cho lão nương chết. Ba vị mỹ nữ đồng thời hướng người nhân bản khởi xướng tiến công. Lúc này, Lục Trần cũng theo vừa mới chiến trường chạy tới. Nô Hư, nguyên lai ngươi sau cùng một đạo ý thức phân thân giấu ở nơi này. Nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy tà ác Hôi Bảo Nam tử, Lục Trần tay cầm bản cổ phủ hướng hắn vọt tới. Nhưng hắn vừa vọt tới một nửa, đột nhiên ngừng lại. Lúc này trong tay hắn bản cổ phủ tựa hồ sinh ra một loại nào đó ý thức, cán phủ nổi lên cùng thanh đồng kiến trúc giống nhau đường vân. Những cái kia bị hắn chém giết người nhân bản tàn chi nhưng vẫn động hấp thụ đến phủ nhận. Rốt cục phát hiện sao? Hôi Bảo Nam tử cũng vừa cười vừa nói, thanh này bản cổ phủ vốn là thượng cổ văn minh trung cực vũ khí. Tiếng nói của hắn vừa dứt, xa xa thanh đồng khu nhà ẩm vang đổ sụp, lộ ra dưới đáy đường kính ngàn mét gen lò luyện. Vô số lục trần người nhân bản tại trong lò luyện tiêu gen, bọn hắn huyết nhục đang bị đoán tạo thành mới phủ nhận. Lục Trần trong đầu đột nhiên tràn vào lạ lẫm ký ức, thượng cổ thời kỳ, thập nhị tổ vu dùng hắn gen bồi dưỡng chiến tranh binh khí, lại bị phản phệ bị diệt tộc. Cùng lúc đó, Lục Trần trong tay bản cổ phủ phát ra một đạo gen dị, vậy mà để thân thể của hắn xuất hiện hóa thu trạng thái. Chương 241, toàn nhân loại cấm kỵ. Chương 241, toàn nhân loại cấm kỵ. Lục Trần trên thân hóa thu trạng thái vẫn còn tiếp tục. Theo hóa thu tốc độ càng lúc càng nhanh, ý thức của hắn cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Trong bất chi bất giác, một cái thanh âm cổ hoặc ghé vào lỗ tai hắn truyền đến, chỉ cần hiến tế toàn cầu dị năng giả sinh mệnh, ngươi liền có thể thu hoạch được trí cao vô thượng lực lượng. Đến lúc đó, ngươi không chỉ sẽ trở thành cái này thế giới chúa tể, thậm chí có thể thành vị khởi nguyên chi địa trí cao thần chỉ. Nghe được cái này thanh âm, Lục Trần ánh mắt trong nháy mắt biến đến tinh hồng vô cùng. Ta muốn trở thành thế giới chúa tể, ta muốn trở thành trí cao thần chỉ, ta muốn hiến tế toàn cầu dị năng giả sinh mệnh. Theo Lục Trần một trận nỉ non, trong tay hắn bản cổ phủ đột nhiên phát ra một đạo vàng nóng ánh quang mang. Cái này đạo quang mang xông thẳng lên trời, trong nháy mắt liền liên tiếp toàn cầu dị năng giả ý thức. Trong lúc nhất thời, toàn cầu dị năng giả tất cả đều cảm thấy dị dạng. Kỳ quái, thân thể của ta giống như không động được, đây là cái gì tình huống? T. Ta trên thân dị năng giống như ngay tại biến mất. Làm sao bây giờ, cảm giác toàn thân liền giống bị móc sạch một dạng, một chút khí lực cũng không có. Có ai biết xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ chỉ có chúng ta dị năng giả xuất hiện tình huống dị thường? Không sai, người bình thường giống như một chút việc đều không có. Cùng lúc đó, Hoa Hạ dị năng cục tổng bộ đã loạn thành hỗn loạn. Cơ hồ tất cả dị năng giả đều xuất hiện dị thường. Bọn hắn rõ ràng cảm giác trên người mình dị năng ngay tại biến mất. Cái này để bọn hắn nội tâm vô cùng hoảng sợ. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Giống như toàn cầu linh khí khôi phục ngay tại biến mất. Không đúng, không phải toàn cầu linh khí khôi phục biến mất, mà là có người tại hấp thu toàn cầu dị năng giả năng lượng. Ta cảm thấy hắn không chỉ là tại hấp thu dị năng giả năng lượng, rất có thể là đem chúng ta trở thành tế phẩm. Cái gì? Đem toàn cầu tất cả dị năng giả trở thành tế phẩm? Hắn đây là điên rồi đi. Không sai, hắn cũng là tên điên. Chỉ có tên điên mới có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Toàn cầu tất cả dị năng giả bên trong, chỉ có giống Mục Thương Tùng cùng Trần Trường Sinh loại này đỉnh phong dị năng giả mới có thể không nhìn loại này dị thường trạng thái. Lão Mục, tra được là nguyên nhân gì sao? Trần Trường Sinh đi vào trong phòng chỉ huy, một mặt cuống cuồng mà hỏi thăm. Hiện tại không chỉ là Hoa Hạ dị năng giả, thì liền nước ngoài dị năng giả cũng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Loại tình huống này quả thực cũng là xưa nay chưa từng có, chưa từng nghe thấy. Mục Thương Tùng tại bàn điều khiển phía trên một trận thao tác về sau, chỉ trên màn hình một cái điểm đỏ nói ra, toàn cầu linh khí đều tại hướng cùng một nơi hội tụ tới. Mà lại toàn cầu dị năng giả giống như đang bị cái nào đó tồn tại hiến tế sinh mệnh. Đoán chừng không bao lâu, bao quát người ta ở bên trong chỗ có dị năng người, liền sẽ triệt để theo cái này thế giới biến mất. Nghe được hắn nói như vậy, Trần Trường Sinh không khỏi nhíu mày. Đến tột cùng là ai cầm giữ có như thế nghịch thiên năng lực? Chẳng lẽ là cái kia có màu đen lưới hái Hôi Bảo Nam tử? Trần Trường Sinh thì thào nói ra. Mục Thương Tùng lập tức lắc đầu, ngươi nói là Ngô Hư ý thức phân thân đi, hẳn không phải là hắn. Trần Trường Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía đối phương, không phải hắn, cái kia còn có thể là người nào? Mục Thương Tùng trầm tư một lát, thở dài một tiếng nói ra, trên cái thế giới này, có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ có hắn mới có thể làm được. Trần Trường Sinh rất nhanh liền hiểu hắn ý tứ. Ngươi nói là, chế tạo ra như thế nghịch thiên dị tượng người là? Lục Trần. Không sai, hẳn là hắn. Trên cái thế giới này chỉ có Lục Trần mới có năng lực chế tạo ra loại này cấp bậc dị tượng. Mà lại, Trần Trường Sinh gặp hắn đột nhiên dừng ngừng câu chuyện, tò mò hỏi, mà lại cái gì? Mục Thương Tùng nhìn hắn một cái nói ra, mà lại Lục Trần nắm giữ hỗn độn đẳng cấp vũ khí, bản cổ phủ. Lại thêm hắn người mang võ thần cảnh giới cùng ngàn vạn năm đạo hạnh, muốn hiến tế toàn cầu dị năng giả, cần phải dễ như trở bàn tay. Trần Trường Sinh nhíu mày hỏi, nhưng hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Mục Thương Tùng sờ lên cằm phía trên trong râu, lẩm bẩm nói, ta cũng đang tự hỏi vấn đề này, có lẽ hắn hẳn là nhận lấy mê hoặc. Trần Trường Sinh nói tiếp, cũng có thể là hắn nhận lấy bản cổ phủ phản vệ. Dù sao, đây chính là chí cao thần khí, chỉ có bản cổ đại thần mới có thể khống chế được loại cấp bậc kia vũ khí. Lục Trần tuy nhiên rất cường đại, nhưng hắn cuối cùng không phải sáng thế thần, rất có thể sẽ bị bản cổ phủ lực lượng chô khống chế. Ừm, ngươi nói không sai. Mục Thương Tùng vô cùng đồng ý gật gật đầu. Đúng lúc này, trong phòng chỉ huy đột nhiên vang lên một trận cảnh báo. Một tên thủ vững cương vị người có dị năng cao cấp chạy tới báo cáo, có nước ngoài dị năng giả xâm lấn. Nghe được tin tức này, Mục Thương Tùng cùng Trần Trường Sinh đều là sửng sợ. Mục Thương Tùng một mặt phẫn nộ nói, đám này nước ngoài dị năng giả chán sống sao? Dám xâm lấn Hoa Hạ địa bàn. Trần Trường Sinh hỏi, bọn hắn đi địa phương nào, có thể truy tung đến bọn hắn tung tích sao? Người có dị năng cao cấp hồi đáp, căn cứ điều tra vệ tinh biểu hiện, bọn hắn giống như tất cả đều đi Thái Bình Dương cái nào đó địa điểm. Mục Thương Tùng lập tức hạ đạt chỉ lệnh nói, đem tọa độ phát tới. Vâng. Tiếp thu được đối phương phát đưa tới tọa độ về sau, Mục Thương Tùng nói thầm một tiếng không tốt. Trần Trường Sinh hỏi, chuyện gì xảy ra, lão Mục? Mục Thương Tùng tại khống chế trên đài nhấn vài cái nút. Trên màn hình rất nhanh liền xuất hiện một cái thời gian thực hình ảnh. Chỉ thấy hơn 10 người nước ngoài đỉnh cấp dị năng giả, tất cả đều xông vào đáy biển một nơi nào đó. Theo ống kính không ngừng rời xuống, trong tấm hình rất nhanh liền xuất hiện làm cho người chấn kinh một màn. Chỉ thấy những thứ này nước ngoài đỉnh cấp dị năng giả, đem một cái tuổi trẻ nam tử bao bọc vây quanh, tựa hồ chính đang thi triển một loại nào đó cấm kỵ pháp trận, muốn đối với hắn tiến hành hủy diệt tính tiến công. Thấy rõ ràng thanh niên trẻ tuổi kia bộ dáng về sau, Mục Thương Tùng cùng Trần Trường Sinh không khỏi hít sâu một hơi. Bọn hắn, đây là muốn đồng thời xuất thủ, đem Lục Trần cho tiêu diệt hết. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được. Đúng, Lục Trần thế nhưng là chúng ta Hoa Hạ trấn quốc thần khí, nếu như bị bọn hắn được như ý lời nói, đem về đối với chúng ta Hoa Hạ tạo thành khó có thể lường được tổn thất. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hai người lập tức xông ra dị năng cục tổng bộ cao ốc, hỏa tốc chạy tới Lục Trần vị trí. Cùng lúc đó, Bạch Tố cũng đã nhận ra Lục Trần dị thường. Không tốt, quan người thật giống như bị bản cổ phủ phản vệ. Bạch Tố trước tiên đi vào Lục Trần bên cạnh, vù vù tên của hắn, muốn cho hắn lần nữa khôi phục lý trí. Nhưng vô luận nàng như thế nào kêu gọi, Lục Trần như cũng không hề bị lay động. Lúc này, Thương Khanh Ngư cùng Lâm Thanh Loan cũng chạy tới. Biết rõ ràng Lục Trần tình cảnh về sau, Lâm Thanh Loan lập tức làm ra quyết định. "Tiểu Bạch, Khanh Cá, hai người cùng ta cùng một chỗ kết trận, đem thân thể của hắn cho phong ấn chặt." Minh Bạch ý đồ của nàng về sau, Bạch Tố cùng Thương Khanh Ngư lập tức gật gật đầu nói, "Tốt." Rất nhanh, ba người liền đem Lục Trần vây vào giữa, đồng thời thi triển ra một cái phong ấn pháp trận. Bạch Tố cùng Thương Khanh Ngư mặc dù không có thi triển qua pháp trận này, nhưng là các nàng có thể bắt chước Lâm Thanh Loan thủ ấn động tác, từ đó triệt để nắm giữ cái này phong ấn pháp trận tinh túy. Nửa nén hương sau đó, một cái to lớn lục mang tinh pháp trận rốt cục thành hình. Lục Trần nguyên bản còn tại hóa thú thân thể, đột nhiên đình trệ xuống tới. Chương 242, tiến vào hỗn độn không gian. Chương 242, tiến vào hỗn độn không gian. Làm cái khác dị năng giả toàn bộ sau khi rời đi, Mục Thương Tùng đi vào Lục Trần trước người, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Lục huynh đệ, cảnh ngoại đám này dị năng giả tuy nhiên đi, nhưng là phía sau phiền phức khẳng định sẽ còn một gốc giả tiếp lấy một gốc giả." Lục Trần rất nhanh minh bạch đối phương ý tứ. Vừa mới hắn bị bản cổ phụ khống chế ý thức thời điểm, muốn đem toàn cầu dị năng giả toàn bộ hiến tế rơi. Hành động này khẳng định sẽ bị toàn cầu dị năng giả xem vì uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần Lục Trần còn trong cái thế giới này, bọn hắn liền sẽ cảm thấy hoảng sợ. Trần Trường Sinh nhíu mày nói ra, ta vẫn là câu nói kia, ai dám động đến Lục Trần huynh đệ một cọng lông măng, cũng là cùng ta Trần mỗ người đối nghịch. Lục Trần vô vô bờ vai của hắn nói ra, Trần tiên bối, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, nhưng là người trong lòng thành kiến tựa như là một tòa núi lớn, sẽ không như thế dễ dàng tiêu trừ hết. Trần Trường Sinh gật đầu nói, Lục huynh đệ nói có đạo lý. Mục Thương Tùng hỏi, Lục huynh đệ giống như rất rõ ràng tình cảnh của mình, có phải hay không đã nghĩ đến biện pháp ứng đối? Bây giờ loại tình huống này, Lục Trần tiếp tục lưu tại cái này thế giới, khẳng định cho chỗ có dị năng người mang đến khủng hoảng. Cho nên biện pháp duy nhất chính là, Lục Trần không chút nào do dự trả lời, 3 ngày sau, ta đem về tiến hành một trận toàn cầu trực tiếp. Đến lúc đó, ta sẽ dùng bản cổ phủ bổ ra một cái không gian vết nứt, mang theo 3 vị nương tử vĩnh viễn ly khai cái này thế giới. Chỉ có làm như thế, bọn hắn mới có thể triệt để yên tâm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều là sửng sợ. Bạch Tố mang theo vẻ mong đợi hỏi, "Quan nhân, ngươi thật muốn mang bọn ta rời đi cái này thế giới sao?" Khương Khanh Ngư thì là có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Phu quân, ngươi nghĩ kỹ đi đâu cái thế giới sao? Ta đề nghị về chúng ta cùng một chỗ đợi qua thế giới kia, lúc trước ngươi đem Đại Kim Vương triều cùng Đại Liêu Vương triều đặt vào đại hạ bản đồ, chúng ta có thể tiếp tục đi chinh chiến, đến lúc đó đem Sở Hữu Vương triều toàn bộ đặt vào đại hạ bản đồ bên trong." Lâm Thanh Loan tựa hồ nghĩ đến Lục Trần sẽ đi chỗ nào. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trần, nhẹ giọng hỏi, "Lão công, ngươi khẳng định muốn đi tìm tên hỗn đản kia tính sổ sao?" Lục Trần gật đầu nói, "Hỗn độn không gian thí luyện hoạt động lập tức kết thúc, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Một khi hắn theo hỗn độn không gian bên trong ra ngoài, chúng ta đem về triệt để mất đi trở về khởi nguyên chi địa cơ hội. Nếu như đem tất cả tiểu thế giới bí von thành sông lớn hồ nước, như vậy khởi nguyên chi địa cũng là vô tận đại hải. Giang hà nước trong hồ, cuối cùng quy tắc là vô tận đại hải. Nhưng là muốn từ tiểu thế giới tiến vào khởi nguyên chi địa, nhất định phải đi qua hỗn độn không gian mới được. Nhưng là hỗn độn không gian thí luyện, cách mỗi mấy vạn năm mới sẽ mở ra một lần. Một khi Lục Trần bọn hắn bỏ qua cơ hội này, liền muốn đợi thêm đợi mấy vạn năm mới được. Khi đó bọn hắn không biết tại bên trong tiểu thế giới luân hồi bao nhiêu cái kỷ nguyên, nói không chừng ý thức đã sớm ở trong luân hồi ma diệt. Cho nên Lục Trần mới có thể quyết định, 3 ngày sau theo tiểu thế giới này tiến vào hỗn độn thế giới, đi tìm Ngô Hư tên hỗn đản kia tính sổ sách. Bạch Tố cùng Khương Khanh Ngư cũng minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Hai vị mỹ nữ ào ào gật đầu nói, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, chúng ta đều định viên ủng hộ ngươi. Lục Trần một tay lấy ba người các nàng ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, nương tử nhóm, chúng ta về nhà đi. Còn có 3 ngày, chúng ta có thể thật tốt hưởng thụ một chút sau cùng thời gian tốt đẹp. 2 ngày sau, hoa hạ xa hoa nhất một ngôi biệt thự bên trong. Ánh nắng sáng sớm thông qua sạch sẽ cửa sổ sát sàn dài vào phòng ngủ. Khương Khanh Ngư đi chân đất giẫm tại trên ghế, một bên ngâm nga bài hát, đi một bên cầm tủ quần áo phía trên nhất y phục. Nàng mặc trên người một kiện áo sơ mi trắng. Bởi vì áo sơ mi kích thước có chút lớn, đến mức mặc trên người nàng lộ ra lỏng lỏng lẻo lẻo, và áo miễn cưỡng che lại bắp đùi. Mắt thấy thân hình của nàng lung la lung lay, có chút đứng không vững. Lục Trần mau từ sau lưng dính sát, đỡ Khương Khanh Ngư eo nhỏ. Cẩn thận ghé. Cảm nhận được Lục Trần trong lòng bàn tay ấm áp, Khương Khanh Ngư không khỏi khuôn mặt đỏ lên. "Phu quân, ta không sao." Nàng một bên nói, một vừa đưa tay trêu chọc một chút bên hai tóc dài. Áo sơ mi cổ áo thuận thế chưa xuống, lộ ra trên vai thơm còn chưa biến mất một loạt dấu răng. Đây là tối hôm qua nàng nhất định phải cuộn tơ lệ bá đạo tổng tài cùng nữ thư ký nội dung cốt truyện, dấu vết lưu lại. Lục Trần cúi đầu hôn một chút vai thơm của nàng, sau đó đem nàng theo trên ghế ôm xuống. Lúc này, Bạch Tố vừa tốt xuất hiện tại cửa. Nhìn đến tình cảnh vừa nãy, Bạch Tố cũng không có ăn dấm, mà là mỉm cười nói ra, "Quan nhân, ta làm cho ngươi bữa sáng, tranh thủ thời gian tới ăn đi." Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, các nàng đã kinh biến đến mức vô cùng hòa hợp, sẽ không lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này cãi nhau. "Tốt, cái này liền đến." Lục Trần hướng nàng ấm áp cười một tiếng, dắt hai vị mỹ nữ tay hướng trong phòng khách đi đến. "Ăn cơm, ăn cơm." Tiểu La Lệ bộ dáng Lâm Thanh Loan đã sớm đói đến cái bụng đều rột rột. Gặp Lục Trần bọn họ đi tới, nàng cầm lấy đũa bắt đầu ăn như gió cuốn lên. "Quan nhân, hôm nay ngươi muốn đi công ty giao tiếp sự vụ sao?" Bạch Tố vừa ăn cơm, một bên nhẹ giọng hỏi. "Ngày mai sẽ là bọn hắn rời đi cái này thế giới, tiến về hỗn độn không gian thời gian. Lục Trần cần giao tiếp một chút chuyện của công ty vụ, để Lục Thị Đan Dược tập đoàn tiếp tục ổn định phát triển tiếp." "Đúng, 2 giờ chiều ta hẹn hội đồng quản trị, đến lúc đó sở hữu cổ đông đều sẽ tới tham gia hội nghị." Lục Trần theo Khương Khanh Ngư trong tay tiếp nhận một ly cà phê, ngửa đầu uống một hơi hết. Lâm Thanh Loan đem một khối món điểm tâm ngọt đưa tới nói ra, "Lão công, nếm thử ta vừa làm tiểu điểm điểm." "Được." Lục Trần cương chiều sờ lên đầu của nàng, một miệng đem món điểm tâm ngọt ăn hết. "Ừm, vào miệng tan đi, ngọt độ cũng vừa tốt, rất không tệ." Nghe được Lục Trần khích lệ, Lâm Thanh Loan nhất thời một trận tâm hoa nộ phóng. Bạch Tố cũng không cam chịu yếu thế đưa tới một chén đại bổ canh. "Quan nhân, nếm thử tiểu Bạch tự tay chế biến đại bổ canh, bên trong thế nhưng là thả không ít ngàn năm linh thảo nha." "Tốt, ta nếm nếm nhịn." Lục Trần tiếp nhận đại bổ canh nếm thử một miếng, nhất thời cảm giác một trận sảng khoái tinh thần. "Không tệ, nương tử tay nghề lại tăng trưởng." Hắn rội ra ngón tay cái tán dương. Bạch Tố cười trả lời, "Quan nhân quá khen, tiểu Bạch sẽ tiếp tục cố gắng." Ấm áp nắng sớm theo trên ban công chiếu vào, đem bọn hắn ngọt ngào thân ảnh chiếu khắc ở sàn nhà phía trên. Chương 243. Hỗn độn không gian bên trong thế giới. Chương 243. Hỗn độn không gian bên trong thế giới. Làm Lục Trần tiến nhập không gian vết nứt thời điểm, tình cảnh này bị tiếp sóng đến toàn thế giới mỗi một chỗ ngóc ngách. Cơ hồ tất cả dị năng giả, tất cả đều âm thầm thở dài một hơi. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là kém chút bị Lục Trần cho hiến tế rơi. Đối với bọn hắn tới nói, Lục Trần cũng là treo tại đỉnh đầu đà mồ cẩn chi kiếm. Hiện tại Lục Trần mang theo mấy vị hồng nhan chi kỷ rời đi chỗ này thế giới, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bằng không bọn hắn đem về một mực sống ở Lục Trần bóng tối bên trong. Đương nhiên, ôm loại suy nghĩ này trên cơ bản đều là nước ngoài dị năng giả. Hoa hạ dị năng giả đại đa số đều là lòng có không muốn. Có người thậm chí không thể tin được, Lục Trần cứ như vậy rời đi cái này thế giới. Phải biết, Lục Trần thế nhưng là hoa hạ đứng đầu nhất dị năng giả, cũng là một cái duy nhất tiên võ song tu dị năng giả. Thì liên mục thương tùng cùng Trần Trường Sinh dạng này lại lao, tại Lục Trần trước mặt cũng ảm đạm phai mờ. Càng quan trọng hơn là, Lục Trần lấy sức một mình tiêu diệt Ngô Hư sau cùng một đạo ý thức phân thân, ngăn trở hắn thu hoạch cái này thế giới toàn bộ sinh linh kế hoạch. Chỉ bằng công lao này, nói Lục Trần là toàn thế giới cứu thế chủ cũng không đủ. Chỉ cần có Lục Trần vị này đại lão tọa trấn hoa hạ, nước ngoài đám kia dị năng giả thì mãi mãi cũng không dám đối hoa hạ khoa tay múa chân. Hiện tại Lục Trần mang theo mấy vị thê tử đi cái khác thế giới, đối hoa hạ tới nói, không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Không ít hoa hạ dị năng giả đều tại ai thanh thở dài. Nghĩ không ra Lục Trần thật rời đi cái này thế giới, thật sự là khó có thể tin. "Huynh đệ, đừng nói thương cảm như vậy được không? Lục Trần chỉ là đi cái khác thế giới, cũng không phải cút, về sau hắn khẳng định sẽ còn trở lại." "Không sai nhi, Lục Trần đã có thể mở ra thông hướng cái khác thế giới không gian thông đạo, về sau khẳng định cũng có thể lại mở ra một đầu trở về không gian thông đạo. Hy vọng lúc còn sống, có thể nhìn đến Lục Trần cùng hắn mấy vị lao bà một lần nữa trở lại cái này thế giới. Lục Trần đã giúp chúng ta giải quyết hết lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, chúng ta cần phải mang trong lòng cảm kích mới đúng. Đúng vậy, mặc kệ Lục Trần làm loại nào quyết định, chúng ta đều cần phải tôn trọng lựa chọn của hắn. Nói quá đúng, chúng ta cần phải tỉnh lại, không thể để cho nước ngoài đám người kia chế giễu. Tỉnh lại một. Dị năng cục tổng bộ. Phòng chỉ huy trên màn hình lớn, tuần hoàn phát hình Lục Trần tiến nhập không gian thông đạo hình ảnh. Chỉ thấy Lục Trần sau lưng, theo Bạch Tố, Khương Khanh Ngư cùng Lâm Thanh Loan ba vị mỹ nữ, làm bọn hắn thân ảnh biến mất tại không gian thông đạo bên trong. Cái kia hẹp dài không gian thông đạo cũng theo hoàn toàn biến mất không thấy. Ban điều khiển phía trên, Trần Trường Sinh chính tại điên cuồng thao tác các loại cái nút. Qua hơn nửa giờ, hắn không khỏi thở dài một hơi. Mục Thương Tùng tranh thủ thời gian tiếp cận tới hỏi, "Lão Trần, có thể tiếp thu được không gian thông đạo bên trong tín hiệu sao?" Trần Trường Sinh lắc đầu bất đắc dĩ. Không gian thông đạo này tựa hồ không có nửa điểm thời không ba động, không cách nào xác định nó cụ thể phương vị, cũng vô pháp dò xét đến bên trong bất kỳ tín hiệu gì. Nói cách khác, chúng ta hiện tại xem như vĩnh viễn đã mất đi Lục Trần bọn hắn hành tung. Mục Thương Tùng có chút không cam lòng hỏi, coi như sử dụng lượng từ điện thoại di động đều không thể liên hệ với bọn hắn sao? Trần Trường Sinh có chút không xác định hồi đáp, cái này còn không cách nào xác định. Vừa mới ta thử một chút, một mực không có thu đến Lục Trần đáp lại. Có khả năng hắn đi thế giới kia vô cùng đặc thù, không giống với hắn lúc trước đi qua thế giới. Nhưng là cũng không bài trừ, Lục Trần có thể thông qua lượng từ điện thoại di động, một phương diện liên hệ với chúng ta. Như vậy cũng tốt so sơ duy thế giới cùng cao duy thế giới khác nhau, cao duy thế giới có thể nhìn đến sơ duy thế giới mỗi một nơi, cùng mỗi một cái sinh mệnh. Nhưng là sơ duy thế giới lại không cách nào phát giác đến cao duy thế giới tồn tại. Mục Thương Tùng gật đầu nói, ta hiểu được, nói như vậy, Lục Trần bọn hắn khả năng thật đi cao duy thế giới. Chương 244, khởi nguyên chi địa. Chương 244, khởi nguyên chi địa. Làm Ngô Hư bản thể biến mất về sau, hỗn độn không gian đột nhiên rung động kịch liệt lên. Dường như tiểu hành tinh va chạm địa cầu đồng dạng, to lớn trùng kích lực để Lục Trần mấy người có chút đứng không vững. Lâm Thanh Loan nhào gấp mi đầu nói ra, Ngô Hư ý thức đã cùng hỗn độn không gian dung hợp, hiện tại hắn đã hoàn toàn biến mất, như vậy chỗ này hỗn độn không gian cũng sẽ không còn tồn tại. Bạch Tố thu hồi vạn trượng bạch xà chân thân, rất nhanh khôi phục thành nhân loại bộ dáng. Xem ra, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được. Nàng trầm giọng nói ra. Khương Khanh Ngư quan sát một chút bốn phía, một mặt tuyệt vọng nói ra, thế nhưng là cái này bên trong căn bản cũng không có lối ra à. Ai có thể nói cho ta biết, như thế nào mới có thể rời đi nơi rách nát này? Lúc này, hỗn độn không gian tựa như cái mì vắt đồng dạng, bị một cái bàn tay vô hình dùng lực để ép. Mọi người cảm giác ngũ tạng lục phủ sắp nổ tung giống như, vô cùng khó chịu. Coi như Lục Trần nắm giữ cực kỳ cường hãn thể phách, như cũng không thể chịu đựng được loại thống khổ này. Đúng rồi, ta không phải nắm giữ hoàn toàn thể bản cổ phủ mà. Có lẽ ta có thể như lúc trước như thế, dùng bản cổ phủ bổ ra một đầu không gian thông đạo. Lục Trần một bên nói, một bên lấy ra bản cổ phủ dùng lực hướng trong hư không bổ chém tới. Một đạo kinh khủng uy áp trong nháy mắt theo phủ nhận bên trong vung ra. Ầm ầm, ầm ầm, theo một trận như sấm rền âm thanh vang lên. Cách đó không xa trong hư không xuất hiện một vòng gợn sóng không gian. Mọi người vốn cho là, dạng này thì có thể thuận lợi bổ ra một đầu không gian thông đạo. Thế mà cái kia vòng gợn sóng không gian chỉ tồn tại mấy cái giây thì hoàn toàn biến mất không thấy. A, chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, Lục Trần không khỏi nhíu mày. Lâm Thanh Loan tựa hồ minh bạch cái gì, một mặt áo nào nói, hẳn là Ngô Hư sửa lại chỗ này hỗn độn không gian quy tắc, nói đúng ra, hắn là gia cố chỗ này không gian phòng ngự cơ chế. Cho nên, thì coi như chúng ta có hoàn toàn thể bản cổ phủ, cũng không cách nào phá vỡ nơi này không gian bình chướng, tiến vào khởi nguyên chi địa. Nghe thấy nàng nói như vậy, mọi người nhất thời sinh ra một chút tuyệt vọng. Cùng lúc đó, hỗn độn không gian bên trong chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Mọi người rõ ràng cảm giác được, không gian chung quanh đang trở nên bắt đầu vặn mèo. Thậm chí thì liền bọn hắn thân thể cũng tại cùng theo một lúc vặn mèo biến hình. Bạch Tố đột nhiên cổ họng ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Coi như trên người nàng có chân long lân phiến hộ thể, như cũng gánh không được không gian vặn mèo uy áp. Tiểu Bạch, ngươi không sao chứ? Lục Trần tranh thủ thời gian điều động thể nội võ đạo khí vận cùng tiên đạo linh khí, chú nhập Bạch Tố thể nội. Thế mà dạng này chỉ có thể làm dịu Bạch Tố đau đớn, lại không cách nào giúp nàng ngăn cản không gian vặn mèo tạo thành thương tổn. Phúc. Đúng lúc này, Khương Khanh Ngư cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên Khương Khanh Ngư tu luyện thành võ thần cảnh giới, đồng thời có thượng cổ thần thú Hỏa Phượng Hoàng hộ thể. Nhưng là nàng và Bạch Tố một dạng, đều không thể thừa nhận không gian sụp đổ hậu quả. Lục Trần đành phải phân ra một bộ phận võ đạo khí vận cùng tiên đạo linh khí, chú nhập Khương Khanh Ngư thể nội. Thế nhưng là cùng vừa mới một dạng, chuyện này chỉ có thể làm dịu Khương Khanh Ngư đau đớn, không cách nào giúp nàng triệt tiêu không gian vặn mèo tạo thành thương tổn. Thanh Loan, vì sao hai ta không có việc gì? Lục Trần cau mày hỏi. Lâm Thanh Loan thở dài một tiếng nói ra, có lẽ là bởi vì chúng ta trước đó ở chỗ này cùng một chỗ tu luyện qua, đã cùng hỗn độn không gian sinh ra cộng minh nào đó, cho nên mới có thể chịu được không gian vặn mèo tạo thành thương tổn. Lục Trần tiếp tục hỏi, cái kia Tiểu Bạch cùng Khanh Cá làm sao bây giờ? Lâm Thanh Loan trầm mặc rất lâu, đột nhiên não hải bên trong linh quang lóe lên, nghĩ ra một cái biện pháp. Chương 245. Đại đoàn viên chương 245, đại đoàn viên, bản hoàn tất, nghe được Ngô Hư vẫn là tin tức, Lưu Tùng nhất thời giận tím mặt. Hô trướng, khẳng định là hai người liên thủ hại chết đồ đệ của ta. Đang khi nói chuyện, Lưu Tùng toàn thân bộc phát ra một trận cường đại uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Làm Thái Thanh Tông địa vị gần với trưởng giáo tồn tại, Lưu Tùng thực lực không thể nghi ngờ. Mọi người chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, thể nội khí huyết cũng bắt đầu cuồn cuộn lên. cảm nhận được cỗ uy áp này là hướng chính mình cùng Lục Trần mà đến. Lâm Thanh Loan lập tức bóp một cái cấm thuật pháp quyết. Chỉ thấy trên người nàng món kia màu vàng kim phượng bảo bắn ra một trận quang mang, trong nháy mắt tạo thành một cái tấm chắn năng lượng, đem nàng cùng Lục Trần bao phủ tại bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, vô tận uy áp đụng vào tấm chắn năng lượng phía trên, bộc phát ra một trận như sấm rền tiếng vang. Mấy hơi sau đó, tất cả uy áp tất cả đều bị tấm chắn năng lượng cách đỡ được. Lưu Tùng cơ cơ ống tay áo, hừ lạnh nói, "Lâm Thanh Loan, muốn không phải ngươi có cái này hỗn độn phẩm giai pháp bảo, đã sớm bị thương nặng. Có điều, coi như ngươi cản lại ta đệ nhất đạo uy áp, còn có thể ngăn được thứ hai đạo, thứ ba đạo sao?" Giang giác, giang giác. Lục Trần rõ ràng phát giác được, trước người tấm chắn năng lượng xuất hiện từng tia từng sợi vết nứt. Rất rõ ràng, Lâm Thanh Loan màu vàng kim phượng bảo chỉ có thể ngăn cản Lưu Tùng đệ nhất đạo uy áp. Muốn là đối phương lại tản mát ra thứ hai đạo uy áp, thậm chí là thứ ba đạo uy áp, tấm chắn năng lượng khẳng định sẽ trong nháy mắt phá toái, mà hắn cùng Lâm Thanh Loan cũng lại bởi vậy bị trọng thương. Ngay tại hắn do dự, muốn hay không sử xuất toàn lực cùng đối phương đánh nhau chết sống thời điểm, Hiên Viên Minh đột nhiên ho nhẹ một tiếng, nói ra, "Sư đệ, nơi này là Khởi Nguyên Đại Lục cấm địa. Hiện tại không chỉ có chúng ta Thái Thanh Tông đệ tử ở chỗ này, còn lại các đại tiên tông người cũng đều ở nơi này. Hiện tại bọn hắn đều đang ngó chừng chúng ta đâu, chẳng lẽ ngươi muốn cho người khác nhìn chúng ta Thái Thanh Tông chê cười hay sao?" Nghe được trưởng giáo gian dạy, Lưu Tùng lúc này mới từ bỏ phóng thích thứ hai đạo uy áp dự định. "Trưởng giáo sư Minh, Nô Hư là ta đệ tử đắc ý nhất, lần này thí luyện hoạt động, hắn nguyên bản có cơ hội tấn thăng làm số một hàng ngũ. Nhưng bây giờ, hắn lại không giải thích được chết tại hỗn độn không gian bên trong. Coi như Lục Trần cùng Lâm Thanh Loan là của ngài thân truyền đệ tử, cũng phải cho ta một cái công đạo mới được đi." Hiên Viên Minh gật đầu nói, "Sư đệ nói cũng phải." Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Trần cùng Lâm Thanh Loan, vẻ mặt ôn hòa nói ra, "A Trần, Thanh Loan, các ngươi nói một chút, Nô Hư hắn đến tột cùng là như thế nào vẫn lạc?" Lục Trần đang chuẩn bị mở miệng giải thích, Lâm Thanh Loan lặng lẽ kéo một chút ống tay áo của hắn, dẫn đầu nói, "Sư tôn, chúng ta Thái Thanh Tông có một kiện trấn tông pháp bảo, tên là Thiên Cơ Kính. Nó có thể chiếu rọi ra nhân quả luân hồi, sư tôn có thể dùng nó vừa đi vừa về ngược dòng Nô Hư lúc còn sống một bộ phận ký ức, nhìn xem chân tướng đến tột cùng như thế nào." Nghe thấy nàng nói như vậy, Lưu Tùng không khỏi bắt đầu do dự. Hắn biết mình đồ đệ phẩm tính, bình thường ỷ vào chính mình là tông môn thủ tịch đệ tử, vẫn luôn là mắt cao hơn đầu, ai cũng không để vào mắt. Mà lại hắn còn thường xuyên ức hiếp đồng môn sư đệ sư muội, vì thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, càng là không từ thủ đoạn. Nếu như hắn thật sử dụng Thiên Cơ Kính, khẳng định sẽ đem Nô Hư trước kia đã làm sở hữu chuyện thất đức, tất cả đều hiện ra ở trước mặt mọi người. Nghĩ tới đây, Lưu Tùng ho nhẹ một tiếng nói ra, "Bất kể nói thế nào, Nô Hư là cùng các ngươi cùng nhau tiến vào hỗn độn không gian thời điểm vẫn lạc, hắn tự khẳng định cùng các ngươi thoát không được quan hệ." Gặp hắn một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng, Lục Trần cũng nhịn không được nữa, trực tiếp về rồi nói, "Sư thúc nói đúng, Nô Hư sư đệ tử xác thực cùng ta cùng Thanh Loan thoát không được quan hệ. Có thể sư thúc như biết, ta tại hỗn độn không gian bên trong bị Nô Hư sư đệ ám toán, bị ép rơi vào tiểu thế giới bên trong luân hồi. Muốn không phải Thanh Loan liều chết cứu rút, khả năng ta còn tại tiểu thế giới bên trong luân hồi đâu, căn bản liền không khả năng còn sống theo hỗn độn không gian bên trong đi ra. Nếu như sư thúc không tin ta mới vừa nói, đại khái có thể sử dụng Thiên Cơ Kính, vừa đi vừa về ngược dòng Nô Hư sư đệ lúc còn sống ký ức hình ảnh." Thái Thanh Tông trưởng giáo Hiên Viên Minh hiểu rõ vô cùng Lục Trần cùng Lâm Thanh Loan tâm tính. Nếu như không phải Nô Hư đối bọn hắn hạ tử thủ, bọn hắn tự nhiên cũng không sẽ tiến hành phản kích. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Tùng, thần tình nghiêm túc nói, "Sư đệ, muốn không chúng ta cứ dựa theo Lục Trần cùng Thanh Loan nói, sử dụng Thiên Cơ Kính quay lại một chút Nô Hư ký ức như thế nào?" Lưu Tùng lập tức sợ, ấp úng nói, "Ây, vẫn là thôi đi, trưởng giáo sư Minh. Đã Nô Hư tại hỗn độn không gian bên trong vẫn lạc, vậy đã nói rõ hắn thực lực vẫn chưa đến nơi đến chốn. Thí luyện hoạt động bắt đầu trước, bọn hắn thì ký kết sinh tử trạng. Một khi tiến vào hỗn độn không gian bắt đầu thí luyện, liền muốn sinh tử tự phụ. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Nô Hư chính mình thực lực không tốt." Gặp hắn nhận sợ, Hiên Viên Minh cũng không có hùng hổ dọa người. Hắn ho nhẹ một tiếng nói ra, "Tốt, đã sư đệ không truy cứu nữa Nô Hư vẫn lạc nguyên nhân, cái kia sự kiện này như vậy bỏ qua." "Tốt." Lưu Tùng cắn răng nói ra. Tuy nhiên hắn có chút không cam tâm, nhưng tiếp tục truy cứu đi xuống, chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Cho nên hắn chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Lúc này, Nam Cung Diên đột nhiên đứng ra, chỉ Lâm Thanh Loan mi tâm nói ra, "Sư tỷ, ngươi linh đài giống như có song tinh tụ hợp." Nghe thấy nàng nói như vậy, mọi người lúc này mới chú ý tới, Lâm Thanh Loan chỗ mi tâm nhấp nhô bạch xà cùng hỏa phượng đồ đằng. Thái Thanh Tông trưởng giáo Hiên Viên Minh vùng đông lúc nhích trong tay phất trần, nhẹ giọng hỏi, "Thanh Loan, ngươi trong linh đài làm sao có hai đạo dị chủng nguyên thần?" Người khác cũng đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, thậm chí có người làm ra phòng ngự tư thái, lo lắng Lâm Thanh Loan là bị hỗn độn không gian bên trong sinh mệnh thể cho phụ thân. Đối mặt mọi người nghi vấn, Lâm Thanh Loan đành phải đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. "Hồi bẩm sư tôn, lúc trước ta cùng Lục sư huynh tại hỗn độn không gian bên trong tính toán tu luyện, đột nhiên bị Ngô Hư đánh lén. Lục sư huynh bởi vậy rơi vào tiểu thế giới bên trong luân hồi, mà ta cũng không thể không phân chia ra hai đạo ý thức phân thân, rơi vào tiểu thế giới bên trong bảo hộ sư huynh an toàn. Ta linh thức bên trong cái này hai đạo nguyên thần, chính là đến từ cái kia hai đạo ý thức phân thân." Lâm Thanh Loan một bên nói, một bên lật qua lật lại bàn tay nâng lên hai đoàn pha trộn ánh sáng. Mọi người mơ hồ trông thấy, trong vầng sáng có hai cái cuộn mình nguyên thần. Lúc này, Lục Trần tranh thủ thời gian đứng ra nói ra, "Khẩn thỉnh sư tôn mở ra giao trì thánh địa, mượn nhờ hỗn độn thánh tuyển vì các nàng tái tạo đạo thể." Lưu Tùng đột nhiên ở một bên cười lạnh nói, "Đã muốn trọng tố nhục thân, vậy liền để lão phu kiểm tra thực hư một chút, cái này hai đạo nguyên thần phải chăng có mở ám?" Nói xong, hắn lòng bàn tay nhảy lên một đoàn u minh quỷ hỏa, đúng là luyện hồn tông bí thuật. Rất rõ ràng, hắn là muốn mượn cơ hội đem Bạch Tố cùng Khương Khanh Ngư nguyên thần cho lựa rơi. Lục Trần không khỏi nhướng mày, vượt ngang nửa bước ngăn tại trước người đối phương. Sư thúc cửu u minh hỏa quá mức hung mãnh, sợ rằng sẽ tổn thương Thanh Loan cái này hai đạo nguyên thần bản nguyên. Tất cả dừng tay. Hiên Viên Minh bùng bỗng nhúc nhích phát trần, thần tình nghiêm túc nói, truyền bản tọa pháp chỉ, lập tức mở ra giao chỉ thánh địa, vì Thanh Loan hai đạo phân thân nguyên thần, tái tạo đạo thể. Lời này vừa nói ra, Lưu Tùng lập tức đứng ra nói ra, trưởng giáo sư Minh, giao chỉ thánh địa chính là Thái Thanh Tông lập tông căn bản, há có thể tùy tiện thì mở ra đâu. Hiên Viên Minh trầm giọng trả lời, chỉ bằng hai người bọn hắn là Thái Thanh Tông thủ tịch đệ tử, hơn nữa còn là khởi nguyên đại lục số 1 hàng ngũ. Lưu Tùng không buông tha nói, số 1 hàng ngũ, ta nhìn chưa hẳn đi. Tham gia lần này thí luyện hoạt động, không chỉ có chúng ta Thái Thanh Tông, vẫn còn có mười mấy cái đỉnh cấp tiên tông. Lục Trần cùng Lâm Thanh Loan muốn trở thành số 1 hàng ngũ, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hiên Viên Minh trầm tư một lát, nói ra, hiện tại thí luyện hoạt động còn chưa kết thúc, vậy chúng ta thì chờ cái khác tông môn đệ tử đi ra, sau đó nhìn xem Lục Trần cùng Lâm Thanh Loan có thể hay không trở thành số 1 hàng ngũ. Lưu Tùng gật đầu nói, tốt, đây chính là trưởng giáo sư Minh nói, muốn là Lục Trần cùng Lâm Thanh Loan thành số 1 hàng ngũ, như vậy tông môn giao chỉ thánh địa tùy tiện để hai người bọn hắn sử dụng. Nhưng nếu như hai người bọn hắn không thành được số 1 hàng ngũ, vậy cũng đừng trách ta vô tình, bọn hắn nếu là muốn dùng giao chỉ thánh địa linh tuyển trọng tố nhục thân, trước qua cửa ải của ta lại nói. Lục Trần nhìn hắn một cái, lạnh nhạt trả lời, tốt, một lời đã định. Nửa canh giờ về sau, thí luyện trên tế đài đột nhiên xuất hiện một đoàn lại một đoàn ánh sáng. Bọn hắn đều là các đại tiên tông phái đến hỗn độn không gian tiến hành thí luyện thủ tịch đệ tử. Dựa theo thí luyện tế đàn quy tắc, mỗi cái tiên tông chỉ có thể ở chuyên trúc hỗn độn không gian bên trong tiến hành thí luyện. Tỷ như Lục Trần, Lâm Thanh Loan cùng Ngô Hư, bọn hắn làm Thái Thanh Tông đồng môn đệ tử, cho nên biết tại cùng một cái hỗn độn không gian bên trong tiến hành thí luyện. Mà cái khác tiên tông đệ tử thì là tại cái khác hỗn độn không gian bên trong tiến hành thí luyện. Đây cũng là vì cái gì, Lục Trần cùng Lâm Thanh Loan không có tại hỗn độn không gian bên trong gặp phải cái khác tiên tông đệ tử nguyên nhân. Khi tất cả tiên tông đệ tử toàn bộ theo hỗn độn không gian bên trong đi ra, một đạo thanh âm uy nghiêm theo thí luyện trên tế đài truyền đến, thỉnh tham gia thí luyện đệ tử, theo thứ tự đi năng lượng trụ chỗ đó khảo thí hỗn độn năng lượng đẳng cấp. Nghe được cái này thanh âm về sau, Lục Trần lúc này mới phát hiện, thí luyện tế đàn phụ cận có một cái cao đến 100 trượng bạch ngọc cây cột. Chắc hẳn căn này bạch ngọc cây cột hẳn là cái gọi là năng lượng trụ. Lục Trần ở trong lòng thì thào nói ra. Rất nhanh, hắn cùng Lâm Thanh Loan thì xếp hàng đi bạch ngọc cây cột chỗ đó. Chỉ thấy cái khác tiên tông đệ tử phân biệt đem tay đặt tại bạch ngọc cây cột phía trên. Căn cứ trên cây cột sáng lên nhan sắc, dùng để phân chia hỗn độn năng lượng đẳng cấp. Theo thấp đến cao phân biệt là màu trắng, màu lam, màu xanh, màu tím, màu đỏ, màu vàng kim. Dưới tình huống bình thường, chỉ muốn đạt tới màu đỏ đẳng cấp, liền sẽ có rất lớn tỷ lệ trở thành số 1 hàng ngũ. Phàm là đạt tới cái này đẳng cấp tiên tông đệ tử, đều là trăm năm khó gặp tu đạo thiên tài. Đến mức màu vàng kim đẳng cấp, vẫn là thôi đi. Toàn bộ khởi nguyên đại lục liền không có xuất hiện qua mấy lần màu vàng kim đẳng cấp tu đạo bại hoại. Lúc này, một tên tuổi trẻ đệ tử đi đến năng lượng trụ phía trước, đem một cái tay ấn ở bên trên. Chỉ thấy năng lượng trụ rất nhanh sáng lên một đạo màu lam quang mang. Trương đạo, màu lam đẳng cấp. Đón lấy, lại có một tên đệ tử đưa tay ấn ở bên trên. Vương Nhạc, màu xanh đẳng cấp. Liên tiếp khảo nghiệm mấy chục người, đại bộ phận đều là màu lam cùng màu xanh. Qua rất lâu mới xuất hiện mấy cái màu tím đẳng cấp thiên tài. Sau cùng, rốt cục đến phiên Lục Trần cùng Lâm Thanh Loan khảo nghiệm, hai người bọn hắn đi vào năng lượng trụ phía trước, theo thứ tự đem tay ấn ở bên trên. Sau một khắc, bạch ngọc cây cột đột nhiên sáng lên chói mắt kim quang. Lục Trần, màu vàng kim đẳng cấp. Lâm Thanh Loan, màu vàng kim đẳng cấp. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều là sửng sợ. Thái Thanh Tông đệ tử thì là bộc phát ra một trận reo hò. Thì liên Thái Thanh Tông trưởng giáo Hiên Viên Minh cũng là một mặt thần sắc kích động. Màu vàng kim đẳng cấp hỗn độn năng lượng, khởi nguyên đại lục đã thật lâu không có xuất hiện qua cái này đẳng cấp thiên tài, Lục Trần cùng Lâm Thanh Loan đủ để trở thành số 1 hàng ngũ. Lưu Tùng đứng ở trong đám người, ánh mắt lạnh lùng nói, "Hừ, coi như các ngươi vận khí tốt." Trở lại Thái Thanh Tông về sau, Lục Trần cùng Lâm Thanh Loan đi theo trưởng giáo sư Tôn sau lưng, đi vào giao chỉ thánh địa chỗ sâu. Rất nhanh, Lục Trần đã nhìn thấy 9 tòa thanh đồng tự đỉnh vờn quanh tại hỗn độn thánh tuyển trung quanh. Đỉnh trên thân đường vân sinh động như thật, dường như vận sống đồng dạng càng không ngừng du động. Lâm Thanh Loan giải khai sinh ra kẽ hở thanh ngọc trầm, châm đầu liên hoa nở rộ lúc, suối nước tách ra lộ ra hai cỗ huyền băng ngọc quan tài. Cần lấy bản cổ phủ làm dẫn, thái sơ chi huyết làm mối. Hiên Viên Minh bạch phá đầu ngón tay, màu vàng đỏ huyết dịch rơi vào tuyển nhãn, toàn bộ giao chỉ đột nhiên vang lên long ngâm vỡ huyết. Lục Trần lập tức hiểu ý, dùng truy thủ cắt cổ tay, tại ngọc quan phía trên nhỏ mấy cái giọt máu tươi. Chỉ một thoáng, ngọc quan mặt ngoài vẽ ra một cái hồng hoang cổ trận. Cổ trận mỗi một bút đều dẫn phát thiên địa cộng minh. Làm Lâm Thanh Loan đem hai đạo nguyên thần chú nhập trận nhãn lúc, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy tuyển cơ sở đột nhiên xông ra 12 đầu huyền thiết xiển xích, đúng là thượng cổ cấm chế bị ngoại ý muốn phát động. Bạch sáng nguyên thần phát ra thống khổ hí lên, hỏa phượng tinh phách lông đuôi bắt đầu tiêu tán. Có người tại thánh tuyển động tay động chân. Khương Khanh Ngư nguyên thần đột nhiên phát ra cảnh cáo nói ra, tòa thứ ba thanh đồng đỉnh linh khí lưu hướng không đúng. Lục Trần lập tức huy động bản cổ phủ, chém về phía tòa thứ ba thanh đồng đỉnh. Một tiếng ầm vang, tòa kia thanh đồng đỉnh lập tức phá thoái, đã tuôn ra đen nhánh vũ khí. Lưu Tùng cười như điên theo trong xương ngủ truyền đến, nô hư hỗn độn bản nguyên há có thể lãng phí. Cái này hai đạo nguyên thần vừa vặn làm tế phẩm, vì ta hảo đồ nhi trọng tố nhục thân. Nguyên lai hắn đã sớm đem nô hư thần hồn bám vào tòa thứ ba thanh đồng đỉnh phía trên. Lưu Tùng, ngươi dám ngấp nghé hỗn độn bản nguyên. Hiên Viên Minh giận quát một tiếng, hai tay cấp tốc kết xuất một cái pháp ấn. Ầm ầm, ầm ầm, Cửu Tiêu Lôi Vân trong nháy mắt ở giữa không trung ngưng tụ thành hình. Một đạo lại một đạo Tử Tiêu Thần Lôi trong nháy mắt đánh rớt, Lưu Tùng huyễn ảnh lại lôi cuốn lấy hai câu nguyên thần phóng tới tuyển nhãn chỗ sâu. Phu quân, tiếp được cái này. Lâm Thanh Loan đột nhiên đem hỗn độn thanh liên châm ném lục trần. Cây châm tiếp xúc đến bản cổ phủ nháy mắt, phủ nhận sáng lên khai thiên tích địa thanh quang. Lục Trần huy động bản cổ phủ, lập tức hoạch xuất ra huyền ảo quy tích. Thanh quang những nơi đi qua, hắc vụ lập tức tan rã hầu như không còn. Hai đạo nguyên thần tránh thoát trói buộc, tại thanh tuyển bên trong hóa thành sáng chói quang kén. Không biết qua bao lâu, giao chỉ thánh địa trong con suối, tách ra tịnh đế liên hoa. Bạch Tố cùng Khương Khanh Ngư theo thứ tự phá kén mà ra. Hai cỗ tân sinh đạo thể lưu chuyển lên hỗn độn khí tức, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ thấy Bạch Tố trên trán lớn một đôi sừng rồng, mà Khương Khanh Ngư trong đôi mắt thì là có phượng hoàng lửa tại lưu động. Quan nhân, phu quân, hai vị tuyệt sắc mỹ nữ đồng thời hướng Lục Trần chạy tới. Mấy năm sau, Thái Thanh Tông hậu sơn trong lương đỉnh, Bạch Tố đang dùng long lân chủy thủ tu bổ một gốc cực phẩm ánh trăng sen. Một đôi tay đột nhiên che lại cặp mắt của nàng, hỏi: "Bạch Tố tỷ tỷ, đoán xem ta là ai?" Bạch Tố vừa cười vừa nói: "Còn có thể là ai, đương nhiên là Khanh Ngư muội muội." Khương Khanh Ngư bĩu môi nói: "Thử, không có tính hay không?" Bạch Tố tỷ tỷ khẳng định nghe ra thanh âm của ta tới. Lúc này, Lục Trần mang theo một cái hộp đựng thức ăn đạp vân mà đến. Nghe thấy được thức ăn hư khí, đang tính tọa tu luyện Lâm Thanh Loan lập tức mở to mắt, hướng Lục Trần chạy tới. "Phu quân, ngươi có phải hay không lại mang theo ta thích ăn nhất phủ dung bánh ngọt?" Lục Trần đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng, cười trả lời: "Ngươi đoán." Lâm Thanh Loan hướng hắn làm cái mặt quỷ nói ra: "Ngươi đoán ta đoán không đoán." Trong lương đình, ba vị tuyệt sắc mỹ nữ vây quanh ở Lục Trần bên cạnh vừa nói vừa cười, tốt không vui.